Chương 851, đưa tặng, thăm người thân. Chương 851, đưa tặng, thăm người thân. Rộn rộn ràng ràng đại tập bên trên. Thái Dương treo tại không trung, nhưng ném xuống tới ánh nắng đều mang một cố lanh ý. Hứa Đại Hải xích lại gần quầy hàng, ngồi xuống sau, cầm lấy một bình dùng hũ đồ hộp tử chứa mật ong, là hoang dại. Ừ a, trước đó chính ta trong núi hái. Nhìn xem ngươi rất lạ mặt a, không phải đại tuyển hương người a. Cao gầy hán tử hơi do dự, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng nói, từ Diên Biên bên kia lại đây. Chớ khẩn trương, ta liền tùy tiện hỏi thử, đi, tất cả mật ong ta đều phải. Đều phải. Cao gầy hán tử một mặt chấn kinh, tại tới đại tuyển hương đại tập trước đó, hắn tại địa phương khác cũng chạy qua mấy lần đại tập, bất quá hết thệ cũng liền bán đi hai bình. Hoang dại mật ong đúng là đồ tốt, nhưng dân chúng phổ biến nghèo khó, cảm giác có ăn hay không hoang dại mật ong không có gì khác nhau, có phần kia tiền còn không bằng giữ lại mua đần thịt heo ăn đâu, cho nên lượng tiêu thụ tương đương kém. Ngươi không nghe lầm, muốn hết đều bọc lại a. Tốt tốt tốt, tổng cộng là 8 bình. Sau khi hết khiếp sợ chính là kinh hỉ, hán tử tay chân lanh lẹ tiến hành đóng gói, thông qua nói chuyện phía biết được hán tử họ Thần. Hứa Đại Hải cũng nói tên của mình, để hắn về sau lại có mật ong liền đưa đến Hứa Gia Đồn mà đi. Hơi sau khi nghe ngóng liền biết nhà mình ở đâu ở Hứa Gia Đồn. Hứa Đại Hải, đi, ta nhớ kỹ rồi. Hết thảy 20 khối tiền, cho hai tấm đại đoàn kết, tiền hàng thành toàn xong, đem bao phục bao da bọc lấy hũ đồ hộp tử, toàn bộ bỏ vào sọt bên trong sau, Hứa Đại Hải một nhà cùng Điền Đại Đàm rời đi. Theo bọn hắn chuyển vào dòng người biến mất không thấy gì nữa, hán tử cũng thu thập sạp hàng, rất nhanh đẩy xe rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải mấy người tiếp tục đi lên phía trước, rất mau nhìn đến ven đường có bán kẹo hồ lô, một đám hải tử vây quanh ở bên cạnh. Bỏ tiền mua mấy sâu nhi, mấy người vừa ăn vừa tiếp tục học chợ. Phanh 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 tới gần tiên thị, từng tiếng pháo nổ vang âm thanh phiêu đãng lại đây, mùi khói thuốc súng nhi tràn ngập, hôn tạp không khí rét lạnh hương vị, cùng đại tập bên trên ầm ĩ tiếng ồn ào, hình thành đặc biệt năm mùi vị. Tiểu Hải, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Điền Đại Đảm vừa ăn kẹo hồ lô, vừa cười nói, thế nào? Hứa Đại Hải nhìn dáng vẻ của hắn, liền cảm giác hắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Trường Bạch Sơn hoang dại mật ong đúng là đồ tốt, tiện đưa hai ta bình a. Chờ ta thời điểm ra đi, mang hộ về quan nội đi. Tiện đưa. Mặt của ngươi thật lớn, ta cho ngươi một pháo tử. Nhìn lời này của ngươi nói, cái kia ban cho hai ta bình được rồi a. Ừm a, 2000 khối một bình, hai bình chính là 4000 khối. Ngoa tạo, an cơm a. Điền Đại Đảm nháy mắt cũng cười lên, bên cạnh phun ra quả mận Bắc Tử Nhi vừa nói, ta đều thấy được, ngươi mới vừa rồi là 2 khối rưỡi một bình mua. Đó là ta nhặt nhạnh chỗ tốt, ta nếu là lại bán đi, khẳng định sẽ lấy bình thường giá a. Cái rắm, ta nhìn ngươi chính là nghĩ hung ác làm thì ta. Vừa nói cười bên cạnh đi đường, đại tập trên có rất nhiều người quen, trừ Hứa Gia Đồn, còn có trong thôn, cùng với khách làng. Trừ gặp phải Mã Lương hai vợ chồng bên ngoài, còn nhìn thấy Tôn Cường, cái sau khiêng một tân xảo trúc, dự định trở về làm cần câu, cười mời Hứa Đại Hải một nhà giữa chưa đi nhà hắn ăn cơm. Bất quá bị Hứa Đại Hải cười từ chối nhã nhặn. Reng 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 lại đi mua pháo cùng con sò dầu sau, mấy người trở về đến tồn xe đầu phố. Chia ra ngồi 3 chiếc nhị bát đại giang, xò bên trong bao lớn bao nhỏ đồ vật, chờ Hứa Đại Hải một đoàn người trở lại Hứa Gia Đồn nhi, cũng đã là 12 giờ rưỡi trưa. Lại qua 2 ngày. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, có gà trống tiếng gáy phiêu đãng giữa không trung. Tu cục cách nhi ăn xong điểm tâm, Điền Đại Đảm bên cạnh thu dọn đồ đạc vừa cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta cũng chơi nhiều ngày như vậy, nên đi. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta lại phái người tới kéo Hiệu Bảo cùng Phi Long. Được à, đến nỗi thuộc về ngươi cái kia một nửa thịt gấu, xương gấu cùng thịt heo rừng, ta sẽ giúp ngươi để đó, chờ ngươi lần sau tới vận Hiệu Bảo, cùng một chỗ trở đi. Hứa Đại Hải vừa cười từ tây phòng bên trong, xuất ra 2 hũ đồ hộp tử mật ong, hơi hơi ba chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, bụt, cái này thể tích nhỏ, lúc này liền mang đi à. Không mua không mua, quá đắt. Điền Đại Đảm tầm mắt rơi vào 2 bình mật ong bên trên, ngáy mắt cười lên. Tiền gì không tiền, tặng cho ngươi. Lần trước đuổi đại tập lúc, Hứa Đại Hải nói một bình mật ong 2000 khối tiền, bất quá là nói đùa thôi. Dầm 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 ngoài viện truyền đến xe tải tiếng oanh minh, suy dừng ở cửa ra vào. Xe tải đến, đi thôi. Được à, có sao nói vậy, tại Hứa Gia Đồn đợi thật sự rất tốt, ta đều có chút không muốn rời khỏi. Dẫn theo đồ vật, đem Điền Đại Đảm đưa lên xe tải, phanh đóng cửa xe sau, đưa mắt nhìn xe tải quay đầu, dần dần đi xa. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử đồng dạng đi tới cửa ra vào, cười nói, vừa vặn hôm nay Tiểu Đình Tử không lên học, nếu không đi Long Hưng Hương một chuyến a, cũng có đoạn thời gian không có đi. Được a, vừa vặn mang theo 2 bình mật ong. Ha ha, cũng được, bất quá cứ như vậy 8 bình mật ong đã muốn chia xong, trừ cho Điền Đại Đảm bên ngoài, còn chuẩn bị cho nhà bà ngoại 2 bình, lại cho cha vợ cùng mẹ vợ 2 bình, trong nhà liền thừa 2 bình. Chết lạnh leo thiên. Cưới nhị bát đại giang muốn so cưới mổ tỏ càng tốt hơn một chút, chân không ngừng hoạt động, thân thể sẽ không quá lạnh. Két 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 trừ 2 bình mật ong bên ngoài, còn mang theo một cái phi long, mấy cân thịt gấu, một bình dầu bừng, chờ đến Long Hưng Hương, rất mau nhìn đến nhà mẹ vợ ống khói tại bay ra lượn lờ khói bếp. Lúc này, không trung lại phiêu khởi bông tuyết, bay lả tả, chậm rãi rơi xuống, bà bay, trên mũ rất nhanh rơi xuống một tầng. Hai bên đường phố, trước phòng sau phòng chỗ nguyên bản liền bao trùm lấy thật dày tuyết động, có bọn nhỏ không sợ phong tuyết, vui vẻ tại đốt pháo. Lốp bốp giấy mảnh bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Đem 2 chiếc nhị bát đại giang dừng ở cha vợ cửa nhà, từ trên xe bước xuống sau. Vương Tú Tú cười đối Tiểu Đình Tử nói, nhanh hô. Mô mô. Mô mô. Giọng trẻ con non nớt xoay quanh ở giữa không trung, cùng gió lạnh hôn tạp cùng một chỗ. Trong phòng mẹ vợ đang tại thổi lửa nấu cơm, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mở ra cửa phòng sau ra bên ngoài nhìn. Ơ, Tiểu Đinh Tử. Trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ đủ cười, lửa cũng không đốt, vội vàng bước nhanh đi ra cho bọn hắn mở cửa. Lạnh không? Mau vào nhà ấm áp ấm áp. Tiểu nha đầu gầy a, cho nàng ăn nhiều một chút tốt. Nàng mỗi ngày chạy tới chạy lui, ăn lại no bụng cũng rất nhanh liền đói. Đem chiếc xe đẩy tới trong viện sau, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tranh thủ thời gian vào nhà. Cha vợ ở trong phòng ngồi, có truyền dịch cái bình treo trên tường, thông qua truyền dịch quản nhi cùng cánh tay của hắn tương liên. Cha, thế nào còn thua thượng dịch rồi? Vương Tú Tú vừa vào nhà liền thấy một màn này, trong lòng không khỏi giật mình. Không có gì đại sự, ho khan, phát sốt, bây giờ đã nhanh tốt. Lúc nào bắt đầu a? Có mấy ngày, hôm nay là thua ngày thứ hai dịch, có thể là trước đó trong đêm cảm lạnh. Cha vợ nhìn ra khuê nữ trong mắt lo lắng, ra vẻ buông lòng nói, đã không có việc gì, kỳ thật hôm nay không truyền dịch cũng được, mẹ ngươi không phải để ta thua bên trên. Chương 852, khoe khoang, tin đồn thú vị, TV chương 852, khoe khoang, tin đồn thú vị, TV Long Hương Hương. Lúc này mẹ vợ cũng đi theo vào phòng, hoán giận nói, còn khoe khoang đâu? Cho là mình còn trẻ nha. Cha ngươi người này à, không chịu nhận mình già, trông thấy người khác lên núi đốn tuổi đi, hắn cũng nhất định phải đi, cùng bướng bỉnh lừa tựa như quên như thế nào cũng không nghe. Kết quả đây, trở về liền phát sốt, đốt hơn nửa đêm nói mê sảng. Hồ liệt liệt gì a, ta này không có việc gì đi. Cha vợ mặt bên trên có chút không nhịn được, dựng râu trừng mắt. Đi đi đi, nhanh nấu cơm đi. Tiểu Hải cùng Tú Tú bọn hắn thật vất vả trở về một chuyến, đem gà giết một cái. Hừ, nếu là thật xảy ra chuyện, liền muộn. Mẹ vợ quay đầu đi bên ngoài, lấy trước tới một chút đồ ăn vặt, đại bạch thỏ kẹo sữa, vung tử, mao hạt nhì, lò quả, bánh bích quy các loại cho Tiểu Đình tự ăn. Về sau mới đi nấu cơm. Vương Tú Tú cùng cha vợ nói chuyện một hồi, trực tiếp cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Hô, mẹ, đừng bắt gà, chúng ta mang theo một cái phi long tới đâu, ăn cái kia phi long à? Vùng trong. Tiểu Đình Tử tại vui vẻ ăn đồ ăn vặt. Cha vợ cười cùng nàng nói mấy câu, về sau liền cùng ngồi trên ghế hứa đại hải tán gẫu. Cái kia lều lớn bây giờ kiểu gì, trông những cái kia đồ ăn sống không? Sống a, dáng dấp vừa vặn rất tốt. Lều lớn bên ngoài khắp nơi là thật dày tuyết động, bên trong là xanh mơn mận tức nhắm nhì, cái kia tiểu cảnh đáng mừng người. Ngoài cửa sổ phong ngừng, nhưng tuyết càng rơi xuống càng lớn. Vô số như là lông lốc nhẹ bay đại tuyết hoa ở trên bầu trời bay múa, lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Trên đất tuyết động càng ngày càng dày, toàn bộ thế giới bao phủ trong làn áo bạc, yên tĩnh, rét lạnh, tựa hồ triệt để biến thành tuyết thế giới. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh không ở nhà. Chẳng được bao lâu, đại cứu tử cùng nhị cứu tử bọn họ chạy tới, bọn nhỏ cũng đi theo chạy vào phòng, nho nhỏ trong phòng nháy mắt náo nhiệt lên. Chờ thức ăn thơm phức bưng lên bàn. Đại cứu tử Vương Nhân Hà ngồi xếp bằng tại Hứa Đại Hải bên phải, nói lên một sự kiện, trước mấy ngày ban đêm, kiến trúc đội một đội các công nhân uống rượu, chờ tan cuộc thời điểm, cũng đã là trong đêm 10 giờ hơn. Kết quả Hàn xông vào này ra hỏa, uống nửa say nửa không say, còn không cho người khác dìu hắn về nhà. Hắn tại trên đường ngã một phát, ghé vào chỗ ấy liền bắt đầu ngủ. Này chơi lạnh lớn, ở ngoài ngủ. May mắn ta để ý nhi, không yên lòng hắn, lại đánh lấy đèn tin dự định đi xem hắn một chút về đến nhà không có. Đại cứu tử Vương Nhân Khánh bưng chén rượu lên, tư chửa uống một hớp rượu. Kết quả mới vừa đi tới nửa đường, liền nhìn thấy Hàn Sấm Nhi đang thoát xiêm y, cùng chúng ta như vậy. Dọa ta một hồi. Ta tranh thủ thời gian gọi người đem hắn chỉnh về nhà hắn đi. Nhị cứu tử Vương Nhân binh kẹp một bữa nấm mật ong ăn, đáp lời, hơn nửa đêm lại đi tìm biết nhảy đại thần Dương mãi mãi, dày vò một đêm, cũng may đem mệnh lưu lại. Đúng vậy à, nếu là không có người quản lời nói, đừng nói đông lạnh một đêm, tiếp qua nửa giờ chỉ sợ cũng mất mạng. Tới tới tới, cạn một chén. Cùng lúc đó, Hứa Gia Đồn, lão mụ trên cánh tay vác lấy rổ, tới Hứa Đại Hải này viện nhi cho mèo ăn, kết quả vừa tiến biệt tử, liền nghe tới có chiêm chiếp tiếng chim hót chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lông Vũ Diễm Lệ chim bói cá, đang ngồi xổm ở chuỗi lùi giàn nho bên trên, tại hướng về phía nàng gọi. Ha ha, ngươi này xòa điệu, lúc nào trở về? Chiêm chiếp chim bói cá ngẹo đầu nhìn nàng. Ta trước cho ăn mèo, chờ một lúc cho người tìm ăn. Lão mụ từ chân tường tấm ván gỗ từ phía dưới lấy ra chìa khóa, cùng cụt mở ra cửa phòng. Siêu phỉ phỉ đại quất miêu, lập tức lao ra, tìm địa phương thuận tiện. Lão mụ đối này đã sớm quen thuộc, cất bước vào nhà, đem trong giỏ sách nửa khối bánh bao thịt lấy ra, bỏ vào mèo trong bát, nháy mắt đứng dậy đi thay đổi lò bên trong than nắm. Rất nhanh, chờ đại quất miêu phấn chấn mau, meo meo kêu chạy về sau phòng, bắt đầu miệng lớn cơm khô. Meo này lò phong quá chặt chẽ, đều nhanh diệt a, mở một lát a. Lão mụ lại lấy ra ki hốt rác cùng điều cây trổi, lấy ra dưới lò bên cạnh cho, tính cả than nắm cùng một chỗ dùng ki hốt rác được lấy, vương đến trong việc đi. Đột nhiên, một cái thật cao gầy keo hán tử, tại Vinh Thành Lâm dẫn đầu dưới, đi tới Hứa Đại Hải nhà cửa sân. Tiểu Hải, ai? Thẩm tử, Tiểu Hải ở nhà không có. Vinh Thành Lâm mặc quần áo khoác, cười hỏi. Không có a, hắn mang theo vợ con đi Long Hương Hương, các ngươi đây là? Lão mụ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bên cạnh rửa qua ki hốt rác bên trong than nắm cùng bụi đất, vừa nhìn hướng Vinh Thành Lâm sau lưng cao gầy nam nhân. Lạ mặt, nàng có thể xác định, hoàn toàn chưa thấy qua đối phương. À, ta vừa rồi tại quầy bán quả vật mua muối, gặp phải hắn nghe ngóng Hứa Đại Hải nhà ở đâu ở, ta nghe xong là tìm Tiểu Hải, đem hắn lĩnh tới. Vinh Thành Lâm há mồm lúc nói chuyện, cũng a ra từng đạo bạch khí, quay đầu nhìn về phía hán tử. Cao gầy hán tử có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ta là bán mật ong, trước đó tại đại tập thượng Hứa Đại Hải nói cho ta, có mật ong liền tới Hứa Gia Đồn nhi tìm hắn, hắn muốn hết. Mật ong. Lão mụ hơi hơi thở dài, nếu mày, nàng cảm giác thứ này có thể ăn cũng không ăn, nên quy về không ăn phạm chủ, ong mật phân có cái gì hiếm lạ. Nhưng vẫn là từ trong viện đi tới, bao nhiêu tiền a? Ta lại mang đến 10 bình, 2 khối rơi 1 bình, 25 khối tiền. 25. Ăn cơm a. Tại Long Hương Hương ở một đêm. Buổi sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải rời đi cha vợ nhà, theo đường đi đi về phía nam đi, dự định đi Phan lão lục nhà nhìn xem, cái sau lão nương sinh bệnh, đang ở nhà chiếu cố lao nhân, cũng không trở về công ty. Xem như buôn bán bên ngoài công ty trung tầng tiểu tổ trưởng, Phan lão lục tiền lương cao tới mấy trăm khối, xem như thỏa thỏa lương cao. Lão lục, lão lục. Cửa sân mở ra, Hứa Đại Hải vừa hô vừa hướng trong phòng đi, trong viện tuyết động đồng thời không có bị quét dọn, chỉ là có hai chuyến dấu chân kéo dài đến cửa phòng. Ai nha? Phan lão lục đang nằm tại trên giường, chân trái nhấc lên, khoác lên đùi phải đầu gối bên trên, thành thành thơi thơi nghe điệu hát dân gian. Máy ghi âm bên trong có âm thanh bay ra, ngọt ngào ngươi cười ngọt ngào giống như bông hoa mở tại gió xuân bên trong, mở tại gió xuân bên trong. Phan lão lục đội vàng từ trên giường đứng lên, cùng lôi kéo giày đi tới cửa, thấy là Hứa Đại Hải, nháy mắt nhiệt tình rối tinh rối mù, lão bản, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới, mau vào nhà, trong phòng ấm áp. Ăn cơm rồi sao? Vừa ăn rồi, lão bản ngươi còn không có ăn sao? Ta nhớ còn có một cái gà quay. Được rồi, không đổi, ta cũng ăn rồi, vốn là tới tiểu đỉnh tử nàng nhà bà ngoại thăm người thân, thuận tiện tới ngươi chỗ này nhìn xem. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại giường xuôi theo bên trên, quay đầu một nhìn, thình lình còn tưởng rằng phía tây đệm giường thượng ném một khối than đá đâu, nhìn kỹ trước đó, nguyên lai là một cái đại mập mèo đen. Tới thôi, lúc nào tới đều được. Lão bản, ngươi uống nước không? Không đổi, ngồi xuống đi, ta làm nhảm sẽ gầm nhi, mèo này là thật đen a. Ừm a, không biết là mèo nhà ai, có đôi khi nó đến đây, ta đương liền uy uy nó, một tới hai đi nó liền ỉ lại nhà ta không đi. Phan lão lục vẫn là pha một bình thiết quan âm, về sau cũng ngồi tại trên giường, bên cạnh lột mèo vừa nói lên Long Hương Hương mấy ngày gần đây nhất chuyện lý thú. Thì như kiến trúc đội một cái công nhân, hơi kém bị đông cứng chết. Chuyện này ngươi cũng biết rồi. Vậy cũng không, chuyện này tại Long Hương Hương giữa đường đều truyền khắp, chỉ sợ muốn không được mấy ngày, liền có thể truyền đến cái khác hương đi, bất quá. Lão bản ngươi thế nào biết đến? Ta đại cứu tử nói cho ta. Hứa Đại Hải ngắm nhìn bốn phía, trong phòng bày biện đơn giản, cũ kỹ, nhưng bộ kia đại TV, lại là tương đương đáng chú ý này TV. Là 25 tấc anh. Chương 853, trời đông, trả giá chương 853, trời đông, trả giá Long Hương Hương. Phan lão lục nhà. Nhìn Hứa Đại Hải chú ý tới nhà mình đại TV, Phan lão lục nháy mắt đắc ý, vội vàng xuống giường, nhấn xuống khởi động máy nút bấm, hiến bảo đồng dạng mở ra TV sau, bên cạnh đổi bên mà nói, này 25 tấc anh đại TV, thế nhưng là ta từ đại liên mang về, thật vất vả mới mua được. Lại sợ đập đầu, lại sợ để cho người ta trộm, quá khó khăn, cơ hồ là trên đường đi đều không dám chớp mắt. Những gia đình khác, có thể dùng tới 21 tấc anh TV, liền xem như gia đình điều kiện coi như không tệ. Mà cái niên đại này, đa số người còn tại nhìn đen trắng TV, thậm chí là không có TV. Bỏ ra bao nhiêu tiền a? 6200, hắc hắc. Tiểu tử ngươi, còn rất cam lòng tiêu tiền đi. Hứa Đại Hải cũng cười lên, Phan lão lục cũng đi theo cười, bất quá rất nhanh lại liên tục nói, hắn không có cầm qua tiền hoa hồng gì, dùng đều là tiền lương cùng tiền thưởng. Đúng, về sau đừng gọi ta lão bản, quá lạnh nhạt, gọi ta tiểu Hải là được. Ừm a. Phan lão lục liên tục đáp ứng, trong lòng càng ngày càng cao hứng, trong công ty có tư cách gọi thẳng lão bản nhũ danh nhưng không có mấy người, hắn cảm giác bản thân là đặc thù tồn tại một trong. Lúc này, trong viện truyền đến xa 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 tiếng bước chân. Nguyên lai là Phan lão lục lão nương vào phòng. Tóc trắng cơ, còn lương thân thể, mặc màu đen không có miếng và mới áo đông. Cái sau nguyên lai là đi quậy bán quả vật mua một bình giấm, vào nhà sau, nhìn thấy trong nhà tới lại liền muốn chặt thịt làm sủi cảo ăn. Hứa Đại Hải vội vàng để lão nhân đừng phiền phức, lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Phan lão lục cùng mẹ hắn cùng một chỗ đem hắn đưa đến cửa ra bảo, để hắn có rảnh liền đến chơi. Nhìn qua Hứa Đại Hải giẫm lên kéo kẹt tuyết động, dần dần đi xa sau, hắn lao nương mới hiếu kỳ hỏi, đây là ngươi đồng sự? Không phải, hắn là lão bản của ta. Phan lão lục sợ hãi lão mụ không biết lão bản là có ý gì. Lại giải thích một câu, chính là đông già, ta cùng ta các đồng nghiệp đều là hắn công nhân làm thuê, trong công ty bên cạnh, hắn so quản lý, chủ nhiệm gì còn lớn hơn. A, lớn như vậy quan. Người đứa nhỏ này a, vậy ngươi thế nào không lưu nhân ra ăn cơm a? Ta vừa rồi nói để hắn ăn cơm a, hắn không ăn, hắn phải về hắn cha vợ nhà ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, lại ngồi trong chốc lát. Liên từ biệt cha vợ mẹ vợ, đại cứu tử nhị cứu tử bọn hắn. Chờ Hứa Đại Hải một nhà ba người, cưới hai chiếc nhị bát đại giang gen 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 chạy về Hứa gia đồn nhi, cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Mùa đông ban ngày ngắn, ban đêm dài. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, tia sáng mờ tối, trên đường đã không có thôn dân, chỉ là nơi xa bay tới cầu tử tiếng kêu. Go 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 ta, thật là lạnh. Dừng lại xong nhị bát đại giang sau, tranh thủ thời gian xoay người từ chân tường lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Meo meo đại phì miêu lập tức lao ra, réo lên không ngừng. Đại ngốc mèo đi một bên, đừng giẫm lên móng đuốt của ngươi, đợi chút nữa ngươi lại ngao ngao gọi. Vào nhà sau, Hứa Đại Hải kéo một chút nhà chính ni lông đèn dây thừng, lạch cạch ánh sáng nhu hòa lấp đầy gian phòng, trong lòng không khỏi sinh ra một cô ấm áp. Ngồi xổm xuống lột lột mèo. Xoạt 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 đại quất miêu tương đương chắc chắn, toàn thân đều là thịt, khiếp mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, còn ngáy lên. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử lúc này tiến vào buồng trong, đồng dạng lôi kéo đèn, liếc thấy thấy trong hộp tủ mấy cái hũ đồ hộp tử. Ai? Trong này chắc là mật ong, ở đâu ra? Đại khái là bán mật ong tới a. Ngoài cửa sổ gió lạnh ố yết. Hứa Đại Hải cầm lấy một bình chứa mật ong hũ đồ hộp tử nhìn một chút, phát hiện cùng trước đó từ đại tập thượng mua mật ong rất tương tự. Lạch cạch buông xuống mật ong sau, hắn đang định đi lão mụ cái kia viện nhi nhìn xem có cái gì ăn, thuận tiện hỏi hỏi mật ong chuyện. Không nghĩ tới trong viện vang lên một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, lão mụ tiếng nói chuyện cũng theo đó truyền đến, trở về rồi. Ừ a, ra bán mật ong rồi. Ôi đừng đề cập, hắn muốn 2 khối rưỡi một bình. Ta suy nghĩ đây không phải cướp bóc sao? Liên cùng hắn trả giá, chặt tới 2 khối 2 mao ngũ nhất bình. Lão mụ là tới đốt mèo, trên cánh tay vác lấy trong giỏ sách có một khối bánh trái. Tiện tay đem ấm áp bánh trái bỏ vào mèo ăn trong bát. Đại phi miêu tranh thủ thời gian không còn quấn lấy tiểu đinh tử, chạy tới miệng lớn cơm khô. Hứa Đại Hải người đều phải tê dần. Kỳ thật, đúng là 2 khối rưỡi một bình, hắn không nhiều đòi tiền. A, ta còn tưởng rằng hắn nhìn ta là cái tiểu lao thái thái, cố ý muốn hô ta đây. Nói chuyện, lão mụ chính mình trước cười lên, làm nhảm vài câu gầm nhi, này viện nhi không có cơm, sắp trời dần muộn, cũng lười lại làm. Hắn liền hỏi lão mụ cái kia viện nhi có hay không cơm. Bún dưa chua thịt hầm, bánh trôi hấp nhân đậu, khoai lang hấp. Chờ Hứa Đại Hải từ lão mụ này viện nhi xách trở về cơm, bởi vì có chút lạnh, liền tại lò đường bên trong thêm vào củi lửa, trong nồi đổ nước, lại hâm một hâm. Lò đường bên trong ngọn lửa nhảy nhót, không ngừng liếm láp đáy nồi, cạnh nồi rất nhanh liền có từng tia từng sợi nhiệt khí xuất hiện. Tiểu Đinh từ nói, liền tay trái lột mèo, tay phải cầm một khối bánh quai trèo đang ăn. Ăn ngon không? Ừ a, thương. Mèo cũng muốn ăn. Đừng cho nó ăn, càng ăn càng thèm, đến lúc đó đều không ăn màn đầu. Đột nhiên, chuông điện thoại linh linh vang lên, Hứa Đại Hải trở lại buồng trong kết nối sau, buôn bán bên ngoài công ty tổng giám đốc Hoàng Uy âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Hải ca, công ty tháng 12 lợi nhuận cùng tháng 11 so sánh, có thể sẽ kém một chút. Không có việc gì, lợi nhuận có sóng chấn động cũng là bình thường, không cần lo lắng. Trừ cho chuyện buôn bán bên ngoài công ty cùng trang phục xưởng sự tình bên ngoài, Hoàng Uy cuối cùng còn nói ra, đúng, còn có một việc, có một nhóm từ nước Anh mua về đồ cổ, có thể 3 ngày sau liền có thể vận đến Hứa Gia Đồn. Bao nhiêu kiện? Hơn 300 kiện, đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau này còn sẽ có. Rất tốt, khổ cực các ngươi. Ha ha, kỳ thật ta không có gì khổ cực, động động mồm mép là được. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc lại nói, liên quan tới công ty ngoại ngữ lớp huấn luyện, trừ tiếng Nhật, tiếng Anh bên ngoài, lại thiết kế thêm tiếng Nga. Thu nạp. Không đúng, là tuyển nhận một nhóm thuần chính Tây Dương, có nam có nữ, nguyên bản làm giáo dục ngành nghề ưu tiên. Tốt, ta minh bạch. Hoàng Uy giật mình. Xoay sau khi cúp điện thoại, lại đợi một lát, đồ ăn hâm không sai biệt lắm, liền vén nồi ăn cơm. Ô, ngoài cửa sổ hàn phong từng trận, một nhà 3 người đợi trong phòng ấm, ăn thức ăn thơm phức, làm nhảm nhàng gầm nhi, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chờ sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải xuất ra mấy ngày gần đây nhất báo chí, pha được một bình trà nước, bình chân như vậy, vừa uống trà mép nước xem báo chí. Đến nỗi lao bà Vương Tú Tú, thì là bên cạnh dệt áo len, vừa nhìn TV, đồng dạng thành thơi hài lòng. Mà khuê nữ Tiểu Đình Tử liền không giống, mí môi, ghé vào trên giường bổ làm việc, xa 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 tự động bút ruột bút phi tốc xẹt qua trang giấy, vô cùng lo lắng. Chương 854, đồ cổ chương 854, đồ cổ ban đêm. Một vòng thê lãnh minh nguyệt treo ở không trung. Hàn phong dị dạo, không ngừng thổi qua biệt tử, tuổi lửa đống, bạn trợ tử. Phát ra trận trận khiếp người tiếng nghẹn nào. Ấm áp như xuân trong phòng, Vương Tú Tú tiện tay thân căng ra cọp lồng, tròn vo bóng len bắt đầu ở trên giường nhấp nô. Meo đại phì miêu nháy mắt nhảy nhảy nhót nhót, ủi cái đầu, nhanh chóng dùng móng vuốt nhỏ đi nào bóng len. Tiểu Đình Tử nghe tới âm thanh sau ngẩng đầu, thấy cảnh này, không khỏi cười ra tiếng. Con nhạn, làm việc viết xong rồi sao? Ta sắp ngủ. A a, lập tức liền viết xong. Vài ngày sau, tới gần giữa trưa, Hứa Đại Hải hừ phát dân ca, mới từ trong sông câu cá trở về. Rầm 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 đột nhiên, một chiếc xe kín cho bụi màu lam nhạt xe tải chở một chút đầu gỗ cái dương, chậm rãi lái vào Hứa Gia Đồn, bánh xe ép qua tuyết động, đang tại ven đường đốt pháo bọn nhỏ, nhao nhao nhìn qua. Làm gì xe tải? Hẳn là đi Hải Thúc nhà. Đi, đi xem một chút. Xe tải tại trong làng hành xử rất chậm, có hải tử lá gan tương đối lớn, trực tiếp dẫm lên xe tải phía sau sà ngang, dùng tay đào xe rút, để xe tải chở bọn hắn đi. Những hải tử khác thì là tại hai bên đi theo chạy. Hắc, các ngươi những hải tử này ra thật a. Đừng rơi xuống. Xe tải thùng xe bên trong là có một thanh niên, đâu tại nơi hẻo lánh rụt lại thân thể, bờ môi đều có chút phát tím. Hắn hô hai câu sau, liền mặc kệ bọn nhỏ, quay đầu nhìn về phía bên đường bản trợ tử, viện tử cùng phòng đất, thầm nói, xem như đến a. Nhanh chết con ta. Suy chờ xe tải tại Hứa Đại Hải cửa nhà dừng hẳn sau, thùng xe bên trong thanh niên, tranh thủ thời gian run rẩy nhảy xuống xe. Lạnh, thật là lạnh. Lúc này Hứa Đại Hải cũng xua tan mở sủa kêu cầu tử nhóm, mở ra hàng rào môn, chưa bĩ. Trời lạnh như vậy, ngươi tại thùng xe bên trong chờ đợi một đường a. Tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp ấm áp. Ừ a, Hải ca, thùng xe bên trong là đồ cổ. Trương Vĩ răng run lên, thân thể giống như co giật, tranh thủ thời gian chạy vào phòng. Lúc này xe tải hai bên cửa xe cũng mở ra. Theo thứ tự là trong thôn đội xe một thành viên Dương Ca cùng một tên khác từ Đại Liên lại đây áp giải đội viên Lý Chí Cường. Hải ca, Lý Chí Cường mặc quân lục áo khoác, trong tay còn cầm một cái màu đen đại bao da, tăng thể diện thượng tràn đầy đủ cười. So sánh lần trước gặp mặt, tiểu tử này lại cao lớn không ít. Tiểu tử ngươi ngược lại là tinh, biết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để Trương Vĩ ngồi tại thùng xe bên trong. Hứa Đại Hải cười mắng. Hắn quay đầu đối Dương Ca gật gật đầu, kêu gọi hai người cũng đi vào nhà ấm áp ấm áp. Này cũng không hóa ta. Lý Chí Cường bên cạnh hướng trong phòng đi, bên cạnh Khiếu Cốt Đạo, trước đó đã nói xong, thạch đầu cái kéo bố, ai thua ai an vị thùng xe, ai bảo hắn thua đâu. Vào nhà giật dưới, đổ mấy bát nước nóng, để bọn hắn nâng trong tay loán loán thân thể. Bọn nhỏ cũng đi theo chạy vào phòng, Hứa Đại Hải cầm một chút đại bạch thỏ kẹo sữa cùng lò quả phân cho bọn hắn, lại một lát sau, bọn nhỏ chạy ra phòng, phanh 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 đốt pháo chơi. Hứa Đại Hải thì là đeo lên găng tay, gọi tới Lao Trà, Hứa Hổ, Nhị Thúc cùng đứa ở Dương Vệ Quốc, Dương Kiệt bọn hắn, hỗ trợ giải dây thừng, chuyển cái dương. Lý Chí Cường, tài xế Dương Ca cũng đi ra giúp đỡ chuyển. Thật nặng a. Lên. Đây cũng là từ Đại Liên bật tới. Lao Trà Hứa Hậu điền không người, bên cạnh cẩn thận cùng Nhị Thúc nâng một cái dương lớn, bên cạnh Hiếu Kỳ hỏi thăm. Ừm a. Có ăn không? Không có. Một chuyến tiếp một chuyến. Lao Trà Hứa Hậu điền bị mệt thở mạnh, lẩm bẩm nói, thật sự là đem cha ngươi ta làm lao động tay chân sai sự a, liền xem như để Ngưu làm việc, còn phải cho Ngưu uy chút thảo đâu. Cái kia gấu chó đầu cùng những cái kia xuống nước, cũng nên kho một bộ phận ăn rồi, chờ một lúc đều chỉnh đi. Ừm nha. Lao Trà Hứa Hậu điền nháy mắt cười lên, chờ ta kho tốt, ngươi cùng Tú Tú còn có Tiểu Định Tử, cùng một chỗ lại đây ăn. Trương Vĩ cũng muốn đi ra, bất quá tại cửa ra vào lại bị lão mụ cùng Vương Tú Tú quên trở về. Người đứa nhỏ này chịu một đường đông lạnh, vẫn là ở trong phòng nhiều ấm áp một lát ta, trước đừng đi ra, lại đông lạnh phát sốt thì càng phiền phức. Đúng vậy a, về buồng trong đi thôi, còn uống nước nóng không? Ta lại cho ngươi đổ một bát. Không được không được, ta uống không dưới. Trương Vĩ cái chán đã có chút phát nhiệt, nở, cảm giác hai người nói có đạo lý, liền cũng không có lại kiên trì ra ngoài. Một bát nước tính toán gì a, uống nhiều một chút nước, chứ hỏa. Lão mụ lại cho hắn rót một chén nước nóng, nhiệt khí lờ lờ. Trương Vĩ đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ được người quan tâm ấm áp, cũng không biết có phải hay không nhiệt khí nóng bức nguyên nhân, miệng của hắn tới gần bát sứ lúc, hốc mắt hơi hơi ướt át. Hậu viện, Dương Kiệt một nhà cư trú phòng đất biên giới Tây Nam, chờ đem tất cả cái dương đều chuyển tới sau, Hứa Đại Hải liền tìm đến Sa Ben, phanh 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 đem phong bế cái dương cây gỗ đều cạy mở, lần lượt mở ra, lộ ra bên trong đồ cổ. Đồ sứ làm chủ, còn có một chút ngọc khí, thanh đồng khí, tranh chữ, nghiên mực cùng với các hạng mục phụ, một chút đồ vật tạo hình tương đương cổ quái, không biết tại cổ đại là dùng tới làm cái gì, nhưng phần lớn cổ phác, tinh mỹ. Còn ẩn chứa đi qua 5 tháng dài đằng đẵng về sau cảm giác tang thương. Đại bộ phận đồ cổ đều là để năm đó người anh cướp đi, bây giờ rốt cục lại trở về. Hứa Đại Hải thả tay xuống bên trong tinh mỹ quan diêu mâm sứ, đi phía trái đi, đứa ở Dương Vệ Quốc tránh ra con đường. Trước mặt là một cái đường kính gần 1 mét đại lưu sứ, lưu trên người có xinh đẹp long văn, đã từng rất có thể là trong hoàng cung đồ vật. Cái này vạc lớn coi như không tệ, dùng để nuôi cá rất tốt. Chập chập bảo tồn như thế hoàn hảo quan diêu vạc lớn, quá hiếm có, đừng nói mấy chục năm về sau, liền xem như bây giờ vận đến cảng thành đấu giá, chỉ sợ đều có thể đánh ra giá trên trời. Hứa Đại Hải lấy xuống găng tay, dùng tay vướt ve lưu sứ mặt ngoài, càng xem càng ưa thích. Không lâu sau đó, chứ đem đại lưu sứ dọn đến lều lớn bên trong đi. Khác đồ cổ thì là phân loại, lại vận chuyển tiến phòng đất bên trong, cùng cụm khóa chặt cửa. Lúc này, Vương Tú Tú cùng lão mụ các nàng làm xong cơm trưa, dẫm lên kéo kẹt tuyết động, tới hậu viện hô đại gia đi ăn cơm. Việc làm xong rồi sao? Đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại nói. Ừm a. Hứa Đại Hải đem chìa khóa chứa trong túi quần, liền vô vô trên người tuyết động vừa cười nói, những này đầu gỗ cái dương, chờ cơm nước xong xuôi trở lại hắn nói à, đi thôi. Thiên nhi là thật là lạnh, mới vừa rồi còn có ánh nắng đâu, lúc này lại để cho mây đen ngăn trở. Buổi chiều hoặc là ban đêm, có thể sẽ còn tuyết rơi. Há mồm a ra từng đạo bạch khí, chờ trở lại tiền viện bụng trong, lên giường sau khi ngồi xuống, từng bàn thơm ngào ngạt thức ăn rất nhanh bị bắt đầu vào phòng. Gà con hầm nấm mật ong, thịt hiệu bào hầm khoai tây, thịt kho tàu cá chép, cùng mấy thứ khác thức ăn. Ấm rượu ngon cho đại gia rót sau, đám người cũng đói, bên cạnh miệng lớn dùng bữa bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại vô cùng. Làm. Ừm a, này thịt kho tàu thật là thơm. Lúc này, ngoài cửa sổ gió lạnh ngừng, lại bắt đầu im ắng bay xuống bông tuyết, bay là tả, một chút trên mặt tuyết dấu chân rất nhanh bị che kín ở chương 855, Tết Nguyên Đán, 1, chương 855, Tết Nguyên Đán, 1, buổi chiều. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, lái xe tải Dương Ca lo lắng chờ một lúc lộ càng khó đi hơn, sau khi cơm nước xong, liền mặc vào áo khoác, mở ra khung xe tải vội vàng rời đi. Dầm 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 mặt đất một mảnh trắng loãng, bao trùm lấy thật dày tuyết động, nguyên bản không có mảy may lộn xộn vết tích, bây giờ theo xe tải lái đi, mấy chuyến xăm lốp dấu có thể thấy rõ ràng, một mực kéo dài đến rẽ ngoặt như chỗ. Hắc, thật chưa ta. Tiểu Đình Tử tại xăm lốp in lên đánh ra trượt trượt, nghiêng người, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bất quá rất nhanh bị Vương Tú Tú bắt trở về phòng. Lại nghi ngậm, chờ một lúc ngã xuống, tranh thủ thời gian trở về phòng. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn thấy Trương Vĩ mơ mơ màng màng, sắc mặt cũng không đúng lắm, không khỏi ân cần nói, "Trương Vĩ, ngươi không có chuyện gì chứ?" "À, không có chuyện à, chính là mí mắt có chút nặng, cảm giác trên người rất nóng, có thể là ta mặc quá dày đi." "Quá dày rồi. Ta như thế nào cảm giác ngươi là muốn phát sốt đâu?" Tranh thủ thời gian vào nhà. Vào nhà sau, Trương Vĩ cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nề, sau mặt đỏ lên nóng lên, lệch qua trên giường, cảm giác thở ra khí nhi đều là đói. Vương Tú Tú tranh thủ thời gian cho hắn nấu một bát gừng đường đỏ nước, để hắn uống lúc còn nóng, che kín chăn mền che mồ hôi. Chờ Trương Vĩ tại trên giường tỉnh lại lúc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Đầu đã chẳng phải khó chịu. Vùng trong chỉ có chính hắn, tia sáng mờ tối, rất là yên tĩnh. Có thể ngầm trộm nghe đến nhà chính bên trong truyền đến tiêu đốt tuổi lửa tất ba âm thanh, nhiệt khí từ nồi xuôi theo nhi ra bên ngoài bốc lên tư tư thành, cùng xào giao ầm âm thanh. Hẳn là tại làm cơm chiều. Ai? Chăn mền hở ra, Trương Vĩ vừa đứng lên, liền thấy gối đầu bên phải bàn nằm lấy Phì Phì đại quất miêu, cái sau đang ngủ say. Mèo này thật mập, hẳn là không ăn ít ăn ngon. Tiểu Vĩ, tỉnh. Nghe tới buồng trong truyền đến tiếng nói chuyện, Vương Tú Tú cười thăm dò nhìn thoáng qua, khá hơn chút nào không, đầu còn choáng váng không. Tốt hơn nhiều. Ừm a, vậy là tốt rồi. Tiểu Hải cùng Chí Cường về phía sau viện nhi, ngươi trước phải xem TV à, vừa bận một điểm cũng đừng ra ngoài. Hậu viện, lều lớn bên trong. Lý Chí Cường ngồi xổm ở dưa leo luống rau bên cạnh, nhìn xem xanh mơn mởn dưa leo cây non, vô cùng mới lạ, mùa đông thật có thể dài dưa leo à. Ha ha, đương nhiên có thể à, bất quá nên dựng bỏ đỡ, qua một thời gian ngắn nở hoa nhi, còn muốn nhân công thụ phấn. Mặt khác lều lớn bên trong nhiệt độ muốn khống chế tốt, bên ngoài thực sự quá lạnh, nếu là có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem lều lớn bên trong đậu rác, dưa leo toàn bộ chết quóng. Lý Chí Cường cái hiểu cái không gật đầu, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn xem nuôi cá vào nước, đồ cổ vật lớn, làm nóng bếp lò cùng khói lò. Cảm giác hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bên phải cái kia một hề là gì, nhìn xem giống như là dưa hấu cây non. Không nhìn lầm, chính là dưa hấu. Hứa Đại Hải cười nói, thử một chút xem sao, liền xem như giải không được dưa hấu, cũng không quan trọng. Lại một lát sau, làm hai người đi ra lều lớn lúc, hô hàn khí đánh tới, hai người vội vàng che kín áo đông, đóng chặt cửa nhanh miệng bước đi trở về, trời đông giá rét, phóng tầm mắt nhìn tới, núi xa, gần cây, nóc phòng, mặt đất, tất cả đều là bao trùm lấy tuyết trắng mê mang. Đây là băng tuyết thế giới. Tàn khốc hoàn cảnh, làm cho lòng người sinh kính sợ, chỉ muốn trong phòng ấm yêu. Kéo kẹt hai người dẫm lên thật dày tuyết động trở lại tiền viện, mở cửa vào nhà sau, nhìn thấy Vương Tú Tú đang nấu cơm, Trương Vĩ ở trong nhà xem TV. Hứa Đại Hải cười hỏi Trương Vĩ còn phát không phát sốt, cái sau đã nói nhiều, chính là phải lỗ mũi không thông khí, uống họng phát khô. Sau khi ăn cơm tối xong, lại cho Trương Vĩ nấu một bát gừng đường đỏ nước, nghỉ ngơi một đêm sau, buổi sáng hôm sau hắn liền triệt để tốt. Tiếp xuống hơn một tuần lễ, Hứa Đại Hải mang theo Vinh Chí Mạnh cùng Trương Vĩ hai người lên núi đi săn, bờ sông câu cá, ngẫu nhiên lại đổi lại tập, ăn một chút hầm đại nga, nghe một chút Vinh Thành Lâm giảng kinh dị tiểu cố sự. Tháng ngày qua, sảng khoái. Hôm nay chạm vào tối, phía tây không trung có chói lọi dáng chiều. Lão mụ này biện nhi, từ ngực trong nồi hầm thơm ngào ngạt thị thiếp bảo, mùi thơm phiêu đầy cả gian gian phòng, liền cánh tay kẹp lấy rượu, vừa ở vào nhà nhị thúc cùng tam thúc bọn hắn, đều không ngừng mà cười cười nói, thơm quá à. Vào nhà ngồi, buồng trong ấm áp. Lão mụ bên hông buộc tạp đề, bên cạnh kêu gọi nhị thúc, tam thúc bọn hắn, bên cạnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hứa Đại Hải mang theo Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tiểu Đình tử các nàng, mới từ quầy bán quà vật trở về, cũng đúng lúc đi vào biệt tử. Trở về rồi. Vừa vặn, đi hô cái kia hai lại, chúng ta muốn ăn cơm. Ừm a, ta này liền đi. Hứa Đại Hải để mấy đứa bé vào nhà, quay đầu đi tới chính mình này viện nhi, kêu lên Lý Chí Cường, Trương Vĩ cùng Vương Tú Tú, chờ trở lại lão mụ này viện nhi lúc, chỉ thấy thơm ngào ngạt hầm thịt hiệu bảo đã bưng lên bàn. Hô vừa rồi tại quầy bán quả vật mua kẹo cao su, Tiểu Đình tử nhai ai nhai à, trực tiếp thổi ra một cái đại phao phao, con mắt sáng long lánh, khiến bảo một dạng tiến đến Hứa Đại Hải bên người, để hắn nhìn. Nhìn thấy, bong bóng thật lớn, đi, ăn cơm đi. Hứa Đại Hải cười dùng rượu bỏng tử hâm rượu. Từng trận thịt hiệu bảo mùi thơm từ trong chậu bay ra, để hắn càng ngày càng cảm thấy đói. Chết lạnh leo thiên, đồ ăn lại nhanh. Đúng vậy a, đều lên giường a, bắt đầu ăn đi. Cái này hiệu bảo là hôm qua trong núi bên cạnh đánh tới, một thương liền quật ngã, cùng lấy không đồng dạng. Hứa Đại Hải ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, trước kẹp một khối thịt hiệu bảo ăn, thật là thơm. Lại cùng đại gia đụng một chén rượu, liền ăn mang uống, tự nhiên tự tại. Làm nhảm chuyện nhà, không có gì trọng yếu nội dung tiểu gặm nhi, nghe ngoài cửa sổ hô hô gió lạnh âm thanh, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thậm chí tiếng cười vui đều bay ra biệt tử. Quanh quẩn ở trên đường chính, ngẫu nhiên có dẫm lên tuyết động, bọc lấy giày áo đông, đi quẩy bán quả vật mua đồ thôn dân, đi ngang qua lúc cũng có thể ngầm trộm nghe đến trong phòng đàm tiếu âm thanh. Này trời lạnh lớn, không biết Hứa Hậu Điền nhà lại làm gì ăn ngon. Ao ước à. Trong phòng, Lý Chí Cường cùng Trương Vĩ hai người bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn, bên cạnh liếc nhau, từ cái trước mở miệng nói ra, Hải ca, hai chúng ta cũng tại Hứa gia đồn nhi chờ đợi thời gian dài như vậy, dự định ngày mai về Đại Liên, nên chính thức đi làm. Nháy mắt không khí yên tĩnh, Hứa Đại Hải bên cạnh nhai nuốt lấy thịt thiếp bảo. Bên cạnh quay đầu nhìn về phía treo trên tường tay xé lịch tháng 7. Hôm nay đã là dương lịch năm 1990 ngày 31 tháng 12, dương lịch ngày cuối cùng, thứ hai. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Đán, qua Tết Nguyên Đán lại đi thôi, đến lúc đó ta sớm cho các ngươi gọi chiếc xe, không, gọi hai chiếc, đừng giống tới thời điểm đem Tiểu Vi đông lạnh quá sức. Vậy cũng được. Lý Chí Cường hai người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn dĩ nhiên là nguyện ý chờ lâu mấy ngày, ăn ngon uống sướng, so ở công ty đi làm nhì nhẹ nhõm nhiều, nhưng lại sợ hãi đợi thời gian quá dài sẽ chọc cho người phiền chán. Lúc này lão mụ bọn hắn tại một gian khác phòng ăn cơm xong, cũng cười đi tới, uống rượu không sai biệt lắm đi, trong nồi còn có sủi cảo đâu, muốn thịnh không? Thịnh a. Đột nhiên, xoát nguyên bản sáng bóng đèn, nháy mắt dập tắt, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 856, Tết Nguyên Đán 2, chương 856, Tết Nguyên Đán 2, hơn 8 giờ tối. Ngoài cửa sổ hàn phong ố yết, không thấy tinh hỏa. Trong phòng đột nhiên mất điện, lập tức cũng là đèn nháy vô cùng. Tất cả chớ động, đừng va chạm, ta đi lấy ngọn nến. Lão mụ đầu tiên là tại đầu giường đặt gần lò sưởi sờ đến sắt lá đèn tin, thôi động chớp mở, xoát sáng ngời nháy mắt chiếu sáng một phiến khu vực. Chờ điểm lên hai cây nến, vùng trong một căn, nhà chính một căn, đại gia mới tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Em đẹp, như thế nào đột nhiên mất điện rồi? có thể là không biết cái nào dây điện hỏng a, tới, ăn sủi cảo. Ánh đến chập chờn. Ngoài cửa sổ, Hàn Phong lôi cuốn nơi sang lưu tiếng kêu bay tới, vỏ họ thế lãnh, sâu thẳm. Trong phòng, Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, kẹp lấy sủi cảo chấm chấm dấm, mở miệng một tiếng, mùi vị thật thơm, rất nhanh liền ăn xong một chén lớn sủi cảo. Lại làm nhảm trong chốc lát gầm nhi, chờ trở lại chính mình này viện như lúc, liền đã nhanh trong đêm 10 giờ. Dựa mặt sau mau tới giường, tắt đèn ngủ, không ngoài sở liệu, Đại Phỉ Miêu rất nhanh ngủi cái đầu, hướng trong chăn chui. Meo đi vào, ngốc mèo, ngủ thì ngủ, ngươi cũng đừng ở trong ổ chăn của ta đi tiểu. Tại Hứa gia đồn nhi, Tết Nguyên Đán cũng không tính cái gì trọng yếu ngày lễ, đại bộ phận người thậm chí nên làm gì, không thèm để ý chút nào. Không quá sớm lên sau, Hứa Đại Hải vẫn là đem một tràng pháo treo ở cây anh đào trên những cây, bó lấy tay, dùng dầu hỏa cái bật lửa nhóm lửa kiếp nổ. Lốp bốp tại sáng sớm trong gió lạnh, giấy mảnh bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mở mịt không trùng, tự lẩm bẩm, dựa theo dương lịch tính toán, năm 1990 liền xem như đi qua, từ hôm nay trở đi, chính là năm 1991. Thời gian qua là thật nhanh a. Đột nhiên, lão bà Vương Tú Tú ở trong phòng hô, "Tiểu Hải, ôm chút tuổi lửa đi vào." "Ừm a." Cháo gạo nghiền, bánh bột mì nhi, cùng tối hôm qua từ lão mụ cái kia viện nhi bưng tới thịt địa bảo. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải lại dẫn Trương Chí Cường hai người tại trong làng xoay xoay, đi trại nuôi gà chơi trong chốc lát. Bọn hắn ngày mai sẽ phải rời đi, hôm nay liền không nên làm quá mỏi mệt, cho nên không có ý định lên núi. Kẹo hồ lô bán kẹo hồ lô lão đại gia, đạp nhị bát đại giang chậm rãi chạy qua Hứa gia đồn nhi, bánh xe ép qua tuyết động, kéo kẹt tiếng vang cùng tiếng giao hàng hỗn hợp lại cùng nhau. Niên đại này còn không có phổ cập điện loa, tiểu thương tiểu phiến phần lớn là dựa vào miệng gào to. Một số ít nghề, tỉ như bán đậu hũ, sẽ gõ đầu gỗ, hoặc là tiểu người bán hàng rong dao chống lắc các loại, đều là truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí càng lâu ước định mà thành chuyện. Đi, mua mấy sâu kẹo hồ lô ăn. Hứa Đại Hải cười đi đến bên đường, hướng về phía bán kẹo hồ lô đại gia với gọi, cái sau vội vàng đạp nhị bát đại giang lại đây. Trực tiếp muốn 5 cái, tặng không một căn, hết thảy 6 cái. Ba người một căn, còn lại 3 cây thì là bị mang về nhà, cho Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh tự ăn. Cũng nhanh giữa trưa, đi, chúng ta trở về đi. Ừm à, ngày mai sẽ phải về Đại Liên à, ai ha ha về sau có thời gian, lại tới chơi đi. Hàn Phong lâm liệt, không ít thôn dân nhà ống khói bắt đầu bay ra lượn lờ khói bếp, trong không khí tràn ngập thiêu đốt gỗ thông mùi hương thoang thoảng mùi vị. Ba người bên cạnh đi trở về bên cạnh tán gẫu, chờ vượt qua một cái ngọn lớn, xa xa liền thấy người phát thơ nhị bát đại giang, đang dừng lại Hứa Đại Hải cửa nhà. Mặc thật dày quần áo khoác người phát thư, cũng thấy được đi tới Hứa Đại Hải mấy người, bên cạnh phụ chính ngũ, bên cạnh túi đầu từ sọt bên trong tìm kiếm. Báo chí, không riêng gì, còn có vài cuốn sách, tây. Cảm tạ a, đi thôi, vào nhà nghỉ một lát, ấm áp thân thể. Một chồng báo chí, cùng mấy quyển phiên dịch thành tiếng Trung ngoại quốc tiểu thuyết. Hứa Đại Hải ký tờ đơn sau, vừa đánh mở hàng rào cạnh cửa gửi mời. Lần sau nhất định, ta còn muốn đi lão Tùng đồn nhi một chuyến đâu. Người phát thư thường xuyên cho Hứa Đại Hải nhà tiễn đưa báo chí, hoặc là thư tử, đã tương đối quen thuộc, cho nên lại tiếp tục nết miệng cười nói, đúng, đạn còn nhiều không? Nếu không cho ta mấy viên a, ta chỉnh một cây thương, chờ ngày nào có thời gian cũng muốn đi trên núi đi bộ một chút. Đạn, ta đi cấp ngươi cầm. Hứa Đại Hải nhanh chân vào nhà, lúc trở ra, trong tay liền cầm một cái tiêu chuẩn tiểu bọc giấy. Người phát thư cũng là hiểu công việc, vừa nhìn liền biết, loại này chế thức đóng gói bên trong là 20 phát đạn. Dùng không được nhiều như vậy, cho ta mấy phát là được, người dưỡng nhiều như vậy cậu, cũng còn muốn lên núi đi săn đâu à. Ta toàn bộ lấy đi, ngươi dùng gì a? Còn có đây này, những này ngươi liền lấy đi dùng a. Hứa Đại Hải cười đem một bao đạn, nhét vào người phát thư trong tay. Vậy được, ta đi a. Người phát thư cũng không có từ chối nữa, cười kéo kẹt loạn hưởng nhị bát đại giang, chậm rãi hướng đi về phía tây đi, rất nhanh biến mất tại chỗ ngoặt. Vào nhà sau, Hứa Đại Hải nhìn một chút cái kia mấy quyển từ Đại Liên gửi tới sách, hồn mẹ cha án tập rốt sẽ ạ gì Hải Nhi khu ma nhân cùng sở ti vần kim chánh linh cho dại cảnh hồn chờ chút. Đều là phồn thể tiếng Trung bản. Là cho Vinh Thành Lâm mua. Lý Chí Cường hiếu kỳ hỏi, Hải ca, những này sách danh tự, như thế nào đều là lạ? Ha ha, đều là ngoại quốc sách phiên dịch thành tiếng Trung, quái cũng bình thường. Hứa Đại Hải tùy tiện lật qua lật lại vài cuốn sách, liền cùng Vương Tú Tú nói một tiếng, cầm vài cuốn sách đi Vinh Thành Lâm nhà. Cái sau nhàn rỗi không chuyện gì, đang ngồi tại nhà chính trên băng ghế, tại cho Hải Tử gọt băng rất đâu. Lấy một tiết bắp chân thô đầu gỗ, tại một đoạn ở giữa nện vào đi một cái thiết châu tử, thiết châu tử đến từ bỏ hoang ổ chủ. Về sau đem có thiết châu tử một mặt bóc nhọn, dùng giấy giáp rèn luyện tốt, một chỗ khác tuyển lựa phù hợp chiều dài, dùng cưa cưa nước, dùng mực nước phát họa hoặc bạch vòng. Thành Lâm ca, ta lại lấy cho ngươi tới vài cuốn sách. Là Tiểu Hải a, mau vào. Vinh Thành Lâm vội vàng đem gọt một nửa đầu gỗ cây gậy để dưới đất, bên cạnh đập đi trên người mảnh gỗ vụn, vừa cười mời hắn vào nhà ngồi. Lần trước lấy ra cái kia vài cuốn sách, ta còn chưa xem xong đâu. Không có chuyện, lúc nào muốn nhìn liền xem một chút đi. Hứa Đại Hải cười vào phòng, đem một chồng sách đặt ở trong một tủ. Lần trước lấy ra, lại thêm lúc này, chống đỡ có tầm 10 bản rồi a. Có. Ừm a, trên cơ bản chỉ những thứ này, ngoại quốc kinh dị tiểu thuyết thật nhiều, bất quá thật nhiều đều không có phiên dịch thành tiếng Trung. Tại Vinh Thành Lâm nhà ngồi trong chốc lát, Hứa Đại Hải liền đứng dậy rời đi. Vinh Thành Lâm nói muốn cho hắn mua sách tiền, bất quá Hứa Đại Hải cự tuyệt, coi như là giúp đỡ hắn. Buổi sáng hôm sau, hai chiếc xe tải ép qua tuyết động, tiến vào Hứa gia đồn nhi, tiếp đi Lý Chí Cường hai người. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi tới dương lịch một tháng hạ tuần, Triệu Giác Quân, Điền Đại Đảm lần lượt đem Phi Long, Hiệu Bảo trở đi. Hậu viện bao vòng, Phi Long vòng, lập tức không rất nhiều, đồ ăn tiêu hao tốc độ giảm mạnh, đồng thời mấy cái đứa ở cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hôm nay buổi sáng, sương sớm mịt mờ, yên lặng như tờ. Sáng sớm, Hứa Đại Hải hừ phát dân ca, đi tới hậu viện tiến vào liều lớn. Hô một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, vừa mắt là xôn xoe lung lung, mọc khả quan rau quả cùng mầm dưa hấu, tâm tình nháy mắt cũng khá. Mầm dưa hấu nở hoa rồi a, số lượng còn không ít đâu, tới, cho các ngươi thụ thụ phấn. Chương 857, một đầu gấu chó, một, chương 857, một đầu gấu chó, một, sáng sớm. Hứa Đại Hải đang tại lều lớn bên trong, cho dưa hấu hoa nhân công thụ phấn, từng đóa màu vàng dưa hấu hoa, khá xinh đẹp. Bên ngoài tuyết lớn ngập núi, trời đông giá rét, lều lớn bên trong lại còn có thể có từng đóa tiểu hoa nhi, từng cây cây xanh, thật sự là hiếm thấy a. Thứ phát dân ca, theo ruộng dưa hướng bắc đi, người một đường công thụ phấn. Đột nhiên, két két phía tây cửa bị từ bên ngoài mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Dương Khôn đi đến. Khôn Khôn, sớm a. Ừm a, Hải ca, ta tới chỉnh a. Dương Khôn đã sớm không còn đọc sách, trừ mỗi ngày đánh một chút bóng rổ bên ngoài, cũng không có chuyện khác làm, Hứa Đại Hải liền dứt khoát thuê hắn, để hắn trông nom lều lớn. Nhóm lửa, dựng đồ ăn đỡ, tưới nước, hào thảo chờ chút. Mỗi ngày một khối tiền tiền lương. Công tác rất nhẹ nhàng, có đôi khi 1-2 giờ là có thể đem việc làm xong, cho nên tiền lương không tính ít. Người đi trước nhìn xem lò đường, cây đuốc đốt cháy rừng rực một chút. Tốt, ta này liền đi. Dương Khôn cởi xuống giày áo đông, khoác lên cửa ra vào bên cạnh đầu gỗ trên kệ, xoay người đi góc tây nam củi lửa đống ôm củi lửa. Rất nhanh, từng cái lò đường bên trong ngọn lửa nhảy nhót, hơi khói theo khói đạo phun trào, cho lều lớn tăng nhiệt độ. Đến nỗi trong nồi nước nóng, chờ một lúc vừa vặn dùng để uống như bảo. Khôn Khôn còn tại một cái lò đường bên trong, chôn một miếng khoai lang, chờ nướng không sai biệt lắm, liền móc ra ngoài, chờ sơn đen đi đen khoai lang phơi lạnh một chút sau, lấy ra, phân cho Hứa Đại Hải một khối. Hải thúc, ăn khoai lang. Ừm a, rất ngọt. Màu đỏ khoai lang nhương tản ra lượn lờ nhiệt khí cùng thơm ngọt khí tức, ăn một miếng, đơn giản để cho người ta dư vị vô tận. Chỉ chốc lát sau, ném đi khoai lang ra, chờ đem tất cả dưa hấu hoa đều thụ xong phấn, Hứa Đại Hải liền dẫm lên bờ ruộng đi đến mấy ngụm bạc lớn bên cạnh, thăm dò nhìn lại, mỗi năm có cá mập mạp cá hoa tử đang tại đồ cổ bạc lớn bên trong chậm rãi du động. Vây vây đuôi cá, nôn nôn bong bóng, thật là tự tại. Cùng hắn làm bạn mấy cái tiểu liếu căn cá, du động tốc độ liền muốn nhanh nhiều, hô bơi tới cá hoa tử bên trái, hô lại bơi tới cá hoa tử bên phải. Sống rất tốt. Không tệ, Hứa Đại Hải lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh thô ráp bằng nước, bên trong cá là dùng tới ăn, còn có một đầu cá chép lớn. Tạm thời trước không ăn ngươi, đợi đến lúc sau Tết rồi nói sau. Chờ Hứa Đại Hải hừ phát dân ca, rời đi lều lớn sau, theo dẫm ra tới tuyết động đường nhỏ còn chưa đi đến tiền viện, liền gặp được lao bà Vương Tú Tú vội vã đâm đầu đi tới. Tiểu Hải, có người tìm ngươi. Ai nha? Hắn nói là người phát thơ biểu đệ, ta để hắn ở trong nhà chờ lấy đâu. Chờ Hứa Đại Hải hai người trở lại buồng trong, liếc mắt liền thấy một người mặc quần áo khoác trẻ tuổi hắn tử, đứng tại giường xuôi theo bên cạnh, đang cùng nhà hắn mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mèo đại quất miêu quay đầu nhìn thấy chủ nhân vào phòng, lập tức nhảy xuống giường, trốn đến Hứa Đại Hải hai người phía sau, rời xa trẻ tuổi hắn tử. Ngụy Hoa, là ngươi a, đứng làm gì? Ngồi a. Hứa Đại Hải thuốc lá cùng dầu hỏa cái bật lửa đưa cho hắn, thuận tiện cầm lấy không ấm trà, dự định pha ấm nước trà. Hắn là nhận biết Ngụy Hoa, bởi vì tiểu tử này cũng thường xuyên đi Tôn Quảng Tài nhà chơi bài, Hứa Đại Hải cũng đi qua mấy lần. Bất quá đồng thời không có đánh qua quá sâu quan hệ. Lúc này, lão bà Vương Tú Tú bưng tới một chút máu hạt nhi cùng hạt thông. Ừm à, Hải ca, ta sợ dĩ lại đây, là thụ ta ca nhờ bà, hắn tìm được một đầu gấu chó, hỏi ngươi muốn hay không đi đánh. Ân, ngươi ca trước đó cùng ta muốn đạn, hắn không có đi đánh sao? Đi, bất quá hắn cái kia thương tật nòng. Ngụy Hoa tiện tay bắt một tiểu đem máu hạt nhi, bất quá siết trong tay đồng thời không có ăn, túi đầu thở dài nói, chẳng những không thể đánh tới gấu, còn đem hắn cánh tay của mình, mặt đều nổ tổn thương, bây giờ người khác còn tại bệnh viện bên trong đâu. Hứa Đại Hải sợ hãi cả kinh. Súng săn tật nòng không thể coi thường, thế là vội vàng truy vấn, tổn thương nghiêm trọng không? Mệnh là bảo trụ, cánh tay phải có thể hay không giống nguyên lai một dạng, bác sĩ nói muốn nhìn sau này khôi phục cùng rèn luyện, dù sao cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Hắn ca trong ngắn hạn là không thể nào lại lên núi, nhưng một đầu gấu cho tại đất tuyết bên trong lưu lại dấu chân, giá trị liên thành, muốn đuổi theo đến cũng không tính đặc biệt khó khăn, hắn không nguyện ý liền như vậy từ bỏ, cho nên để biểu đệ đến tìm Hứa Đại Hải. Đi, bây giờ liền đi bệnh viện. Hứa Đại Hải thay xong quần áo, trên lưng súng săn, đi trước gọi tới đường đệ Hứa Hổ cùng Hứa Nghiệp Lương, nói sự tình đại khái đi qua, cái sau hai người cũng rất hưng phấn. Đến nỗi Vinh Thành Lâm, hắn trước mấy ngày chật chân, đang ở nhà an tâm đọc tiểu thuyết, liền không có gọi hắn. Càng sớm càng tốt, sớm một chút lên đường đi, chúng ta chỗ này khoảng cách Đại Tây Hương còn rất xa đây này. Hứa Hổ cười nói, nhúng tay nghĩ lược cậu, bất quá cậu tự nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Ừm a, mang đủ đồ vật. Gen 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 rất nhanh, bốn cái đàn ông đạp nhị bát đại giang, dần dần lái rời Hứa gia đồn nhi, đợi đến trong thôn sau, kêu lên hoàng lỗi, đội ngũ liền lại nhiều một người. Không có dừng lại bao lâu, mấy chiếc nhị bát đại giang lái ra đại tuyển hương giữa đường, nhân loại phong ốc dần dần biến mất, mấy người đi tới trong hoang dã. Ô ô ô ô ô ô, hàn phong pháp phối, thiếu nhân loại công trình kiến trúc che chắn, chung quanh càng phát rét lạnh. Tê tuyết rơi a. Đuổi kịp lên dốc, Hoàng Lôi trực tiếp đứng người lên, vừa dùng sức đạp chân đạp tấm vượt đều, hắn cảm giác có bông tuyết đánh vào trên mặt, băng đá lạnh lạnh. Ừ nha. Sắp thực tuyết rơi. cưới nhanh lên một chút, đến Đại Tây Hương giữa đường lại nghỉ ngơi. Được rồi. Năm cái đàn ông đạp nhị bát đại giang, tốc độ tương đương nhanh, trên bầu trời bông tuyết càng lúc càng lớn, cũng liền một điếu thuốc công phu, liền biến thành tuyết lông lống. Mấy người trên mũ, áo đông bên trên, thậm chí là cổ áo thượng đều chồng chất đại lượng tuyết đọng. Đợi đến Đại Tây Hương bệnh viện, mấy người tranh thủ thời gian xuống xe, vô vô trên người tuyết đọng. Trong lúc nhất thời bông tuyết như xương.
Lạnh,
thật là lạnh a. Hứa Hổ bên cạnh dậm chân vừa kêu, cũng nên ăn cơm trưa, các ngươi đi trước phía tây tiệm ăn nhỏ, chỗ ấy hẳn là ấm áp không ít, uống một chút nước nóng, ta cùng Ngụy Hoa chờ một lúc liền đi qua.
Được a.
Hứa Hổ, Hứa Nghiệp Lương, Hoàng Lỗi ba người đẩy xe, chậm rãi hướng phía cách đó không xa tiệm cơm đi đến. Bây giờ đã gần tới 1 giờ trưa, trong quán ăn tương đương náo nhiệt, bóng người lăn lừ, âm thanh huyên náo, ngẫu nhiên có khách ra vào, bừng bừng nhiệt khí liền từng đoàn lớn trào ra. Mà Hứa Đại Hải vừa định cùng Ngụy Hoa đi vào bệnh viện nhỏ nhỏ, một chân đều đi trên xi măng bậc thang, lại rút về, hơi kém quên, nên đi quẩy bán quả vật mua một chút đồ vật, ta nhớ phía đông liền có một nhà quẩy bán quả vật ấy nhỉ. Nói chuyện, hắn liền quay người đi về phía đông đi.
Ha ha, mua vật gì a?
Không cần mua là được. Ngụy Hoa vội vàng chạy mau mấy bước, đuổi kịp hắn. Thăm hỏi bệnh nhân, vẫn là mua chút ta, tay không lộ vẻ nhiều không tốt, huống hồ ngươi ca trước đó không ít cho ta tiến đưa báo chí, về tỉnh về lý đều nên mua một chút. Hứa Đại Hải xài bước đi hướng quầy bán quả vật, lão bản nương ngồi tại lò bên cạnh ăn hạt thông, máy ghi âm bên trong có tiếng hát du dương bay ra, ngọt ngào ngươi cười ngọt ngào mật giống như bông hoa mở tại gió xuân bên trong đặng lệ quân ca, thật sự lựa a. Hứa Đại Hải có chút muốn cười, có người nói đặng ca là tà âm, nhưng hắn cảm giác vẫn tốt chứ, chờ tiếp qua mấy năm, kim địa báo 12 đại mỹ nữ đáy biển thành đồ tăng ca hát tú diện thế, cái kia mới nổ tung. Mấy mười năm sau, tựa hồ mọi người ngược lại càng ngày càng bảo thủ, rất nhiều người lại không chịu nhận đồ tăng ca hát tú loại này biểu diễn, tại trên xe taxi nhìn một chút liền muốn bạo.
Bạo.
Báo cảnh. Đi vào quầy bán quả vặt. Lão bản nương cười ngẩng đầu, "Tiểu hòa tử, yếu điểm như gì?" Chương 858, một đầu gấu chó 2, chương 858, một đầu gấu chó 2, chờ Hứa Đại Hải cùng Ngụy Hoa lại từ quầy bán quả vặt bên trong đi ra, trong tay dẫn theo một chút bánh quy, bánh đông lan, lò quả, mạch nha chờ chút. Xuyên qua đường đi, trở lại bệnh viện sau. Tại Ngụy Hoa dẫn đạo hạ theo hành lang đi vào trong, bệnh viện rất lạnh, cũ nát, nhỏ hẹp, cách cửa phòng, có thể nghe tới có trong phòng bệnh truyền đến bệnh nhân tiếng hừ hừ. Nơi này cũng quá lạnh, liền xem như không có bệnh, ở chỗ này ngủ một đêm chỉ sợ cũng đến đông lạnh phát sốt. Hứa Đại Hải khẽ thở dài một cái này bệnh viện cùng Long Hưng Hương bệnh viện so sánh, trên lệch thực sự quá lớn, ở chỗ này quả thực là bị tội. Chờ một lúc hỏi thử bác sĩ, nếu có thể xuất viện, vẫn là về nhà nuôi đi.
Ừm a.
Hai người tới ở giữa nhất ở giữa rửa vào phải phòng bệnh, cửa phòng bên trên khóa đều hỏng, quan không nghiêm, kẹt kẹt một tiếng, Ngụy Hoa đẩy ra môn dẫn đầu đi vào, "Ca, Hứa Đại Hải tới thăm ngươi." Trong phòng có 3 tấm giường. Người phát thư nằm tại nhất sang bên nhi trên giường bệnh, nửa bên mặt thượng đều bao lấy thật dày băng gạc, thần sắc vẻ bại, bộ dáng thê thảm. Hắn che kín từ nhà mình mang tới bao hoa tử, nghe vậy vội vàng muốn đứng dậy. Ngụy Hoa đi mau mấy bước, dìu hắn đứng lên, đồng thời thuận tay kéo qua gối đầu, dựng thẳng đặt ở hắn sau thắt lưng, để hắn dựa vào.
"Khụ khụ, là Đại Hải huynh đệ a.
Ngồi đi."
"Ừm a, ta nghe Ngụy Hoa nói ngươi bị thương, liền đến nhìn xem ngươi, khá hơn một chút không?"
Hứa Đại Hải đem mang tới đồ vật đặt ở tới gần chân giường trên mặt đất.
"Tốt hơn nhiều.
Người a, có đôi khi chính là mệt.
Ta đều đổi kịp đầu kia gấu chó.
Kết quả vừa kéo lửa, phanh một cái tử, thương nổ." Người phát thư thân thể suy yếu, lại ho khan vài tiếng, hơi hơi do dự, mới nói tiếp, "Nếu là Hứa Đại Hải có thể đánh tới đầu kia gấu chó, phân chính mình mấy cân thịt gấu là được, nếu là không thể đánh tới, vậy coi như..."
Hứa Đại Hải ngồi tại giường bệnh bên cạnh, cười nói, "Mấy cân thịt gấu cũng quá ít, tính ngươi một cổ à, trừ ta cùng ngươi bên ngoài, ta còn mang theo mấy cái huynh đệ, mọi người cùng nhau chia đều. Ngươi hảo hảo dưỡng thương là được."
"Đúng, vừa rồi ta còn cùng Ngụy Hoa nói sao, bệnh viện này hoàn cảnh quá kém, còn không có trong nhà ấm áp đâu.
Hỏi thử bác sĩ, nếu là cho phép về nhà tu dưỡng lời nói, vẫn là về nhà sớm đi được rồi."
Lúc này, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài mở ra. Người phát thơ đại nữ nhi, dẫn theo ấm áp ấm nước nóng đi đến, nàng có hai đầu đen nhánh bím tử, con mắt to mà xinh đẹp. Nhìn thấy Hứa Đại Hải lúc sửng sốt một chút, nàng cũng không nhận ra cái sau, đợi nhìn thấy bên cạnh Ngụy Hoa, mới cười hô một tiếng, "Thúc, sao?" Ngụy Hoa cười gật gật đầu, giới thiệu Hứa Đại Hải cho nàng nhận biết. Hứa Đại Hải không có lại dừng lại, hỏi rõ ràng làm như thế nào tìm tới gấu chó tung tích sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Ngụy Hoa suy nghĩ một lúc, cũng đuổi theo, còn có tiếng nói chuyện bay vào phòng, "Ca, ta đi cấp ngươi cùng Tiểu Phân mua cơm, chờ một lúc liền trở lại." Nóng hôi hổi quán cơm nhỏ bên trong, gà con hầm nấm, dưa chua thịt trắng, còn có thơm ngào ngạt gạo cơm lần lượt bưng lên bàn, Hứa Hổ, Hoàng Lỗi cùng Hứa Nghiệp Lương đã đang chờ đợi. Ngụy Hoa giao tiền thế chấp, tìm phục vụ viên muốn một cái đại hộp cơm, bên cạnh xối cơm bên cạnh cười hì hì nói, "Các ngươi ăn ngon uống ngon, ta liền không ở chỗ này ăn rồi, vẫn là chỉnh chút cơm trở về cùng ta ca bọn hắn cùng một chỗ ăn.
Mặt khác, ta thương pháp không được, lại nói đợi chút nữa còn phải cho ta ca xử lý xuất viện, cũng không đi đánh gấu chó.
Gấu chó chính là gấu ngựa, là so gấu đen sức chiến đấu cường hãn hơn loài gấu." Ngụy Hoa không nguyện ý mạo hiểm, Hứa Đại Hải mấy người cũng tỏ ra là đã hiểu, để hắn nhiều thịnh một chút đồ ăn, đem Ngụy Hoa đưa ra tiệm cơm, đưa mắt nhìn hắn dẫm lên kéo kẹt tuyết động đi xa sau. Hứa Đại Hải bốn người lại trở lại bên cạnh bàn cơm một bên, vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại.
"Ca, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, chúng ta muốn hướng đi nơi đâu?"
Hứa Hổ là thật đói, miệng lớn ăn mỹ vị thì cả,
rất nhanh trước mặt liền có thêm mấy khối xương gà. Đi bạn doanh đột nhi, tìm một cái gọi Trương Nguyên người, hắn sẽ mang chúng ta lên núi. Sau khi cơm nước xong làm sơ nghỉ ngơi, bốn người liền tiếp theo xuất phát. Phong tuyết ngừng, bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi bao trùm lấy thật dày tuyết động, mương đầy hào bình, rất nhiều nơi đã phân không ra con đường, khe đất cùng đồng ruộng. Kho soạt đường đệ Hứa Hổ sơ ý một chút, trực tiếp đem nhị bát đại giang cơi tiến vào trong rãnh, hơn phân nửa xe tính cả người hắn, nháy mắt hướng tuyết bên trong lún vào. Ngoa tào, cứu mạng, nhanh nằm xuống, chớ lộn xộn, nhanh, đem hắn kéo lên. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian xuống xe, ném chính mình cưỡi nhị bát đại giang, thuận thế nằm dạp trên mặt đất, nhúng tay níu lại Hứa Hổ tay, đem hắn cả người ra bên ngoài túm. Hoàng Lỗi, Hứa Nghiệp Lương hai người cũng tới trước hỗ trợ. Trong danh tuyết có hơn 2 mét sâu, may mắn Hứa Hổ đồng thời không có thất thủ đến thấp nhất. Rất nhanh cả người lẫn xe liền đều bị kéo đi lên. Hứa Hổ miệng lớn thở dốc, từng đạo thật dài bạch khí bị a đi ra, bên cạnh đập đi trên người tuyết động vừa nói, này tuyết là thật sâu à? Thôi kém đem ta cả người đều chôn. Cẩn thận một chút. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Mấy người cong súng săn, rất nhanh đạp nhị bát đại giang dần dần đi xa, chỉ ở trên đường lưu lại một chút tạp nhạp vết bánh xe, cùng ven đường đại tuyết hố. Chờ đến bạn doanh đồn nhi, đã gần tới 3 giờ chiều. Thời gian trời đông, trời tối phá lệ sớm, bóng mặt trời đã ngã về tây. Bò hò không biết là nhà ai nuôi nhưu, tại từng tiếng kêu to. Mấy người đi trước muội phu Khương Ninh nhà, muội muội Hứa Phương đang ở trong nhà xem TV, nghe tới tiếng la sau vội vàng mặc vào áo đông, bước nhanh ra đón. Thứ ca. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi Hứa Đại Hải mấy người, Hứa Phương rất cao hứng, vội vàng chạy tới mở ra hàng rào môn, để bọn hắn đem chiếc xe đẩy tới biệt thự, chống đỡ xe tốt chống đỡ sau, tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp. Muội phu Khương Ninh còn tại xưởng đồ gỗ, không ở nhà. Qua cũng liền nửa giờ, cửa phòng phát ra két rồi tiếng vang, Hứa Đại Hải đứng dậy đi thăm dò nhìn, quả nhiên là muội phu Khương Ninh trở về. Hứa Đại Hải nói rõ ý đồ đến, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới đồn nam, tìm được người phát thư nói Trương Ái Quốc. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền lên núi. Trương Ái Quốc là cái gầy còm hắn tử, tóc mềm mặt dán tại trên da đầu, bên cạnh ngồi xếp bằng tại trên giường, bên cạnh lạch cạch rút thuốc lá hút đầu. Đúng. Hôm nay trời sắp tối, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, bắt đầu từ ngày mai thật sớm xuất phát. Lúc này lên núi, mang nhiều điểm lương khô, không riêng gì giữa trưa một bữa cơm, nếu là một ngày đều không đuổi kịp gấu chó, kia buổi tối chúng ta ngay tại trên núi bên cạnh ở một đêm, hậu thiên tiếp tục truy. Kiểu gì? Trương Ái Quốc vừa nói chuyện, tầm mắt bên cạnh chậm rãi đảo qua Hứa Đại Hải, Hứa Hổ mấy người khuôn mặt. Hắn là nghe nói qua Hứa Đại Hải tên tuổi, biết cái sau mặc dù trẻ tuổi, nhưng thương pháp không tệ. Được a, cứ làm như thế. Hứa Đại Hải mấy người không có chờ lâu. Bất quá trước khi đi, hắn cũng nói nếu là đánh tới gấu chó, người phát thư muốn phần một phần. Trương Ái Quốc sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, cười nói là hẳn là, đứng dậy tiễn đưa mấy người rời đi. Trên đường trở về, Hứa Hổ cất tay, bên cạnh giẫm lên kéo kẹt tuyết động, bên cạnh nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng liền bốn người chúng ta đâu. Náo nửa ngày còn muốn tính đến cái này Trương Ái Quốc, mà khắc còn muốn cho người phát thư một phần. Ha ha, nghĩ thoáng một chút à, nếu là không có người phát thư, chúng ta cũng tìm không ra con ngựa này cái tử gấu. Đến nỗi Trương Ái Quốc, hắn nguyện ý đi, vậy thì đi thôi, chúng ta cần hắn dẫn đường, lại nói thêm một người cũng nhiều một phần an toàn. Hứa Đại Hải lại quay đầu hỏi Khương Ninh, cái này Trương Ái Quốc thương pháp thế nào? Khương Ninh hơi hơi do dự, nói, nhà ta cùng nhà hắn không có gì đi lại, bất quá Trương Ái Quốc từ nhỏ đã thường xuyên lên núi đi săn, chơi nhiều năm như vậy thường, nghĩ đến thương pháp là không kém. Chương 859, một đầu gấu chó, 3, chương 859, một đầu gấu chó, 3, ban đêm. Đại Tây Hương, Vạn Doanh Đồn. Khói bếp chậm rãi từ ống khói bên trong bay ra, cùng trời bên cạnh lập loè trời chiều, chói lọi đám mây, cùng trong làng thật dày tuyết trắng giao ánh cùng một chỗ. Túy nhân tâm phách, tạo thành một bức xinh đẹp thiên nhiên bức tranh. Chờ Thái Dương triệt để xuống núi sau. Trong phòng, mở nhạt dưới ánh đèn. Ừ ngực trong nồi hầm thơm ngào ngạt thịt ngỗng, cạnh nồi thì là rán một vòng bánh bột nô, chậm rãi hấp thu nước canh, mùi thơm một phía, đơn giản để cho người ta nước bọt ra tốc bài tiết. Nuôi mèo cũng đi theo không ngừng meo meo gọi. Không sai biệt lắm, ra nồi a. Ừm a, rửa tay, lên giường đi ngồi. Muội phu Khương Ninh lão cha đã đem rượu ấm tốt, nhiệt tình chào hỏi lại ra. Muội phu nhà là nam bắc giường. Thời gian trời đông, lựa chọn tại bắc giường ăn cơm, nam giường ngủ. Chờ thịt ngốc bưng lên bàn, đám người bắt đầu vừa ăn vừa làm nhảm. Năm nay xưởng đồ gỗ thu vào không tệ, muội phu Khương Ninh một nhà cũng rất cao hứng, chẳng những chuẩn bị nhiều đặt mua một chút đồ Tết, mà khác còn muốn mang theo vợ con đi quan nội chơi một chút. Quan nội có thể lớn, cụ thể muốn đi chỗ nào? Hứa Đại Hải kẹp một đũa thịt nướng ăn, mùi vị thật thơm, lại đến một ngụm ít rượu, sảng khoái. Liền đi Yến Kinh đi dạo thôi. Muội phu Khương Ninh nhìn thấy lao bà Hứa Phương bưng thức ăn đi vào, cười nói, tiểu Phương năm ngoái liền nói muốn đi Yến Kinh nhìn xem, bất quá khi đó tới gần cửa ải cuối năm, lại rơi cái lớn, trong nhà một đống chuyện, liền không có đi thành. Yến Kinh, xem như thủ đô, tại vô số người trong nước trong lòng địa vị là siêu nhiên, thậm chí có ma lực thần kỳ. Chỉ cần có cơ hội, rất nhiều người đều muốn đi xem. Hứa Phương cũng giống như thế. Nàng bên cạnh buông xuống một bàn đồ ăn, bên cạnh đối Hứa Đại Hải cười nói, "Tứ ca, ngươi năm nay mùa đông còn đi Yến Kinh không? Nếu là đi lời nói, ta liền cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Được a, vậy thì qua mấy ngày a, lên núi đánh xong gấu chó lại nói." "Ừm a, không nóng nảy." Lúc này, muội phu Khương Ninh lại hỏi đi Yến Kinh phải tốn bao nhiêu tiền, chuẩn bị 3000 khối tiền có đủ hay không? Hứa Đại Hải cười nói hoàn toàn đủ, bởi vì buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm lên núi, sau khi cơm nước xong, đám người liền sớm tắt đèn chui ổ chăn. Ô ô ô ô ô, lấm liệt gió lạnh thổi qua biệt tử, dán cửa sổ vải tơ lạt, không ngừng phát ra hô cạch tiếng vang. Nơi xa, tựa hồ ẩn ẩn có tiếng chó sủa truyền đến. Hoàng Lỗi nằm tại Hứa Đại Hải bên phải, mơ mơ màng màng nói, nhớ tới năm đó làm lính thời điểm, có một lần đuổi bắt đào phạm, chính là cùng bây giờ không sai biệt lắm. Bên ngoài cũng là hô hô gió lạnh âm thanh, thời gian thật nhanh, nhoáng một cái nhiều năm như vậy. Những người khác hô hấp đều đều, đã ngủ, không có người đáp lại hắn. Hoàng Lỗi không còn lẩm bẩm lầu bầu, trở mình, rất nhanh cũng ngủ thật say. Hôm sau trước kia, trời mới vừa tờ mờ sáng, tại gà trống từng trận tiếng gáy bên trong, Hứa Đại Hải liền lần lượt từ trên giường bỏ lên. Ta giữa mùa đông, là thật không nguyện ý từ trong chăn ấm áp đứng lên, nhất là quần đông ống quần, lạnh người răng thẳng run lên. Khu khu, dậy rồi không có. Ngoài viện truyền đến tiếng la, chờ Hứa Đại Hải mở ra cửa phòng, phát hiện là Mặc Phế Phẩm ra thu áo, còn lưng thân thể, cất tay Trương Ái Quốc, nhũ danh Trương Nguyên. Dậy rồi, đi vào nhà a. Hứa Đại Hải nhìn xem sắc trời, phía đông không trung đã hơi hơi nổi lên ngân bạch sắc, mấy viên mông lung ảm đạm tàn tinh, còn không có triệt để biến mất. Ăn xong điểm tâm, trên lưng súng săn cùng sọt, Hứa Đại Hải, Trương Ái Quốc, Hứa Hổ, Hứa Nghiệp Lương, Hoàng Lỗi năm người liền xuất phát, kéo kẹt dẫm lên thật dày tuyết động rời đi làng, cũng liền không đến một giờ, liền tại Trương Ái Quốc dẫn đầu dưới, vượt qua trên núi, đi tới trước đó hắn cứu người phát thơ địa phương. Trên mặt đất dấu chân lộn xộn, còn có một chút nổ tung súng săn mảnh vỡ, vải rách, cùng vết máu khô khốc. Chính là chỗ này, ta lúc ấy lên núi vốn là nghĩ lấy ra mấy cái chuột sám loa, chỉnh chút hạt thông, quả phỉ gì, giữ lại lúc sau Tết chiêu đãi lại, không có nghĩ rằng còn cứu được một cái mạng. Trương Ái Quốc rút ra thuốc phiện cuối tới, bóp chút làn khói nhi, ép chặt, nhóm lửa, hung hăng hút vào một miệng lớn. Dãi dầu xương gió giàn mua trên mặt, tràn đầy hưởng thụ, tiếp theo dùng khói túi một chỉ tây nam phương hướng, ê, gấu chó lúc ấy hẳn là tại cái kia phương hướng, cũng chính là ta không mang thương, nếu không lúc ấy nó liền chạy không được. Cái kia về sau ngươi thế nào không mang thương trở về, tiếp tục truy nó. Hứa Nghiệp Lương cười hỏi. Hắc, ta nếu là truy nó, còn có các ngươi cái gì vậy a? Đi, đừng nói nhảm, theo dấu chân truy a. Còn không biết nó chạy bao xa nữa nha. Trương Ái Quốc trên mặt có chút không nhịn được, dẫn đầu hướng phía tây nam phương hướng đi đến. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Hoàng Lỗi nhỏ giọng nói ra, hắn có thể là sợ một người không hạ được tới, lại để gấu chó phản sát. Thương, chúng ta cũng đi thôi. Có đôi khi niên kỷ càng lớn càng nhát gan, đương nhiên, Hứa Đại Hải cảm giác không cần thiết bóc người khăn ngắn, đoàn kết một chút, không muốn nội chiến, đánh xuống gấu chó lại nói. Thế núi vốn lượng, cổ tùng thành lâm, vừa mắt nhìn lại, tuyết động trắng xóa, màu đen vỏ cây, tựa hồ giao hòa thành một bức kỳ tuyệt tranh thủy mặc. Hàn phong lâm liệt, hoàn cảnh tăng cốc. Thời gian dài truy kích, lại ngay cả con mồi một cọng lông đều không thấy, chậm rãi để lại ra cảm giác mỏi mệt, buồn thể, thậm chí là phiền muộn. Giữa trưa, một chỗ trong núi trên đất trống, đám người lục tìm củi lửa, dâng lên đống lửa, lợi dụng mang tới tiểu nồi sắt bắt đầu nấu gạo kê, trừ cái đó ra, còn có một chút lạnh bánh trôi hấp nhân đậu, bánh bao thịt, hầm thịt ngông chờ chút, cũng đều lợi dụng dùng lửa đốt một nướng. Bắt đầu ăn đi, cũng trong núi chạy hơn nửa ngày, đại gia cũng thật mệt mỏi, chờ ăn uống no đủ lại tiếp tục đi đường. Ừm a. Hứa Đại Hải đem nướng khét lẹt bánh bao ra kéo xuống tới, ăn để thừa bánh bao tâm nhì, hắn đúng là đói, ăn như hổ đói, cảm giác vô cùng hương. Đường đệ Hứa Hổ ngồi ở bên phải, đưa cho hắn một khối nướng xong thịt ngỗng, hắn sau khi nhận lấy liền bánh bao bắt đầu ăn. Thịt ngỗng vốn chính là quen, chỉ là trong núi đi nửa ngày, lại cho đông lạnh lạnh. Từ trong sông lấy bao nhiêu bằng a? Còn có nửa thùng đâu, thế nào? Gặp lại Nhi đốt thêm chút nước nóng, mọi người đều uống nhiều một điểm, một trận này liền uống đã, lại nghĩ uống nước nóng chính là ban đêm. Mấy người bên cạnh miệng lớn cơn khô, bên cạnh nhàn nhã tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, cách đó không xa cây tùng trên có chim chóc tại chiêm chiếc gọi bậy, tựa hồ là tại cho mấy người nhặt đệm. Căn cứ gấu dâu chân bị tuyết động vùi lấp trình độ, mặc dù đoán chừng hôm nay là đuổi không kịp gấu chó, nhưng đại gia đồng thời không có hề bài cảm xúc. Nhất trí quyết định trong núi qua đêm, ngày mai tiếp tục truy. Sau khi cơm nước xong, mấy người làm sơ nghỉ ngơi, liền cong soạn cùng súng săn, tiếp tục đi đường. Kéo kẹt từng cây bao trùm lấy thật dày tuyết động cây tùng già, bị để qua sau lưng. Chờ vượt qua một đạo dốc núi, một màn trước mắt làm cho người chấn kinh, chỉ thấy trên núi bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu làng. A, trong vùng núi thảm này bên cạnh còn có người cư trú. Hứa Đại Hải nhìn kỹ lại phát hiện chỉ có 7-8 bộ phòng đất, viện tử đều tương đối nhỏ, gà chó cùng nhau nghe, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Chương 860, lên núi truy gấu chương 860, lên núi truy gấu trong núi sâu, Hứa Đại Hải mấy người đứng tại một chỗ trên sườn núi, xa xa nhìn qua nơi xa tiểu làng. Tại người này một ít dấu tích đến trong núi lớn, bao trùm lấy thật dày tuyết động tiểu làng, cùng chung quanh cổ tùng làm bạn, hài hòa, tự nhiên, có loại mỹ cảm đặc biệt. Gâu 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 làng bên trong chó săn sủa loạn, có mặc da thú áo hỏng bét hán tử, xa xa trông lại, ánh mắt cảnh giác. Dẫn đường Trương Ái Quốc nâng đỡ treo đầy vụn băng mũ, vừa mới há mồm, liền có từng trận bạch khí phiêu tán mở, cái này tiểu làng ở đều là người một nhà, lao đầu tử tính tình cũng tốt, tương đối bài ngoại, chúng ta vẫn là đường đi qua. Ừm a, cái kia tiếp tục dọc theo gấu chó dấu chân truy. Hứa Đại Hải nghe xong bài ngoại hai chữ, cũng tắt tới ý nghĩ, dọc theo gấu chó lưu lại dấu chân, dẫn đầu hướng bắc ngoặt. Người trong núi nhà, bài ngoại là bình thường, ra ngoài an toàn cân nhắc thôi, nếu là đối kẻ ngoại lai vô cùng nhiệt tình, ngược lại kẻ ngoại lai nên cảnh giác lên. Mênh mông trong núi lớn, luật pháp lực uy hiếp đã cực kỳ bé nhỏ, xảy ra chuyện gì cũng có thể, thậm chí là có ít người cũng là bởi vì có án mạng mới chạy trốn tới trong núi luận cư. Đi đi rồi, đừng nhìn. Hứa Hổ túm Hứa Nghiệp Lương cánh tay một chút, về sau đuổi theo Hứa Đại Hải bước chân. ở trong núi bên cạnh sinh hoạt cũng quá không tiện, liền điện đều không có, nếu là có cái đầu đau nắm não, nhìn bác sĩ cũng phiền phức. Hứa Nghiệp Lương đem súng săn hướng trên bờ vai nhấc nhấc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Trương Ái Quốc tại phía sau hắn. Hoàng Lôi Đoàn Hậu vừa đi vừa đáp lời, đó là đương nhiên, bất quá một người một cái ý nghĩ, ta cũng quản không được người khác. Nếu là muốn cho bọn hắn dọn ra ngoài ở, bọn hắn còn không vui lòng đâu. Nhìn dấu chân, con ngựa này cái tử gấu là tại này chuyển cánh ngoặt, có thể cũng là kiêng kỵ cái kia tiểu làng. Hẳn là, bất quá nếu là cái kia làng người phát hiện con ngựa này cái tử gấu, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta. Cây tùng già thẳng tắp, lặng im, có chim tước tại chạc cây ở giữa ấy nhảy nhót, hót vang. Kéo kẹt hậu nhân dẫm lên tiền nhân dấu chân, mấy người dần dần đi xa, cây cối triệt để che kín mấy người thân ảnh. Dọc theo triền núi hướng bắc, hơn nửa canh giờ, đi tây bắc phương hướng ngoặt, hạ sơn sườn núi sau vượt qua tiểu sơn khê, lại leo lên một đạo sườn núi lớn. Đợi đến 3 giờ rưỡi chiều lúc, mọi người đi tới một chỗ dốc phải. Có bên cạnh đỉnh núi ngăn cản, nơi này không có gì phòng, chung quanh bụi cây thấp bé, tầm mắt rất tốt, cảnh cây khô cũng tương đối nhiều. Giáng chiều chói lọi, trời chiều hồng quang chiếu xéo lại đây, đám người cái bóng bị kéo rất dài rất dài. Hứa Đại Hải ngắm nhìn bốn phía, cười nói, nơi này không tệ, trời cũng nhanh đen, chúng ta buổi tối hôm nay ở chỗ này hạ trại à, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục truy. Được a, vậy ta cùng Hoàng huynh đệ đi nhặt củi lửa. Trương Ái Quốc hít hít bị đông cứng màu đỏ bừng mũi to, vội vàng nói, ừm a, hổ tử cùng ta đi lấy nước, Nghiệp Lương ca phụ trách cảnh giới. Đơn giản phân hảo công sau, đám người liền công việc lưu đủ lên. Trời đông ra rét, hơi thở thành băng. Mấy người làm việc đều rất lưu loát, dầm dầm theo ôm một cái ôm cành cây khô bị thu thập trở về, ném xuống đất. Hứa Nghiệp Lương liền để Trương Ái Quốc cảnh giới, hắn thì là ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa. Chim chích có tiểu tức tại trong bụi cỏ nhảy nhót, nhìn thấy giấy lên ngọn lửa, chẳng những không chạy, còn nghiêng đầu nhỏ chính mình nhìn. Kéo kẹt tiểu tức sau lưng truyền đến tiếng vang, nó vội vàng quay đầu, phát hiện hai cái dẫn theo thùng băng hán tử đang đến gần, nháy mắt vỗ cánh bay đi. Lửa phát lên rồi. Dây ép qua tuyết động, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hứa Đại Hải hai huynh đệ đi đến trước mặt, đem hai thùng băng buông xuống. Ừm a, những cành cây này đủ đốt một đêm rồi a. Có chút ít, gấp a một chút, hẳn là cũng đủ. Hại, phía tây còn có một gốc cây khô đâu, vậy ta đi đem nó cưa. Trương Ái Quốc nhóm lửa thuốc lá hút đầu, vừa rút hai ngụm, bây giờ lại lật ra lệnh đem tay nhỏ cưa, mang theo chạy hướng tây. Hắn vừa rồi nghĩ bất việc nhì, liền không có cưa cây, hiện tại xem ra vẫn là không thể lười biếng. Thời gian tháng chạm, lại là trong núi sâu, trời tối lại sớm lại nhanh, bây giờ thái dương đã xuống núi, đống lửa chiếu sáng một phiến khu vực, nhưng càng xa một chút địa phương vẫn là sơn đen đi đen, tương đương kiếp người. Ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Đại Hải cong súng săn, cầm lên đèn tin, bên cạnh hướng Trương Ái Quốc rời đi phương hướng đi, bên cạnh quay đầu đối Hứa Hổ bọn họ nói, các ngươi trước nấu cơm, cây bước cũng sinh vượng một chút. Được rồi. Ca, muốn ta cũng đi qua không? Hứa Hổ đang hướng cái nồi bên trong đổ băng, ngẩng đầu hỏi. Không cần, ngươi lưu lại nấu cơm a, có hai ta liền đủ. Cây khô khoảng cách đám người cũng liền hơn 100 mét, bát to miệng phẩm chất, lớn lên tại một tảng đá lớn nham thạch khổng lồ bên cạnh, tử vong nhiều năm, cành cây bốn lượng, vỏ cây đều đã bong ra từ mảng. Hứa Đại Hải, Trương Ái Quốc hai người, một người tay chân điện, một người khác cưa cây, ngẫu nhiên thay phiên vị trí. Vụt 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 mạn cưa bay tán loạn, có nhàn nhạt gỗ thông mùi thơm phiêu tán mở. Chờ cây trung quanh đều cưa mở thật sâu cái má sau, Hứa Đại Hải dồn đủ khí lực, một cước đạp cho đi, răng rác, thân cây trực tiếp đứt gãy hơn phân nửa. Vương Ái Quốc hồng hộp thở mạnh, lại lay động, lại dùng chân đạp, rất nhanh cây khô triệt để đứt gãy xuống. Ta nhớ tới, năm đó đuổi tà ma tử thời điểm, nơi này không ít người chết, âm trầm, làm không tốt có mấy thứ bẩn thỉu. Hải huynh đệ, ta nhanh đi về. Đừng nói mỏ. Hứa Đại Hải cũng hướng tây nhìn thoáng qua, chỉ thấy yếu ớt dưới ánh trăng, trên sườn núi từng cây cây giả, cảnh cây vặn vẹo như đồng căn căn quỷ trảo tử, giữa không trung còn có dạ hành loài chim quái dị tiếng kêu, trái tim của hắn cũng không khỏi hung hăng co rúm hai lần. Đi đi đi, đi mau. Ha ha, ngươi không phải không sợ sao? Hai người lôi lôi kéo kéo, chờ đem cây khô kéo về doanh địa sau, phát hiện thả muối hạt đậu cháo gạo đã nấu không sai biệt lắm, một người một bát. Ngoài ra còn có nướng xong bánh trôi hấp nhân đậu, thịt ngông chờ chút, đại gia ăn như hổ đói, chờ trong dạ dày có nóng hổi đồ ăn, rất nhanh một dòng nước cấm chảy khắp toàn thân. Thoải mái. A, này chết lạnh lẽo thiên, có thể ăn một bữa nóng hổi cơm, là thật hạnh phúc a. Đúng vậy a, bình thường cũng uống cháo gạo, thế nào không có cảm giác thơm như vậy đâu. Ta này còn có rượu đâu, tới hai ngụm. Chờ uống xong một bát cháo, lại uống chén thứ hai lúc, đám người tốc độ liền chậm lại, bên cạnh trượt bắt bên cạnh hút cháo bên cạnh nhàn rỗi gầm nhi, từng trận tiếng cười nộn nhạo lên, bầu không khí nhẹ nhõm lại tự tại. Tất tất ba ba đầu gỗ đang thiêu đốt, nhiệt lượng thiêu nướng chung quanh, tuyết động hòa tan thành nước, mặt đất chậm rãi bị hơi cho khô. Chờ ăn uống no đủ sau, bầu không khí càng ngày càng nhàn nhã đi chơi. Trương Ái Quốc cùng Hứa Đại Hải hai người dùng tay cưa, thay phiên đem cây khô cưa thành từng đoạn, thuận tiện thiêu đốt. Hứa Hổ khoai lang nướng, Hoàng Lôi đang sát thương. Hứa Nghiệp Lương thì là hướng trong nồi để lên băng, chuẩn bị lại đốt chút nước nóng. Gác đêm thế nào ăn bài? Ta cùng Hổ Tử thủ đầu hôn. Hứa Đại Hải đem cưa xuống, một đoạn một chá dài hơn đầu gỗ ném tới bên cạnh, cười nói, Nghiệp Lương ca, Hoàng Lôi ca các ngươi thủ sau nửa đêm, kiểu gì? Được a. Hai người không có ý kiến. Trương Ái Quốc hà to miệng, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì, nhóm lửa thuốc lá hút đầu, khi mắt, vô cùng hưởng thụ quất. Hơi khói từng tia từng sợi, cũng như mực bóng đêm hòa làm một thể. Chương 861, ngẫu nhiên gặp, mạo hiểm. Chương 861, ngẫu nhiên gặp, mạo hiểm trong núi sâu. Bạc vân phiêu động, mặt trăng hoàn chỉnh hiện lộ ra, quang huy cùng trong núi tuyết trắng mênh mang tôn nhau lên. Tất ba sấm sét rồi đầu gỗ thiêu đốt lúc, phát ra trận trận tiếng vang, cực nóng ngọn lửa nhảy nhót, đem người trên thân nướng ấm áp, vô cùng thoải mái. "Ca, ngươi nói chúng ta ngày mai có thể đuổi tới gấu chó không?" Đường Đệ Hứa Hổ ngồi tại bên cạnh đống lửa nhi, bên cạnh đem một khối nướng tối đen khoai lang từ than lửa phía dưới móc ra ngoài, bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm bên phải Hứa Đại Hải. Nhìn dấu chân, đại khái là có thể, bất quá đuổi không kịp cũng không quan trọng, không muốn dự đoán ôm hy vọng quá lớn, cái kia đuổi không kịp cũng sẽ không quá thất vọng. "Nha." Hứa Hổ khẽ gật đầu, đem bốc lên nhiệt khí đen nhánh khoai lang đẩy ra, thiên đại một nửa đưa cho Hứa Đại Hải. "Ca, nhân lúc còn nóng ăn." Hứa Nghiệp Lương, Hoàng Lỗi cùng Trương Ái Quốc ba người đã nằm tại hơi cho khô lá cây khô bên trên, ngủ thiếp đi. Bất quá bọn hắn đều ngủ tương đối nhẹ, súng săn đặt ở riêng phần mình bên cạnh, nếu là có việc, tùy thời có thể sở đến thương ứng đối. Hứa Đại Hải từ đen nhánh sơn lâm chỗ thu hồi ánh mắt, cười tiếp nhận hổ tử đưa tới khoai lang, màu đỏ ruột dưa thượng bay ra nhiệt khí cùng hương khí, cái này khoai lang nướng tốt, da không có dán quá nhiều, dưa tâm cũng không cứng dán, vừa vặn. "Hắc hắc." Hứa Hổ cười đáp ý, cắn một cái trong tay hắn nửa khối khoai lang, bên cạnh nhấm nuốt vừa nói, nướng nhiều liền có kinh nghiệm, vừa rồi khối kia là không có nắm chắc hảo hỏa hậu. Hai huynh đệ vừa ăn khoai lang, bên cạnh nhẹ giọng tán gẫu, gió đêm chậm chậm thổi qua cây cối, từng trận thê lanh tiếng nghẹn ngào truyền đến. Sưởi ấm hai người cũng không lạnh, ngược lại đáy lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên, Hứa Hổ ném đi khoai lang ra, vừa lau bên miệng hỏi, "Ca, ngươi nói người cả đời này sống sót là vì gì a?" "A, cuộc sống của ngươi không phải rất tốt sao? Vợ con nhiệt kháng đầu, thân thể khỏe mạnh, không thiếu tiền xài, thời gian ở không cũng nhiều. Như thế nào đột nhiên hỏi còn sống ý nghĩa tới rồi?" "Ta có đôi khi nửa đêm ngủ không yên, liền sẽ nghĩ những thứ này chuyện." Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, vừa cho đống lửa châm củi lửa, vừa cười nói, "Một người một cái nhìn của ta là, người chính là một loại động vật, sống sót chính là vì hưởng phúc." "Hưởng phúc? Không có phúc làm sao bây giờ? Ha ha." "Cười ngây ngô gì? Gì là phúc khí? Phán đoán tiêu chuẩn liền vô cùng duy tâm, không chỉ có là thằng quan phát tài là phúc khí. Thân thể coi như khỏe mạnh, có cơm ăn, có nước uống, có thể nướng một chút lửa, thậm chí là nhìn xem tuyết kỳ thật cũng là một loại may mắn khí. Thật nhiều nhiệt đối người, cả một đời chưa có xem tuyết, cũng vô cùng muốn nhìn tuyết, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không nhìn thấy, ta bây giờ có thể tùy tiện nhìn tuyết, điểm này liền để rất nhiều người ao ước." Hứa Đại Hải tìm căn thiêu hỏa côn, lay lay đống lửa, để nhánh cây thiêu đốt đầy đủ một chút, "Ngươi có phải hay không sinh hoạt quá tốt, cho nên mới suy nghĩ lung tung. Nếu để cho ngươi xuống mỏ khai thác mỏ, suốt ngày mệt muốn chết, trở về ngã đầu liền ngủ, chỉ sợ cũng sẽ không muốn những này có không có." "Đây cũng là..." Lại qua mấy giờ, bóng đêm càng ngày càng dày đặc, hàn phong thế lãnh, lướt qua sân phòng, phát ra trận trận khiếp người tiếng nghẹn nào. Chờ Hứa Nghiệp Lương, Hoàng Lỗi hai người tỉnh ngủ, đứng lên gác đêm sau, Hứa Đại Hải hai huynh đệ liền nằm tại lá cây khô bên trên, bọc lấy áo bông ngủ. Cũng không rét lạnh, ngược lại thai mùi ở giữa có một cô lá cây khô nhàn nhạt mùi thơm ngát nhì, phản phất về tới khi còn bé, cùng đám tiểu đồng bọn tại trong rừng cây lăn qua lăn lại, lẫn nhau đùa giỡn thời gian. Mang theo đối tuổi thơ mỹ hảo hồi ức, rất mau tiến vào mộng đẹp. Hôm sau trước kia, không trung sáng lên sau, ăn xong điểm tâm năm cái đại lao ra cột chắc xà cạp, trên lưng súng săn cùng sọn, liền theo gấu chó giấu chân tiếp tục truy kích. Tuyết lớn ngập núi, ít ai lui tới. Có địa phương tuyết vô cùng dày, có thể không có qua cả người, may mắn gấu chó cũng không đốc, bình thường sẽ không đi tuyết quá dày địa phương, lại thêm mấy người lẫn nhau chiều ứng. Một đường hữu kinh vô hiểm. Đợi đến 10 giờ sáng đã lâu, vừa tiến vào một mảnh hoa rừng cây, xung phong Hứa Đại Hải đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước, dừng bước lại, dựng thẳng lên bàn tay phải, ý bảo mọi người đều dừng lại. Soát tất cả mọi người là lão thủ, nháy mắt nhau nhau nâng lên súng săn, nhắm chuẩn bên trái đằng trước. Xuyên thấu qua thưa thất hoa cây rừng cây, có thể mơ hồ trông thấy, đối diện dốc núi bên trên, có mấy cái hiệu bảo ngốc hoặc đứng hoặc nằm, tư thái khác nhau, thần sắc nhàn nhã. Khoảng cách rất xa. Hiệu bảo nhóm đồng thời không có phát hiện dị dạng, đào tuyết, ngủ ngủ, vui chơi vui chơi. Tiểu Hải, ngươi con mắt này là thật dễ dùng a, xa như vậy đều có thể phát hiện rồi. Hoàng Lôi thu hồi súng săn, nhỏ giọng cười nói, khoảng cách quá xa, cho dù muốn đánh bọn này hiệu bảo, cũng cần lại tới gần hơn 100 mét sau sẽ nổ súng. Vận khí tốt thôi. Ha ha, đây cũng không phải là vận khí chuyện. Hứa Nghiệp Lương cũng phụ hòa nói, ta đã sớm phát hiện, ánh mắt của ngươi xác thực dễ dùng, ta này mắt liền không ra thế nào đi. Đúng, chúng ta muốn đánh bọn này hiệu báo không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Trương Ái Quốc ngồi xổm người xuống, vừa dùng tay đo đạc dấu chân, vừa nói, nhìn gấu cho dấu chân mới mẻ trình độ, ta cảm giác chúng ta mau đuổi theo nó, có thể nó ngay tại phía trước cách đó không xa. Chờ đánh hiệu báo tiếng súng một vang, chỉ sợ nó lập tức liền sẽ điên cuồng chạy trốn, lại nghĩ đuổi kịp nó thì càng khó khăn. Đi qua tối hôm qua ở chung, đại gia cùng Trương Ái Quốc quen thuộc rất nhiều. Hắn số tuổi lại lớn một chút, lũ danh là Nguyên Nhi mấy người liền gọi hắn Nguyên ca. Hứa Hổ lên tiếng, "Nguyên ca, ta cách gấu chó còn có bao xa?" "Không nắm chắc được, bây giờ tùy thời đều có thể gặp gỡ. Các ngươi nhìn dấu chân này nhi, quá mới mẻ." Đám người đơn giản thương lượng, cuối cùng vẫn là quyết định không đánh hiệu bảo nhóm, tiếp tục truy gấu chó. Một đầu gấu chó giá trị, muốn vượt xa mấy đầu hiệu bảo. Hứa Hổ đã truy lâu như vậy, bọn hắn lương khô cũng không nhiều, không muốn tối hậu con đầu, tự nhiên đâm ngang. Tiếp tục truy, cũng liền một túi khói công phu. Mấy người vừa đi ra rừng cây, châm cầu khí, theo dấu chân muốn rẽ trái, đột nhiên bên phải một cái chiến hào bên trong đột nhiên nhảy lên ra một cái đại gia hỏa. Gấu, là gấu chó. Nhìn dấu chân là đi phía trái, nhưng gấu lại từ bên phải lao ra, to lớn móng đuốt trực tiếp chụp về phía Hoàng Lỗi đầu. Gấu, mau tránh ra, nổ súng. khẩn trương, kích thích, hiện trường nháy mắt loạn thành một bầy. Hoàng Lôi tranh thủ thời gian rụt cổ, hướng phía đông tránh, to lớn gấu móng vuốt chộp vào sau lưng của hắn sọt bên trên, tê lạp sọt tựa như là giấy một dạng, nháy mắt nhao nhẹn, bên trong tạp vật tàn mát tại trên mặt tuyết. Giống gấu gầm, chẳng những chấn người lỗ tai đau, mà lại khoảng cách gần như thế giới, tấm kia khủng bố miệng rộng bên trong, răng nanh xâm nhiên, hung hãn khí tức tràn ngập. Nếu là người nhát gan, chỉ sợ đã bị dọa co quắp trên mặt đất, triệt để mất đi lòng phản kháng. Phanh Hứa Đại Hải là nổ súng trước nhất, thương thứ nhất đánh vào gấu trên đầu, lại phải phát súng thứ hai đánh vào gấu trên lồng ngực. Gấu bị thương, nhưng không có chết, con mắt tinh hồng, phát cuồng một dạng quay đầu đuổi theo Trương Ái Quốc, trực tiếp đem cái sau dọa nước tiểu, kêu to cứu mạng. Lúc này, kéo ra một chút khoảng cách Hứa Nghiệp Lương, Hứa Hổ hai người, một nam một bắc, cũng lần lượt nổ súng. Phanh 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 họng súng đen ngòm bắn ra nóng bỏng đạn, xé rách gió lạnh, đạn toàn bộ bắn vào lập tức cái tử gấu trong đầu. Phanh. Gấu chó không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã vào đất tuyết bên trong, Trương Ái Quốc dùng cả tay chân hướng càng xa xôi bỏ, kém chút bị gấu nện ở dưới thân, tức giận chửi ầm lên, danh nó ít ít ít, này gấu thế nào liền truy ta. Chương 862, nồi lẩu, chia tiền. Chương 862, nồi lẩu, chia tiền ầm. Tiếng súng quanh quần tại sơn lâm bên trong, gọn gàng đối với gấu chó bổ xong thương sau, Hứa Đại Hải quay đầu cười nói, chuyến đi này không tệ, rốt cục đem đầu này gấu chó đánh xuống. Lôi ca, Nguyên ca, hai ngươi không có việc gì à? Vậy chim sớm đã bị kinh bay. Mới vừa rồi là như thế khẩn trương kích thích, hiện tượng hoàn sinh, nếu là thay cái khác tân thủ, có thể hôm nay thật muốn xuất hiện thương vong. Cho dù Hứa Đại Hải mấy người kinh nghiệm phong phú, bây giờ sau khi chiến đấu kết thúc, vẫn như cũ lồng ngực chập trùng, hô hấp run rợn, lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, dựa vào nó gì? Nhìn xuống đất thượng dấu chân, gấu chó là đi phía trái đi, như thế nào kết quả từ bên phải nhảy lên đi ra? Trương Ái Quốc chân chật một chút, lội tuyết động, khập khiễng đi tới, tiện tay đem một cái sâm đao đưa cho Hứa Đại Hải. Nhanh lấy mật gấu a, chờ một lát nữa, mật nhi đều bị hấp thu xong. Tốt. Hứa Đại Hải cũng không làm phiền, tiếp nhận đao, thuần thục từ gấu chó trên người hái mật gấu, cái sau cái đầu rất lớn, mọi người đều rất cao hứng. Hứa Nghiệp Lương cho đại gia khói tan, nói đến đây lần thu hoạch to lớn, có thể qua cái năm béo loại hình lời nói. Hổ Tử thì là theo gấu chó dấu chân, tiếp tục đi phía trái phía trước đi, cũng liền một điếu thuốc công phu, liền từ bên phải lượn quanh trở về. Phá án. Đầu này gấu chó còn rất giàu hoạt. Nó khẳng định là đã sớm nhìn chúng bên phải tuyết hoa, nhưng nó không có trực tiếp đi bên phải, mà là lượn quanh một vòng, để cho người ta không dễ dàng bắt được nó. Còn rất tinh. Mấy người trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bắt đầu cắt tay gấu, chia cắt thịt gấu, căng cứng thần kinh được đến buông lỏng, bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhõm tự tại đứng lên. Bao phủ trong làn áo bạc sơn lâm bên trong, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, phủ tuyết như bụi mù vậy bay múa. Nhưng mọi người cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại bởi vì thu hoạch tràn đầy, nhiệt tình tăng vọt, có người hừ lên điệu hát dân gian. Có thể chứa không trang cung, chứa không nổi nhấc lên. Tới, phụ một tay. 1 2 3, lên. Hứa Đại Hải không người, hai tay hướng về sau, nắm giơ lên một khối lớn mang cốt thịt gấu. Đi thôi, sớm một chút trở về. Đến lúc đó ấm một ít rượu, ban đêm ta hầm thịt gấu ăn. Được a, cũng có đoạn thời gian không ăn thịt gấu. Cũng không biết đám kia hiệu bảo ngốc còn tại không. Nếu là tại liền tốt. Dẫm lên kéo kẹt tuyết động, đám người y theo đường cũ trở về. Dọc đường trước đó phát hiện hiệu bảo nhóm vị trí, phát hiện hiệu bảo nhóm đã sớm không thấy. Bất quá cũng không được trí. Một đầu gấu chó, đầy đủ đám người vui vẻ một đoạn thời gian rất dài. Hàn phong lâm liệt, dần dần biến lớn, bóng mặt trời ngã về tây, bạc vân như máu. Cho dù dẫn đường Trương Ái Quốc mang theo mấy người đi đường tắt, nhưng chờ trở lại vạn doanh một lúc, cũng đã hơn 3 giờ rưỡi chiều. Mấy người tại đồn miệng gặp muội phu Khương Linh, cái sau đẩy người mặc cửa, đang dẫn theo mấy cái lực đĩa, từ đồ gỗ ra công nhà xưởng phương hướng trở về. Trời chiều đem người cái bóng, kéo rất dài rất dài. Thật đánh lấy gấu chó rồi. Người không có bị thương chứ? Khương Ninh vội vàng lại gần, thần sắc trong lúc khiếp sợ, lộ ra lo lắng. Không bị tổn thương, hô làm thế nào nhiều như vậy lực nghĩa. Hứa Đại Hải thật dài thở ra một ngụm bạch khí, cho dù thân thể của hắn cường tráng, nhưng không ăn cơm trưa, lại có như thế một khối lớn thịt gấu trèo đèo lội suối, trên mặt cũng hiện lên đủ rũ. Trong nhà dùng một cái, khác mấy cái tặng người. Tới, để ta có a. Được rồi, không đáng lại bẩn ngươi xiêm y, đi, về nhà lại làm nhảm. Thái Dương một chút xíu rơi xuống núi một bên khác. Nho nhỏ vạn doanh đồn, khói bếp lượn lờ, triệt để bao phủ tại trong màn đêm. Có đồn bên trong phụ nữ gân giọng hô to, kêu gọi chơi giá hải tử nhà mình, âm thanh kéo dài, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Chờ hai tử chạy về nhà, một trận đánh cho tê người là không thiếu được. Muội phu nhà, mấy cái đàn ông thoát áo đông, ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, ăn lên thơm ngào ngạt thịt gấu nồi lẩu. Tới, đi một cái. Làm. Thật hạnh phúc a. Chậm chậm, này thịt gấu, thật là thơm. Nồi đồng bên trong, nước canh lôi cuốn thịt gấu không ngừng lan lộn, nhiệt khí như xương bừng bừng dựng lên, mấy cái các lao ra ngoạm miếng thịt lớn, lớn tiếng đàm tiếu, trên trán đã gặp giọt mồ hôi. Muội phu Khương Ninh lão cha ngồi tại Hứa Đại Hải bên trái, bên cạnh kẹp thịt gấu ăn, bên cạnh hướng mấy người hỏi đến săn gấu đi qua. Trương Ái Quốc cùng Hứa Hổ hai người đều có chút uống say, lại thổi đặc biệt thổi, thêm mắm thêm muối, gấu chó phảng phất thành tinh, cùng đám người đại chiến 300 hiệp. Hù muội phu lão cha sửng sốt một chút. Muội muội Hứa Phương lại bưng hai đại bàn cắt gọn thịt gấu vào nhà, cũng nghe mê mẩn, trợn tròn mắt hạnh, hiếu kỳ đối Hứa Đại Hải nói: "Tứ ca, hổ tử nói là thật sao?" Đừng nghe hắn thổi phồng, hắn là nhìn Thành Lâm ca viết tiểu thuyết, nhìn nhiều. Hứa Đại Hải cười lắc đầu. Trên bàn có một chút dư thừa đũa. Hắn cầm một đôi đưa cho muội muội Hứa Phương, để chính nàng cầm cái chén nhỏ, thêm vào đồ chấm, nhiều kẹp chút thịt gấu ăn.
Cái sau rất nhanh vui vẻ bắt đầu ăn, liên tục nói ăn ngon.
Cùng lúc đó, Hứa Gia Đồn, Vương Tú Tú mang theo Tiểu Đình Tử, tại lão mụ cái kia viện nhi ăn chế cơm, câu nguyệt treo cao, hàn phong thấu xương, ánh trăng cùng đất thượng tuyết động giao ánh. Đợi nàng mang theo Tiểu Đình Tử sau khi trở về, ôm một chút tuổi lửa vào nhà, vừa dự định đốt chút nước nóng. Reng 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 trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Mụ mụ, có điện thoại. Tiểu Đình Tử uy tốt đại quất miêu, đang ngồi xổm trên mặt đất, cho đại quất miêu cào bà châu ngứa. Phi phi đại quất miêu hí mắt, giơ cổ lên, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, không ngừng ngáy khò khò. Ừm a, nhìn một chút lò đường, đừng để bên trong hỏa thiêu đi ra. Vương Tú Tú tại tạp dề thượng lau lau tay, đứng dậy đi buồng trong nghe điện thoại. Điện thoại là Hứa Đại Hải đánh tới, vì phòng ngừa nàng lo lắng, nói cho nàng đã đánh tới gấu chó, bây giờ ngủ lại vạn doanh đồn nhi, ngày mai liền có thể về nhà. Vương Tú Tú trong mắt chứa ý cười, liên tiếp gật đầu, căn dặn nhà mình nam nhân chú ý an toàn, cưới xe giờ tí cười chậm một chút chờ chút. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải mấy người đi người phát thư nhà, một là thăm hỏi, hai là phân phối chiến lợi phẩm. Hết thảy 6 người phân một đầu gấu, cuối cùng thương lượng hoàn tất, nguyên một đầu gấu quy ra tiền 6000 khối, Trương Ái Quốc muốn 1000 khối tiền. Người phát thư muốn một bộ phận thịt gấu, cùng 950 khối tiền. Số tiền này xem như Hứa Đại Hải ra, tương đương với hai người đem thuộc về bọn hắn cái kia hai phần, bán cho Hứa Đại Hải. Tiền hàng thanh toán xong, người phát thư cùng Trương Ái Quốc, hai người đều rất cao hứng, nhất là cái sau, dàn mua gương mặt giống như một đóa nở rộ hoa cúc, thử răng vàng khè, kề cận nước bọn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến một lần lại một lần. Dòng giá 100 tấm đại đoàn kết. Hắn không ngừng nói, Đại Hải huynh đệ làm việc chính là rộng vắng. Giữa trưa đi nhà ta uống rượu. Rượu ngon. Lần sau có cơ hội lại đi, trong nhà còn có một cặp chuyện đâu. Hứa Đại Hải mấy người từ trong nhà đi tới, chuẩn bị rời đi, trên người hắn tự nhiên không mang nhiều tiền tài như vậy, số tiền này là từ muội phu Khương Ninh nhà cầm. Một đầu gấu 6000 khối, xem như hơi cao hơn nơi đó giá thị trường, cho nên Trương Ái Quốc cùng người phát thư đều rất hài lòng. Đương nhiên, Hứa Đại Hải có thể bán ra giá tiền cao hơn, vậy thì thuộc về chính hắn bản sự. Mấy người đạp nhị bát đại giang, một đường ngược đạp tuyết, phi nhanh mà đi, đất tuyết hai bên cứng cắp cây cối, tán cây bao trùm lấy thật dày tuyết động, không ngừng lùi lại. Tại trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết bánh xe. Các huynh đệ gia tăng sức lực, đến Đại Tuyền Hương địa giới. Chương 863, Quan Nội, Tiến Kinh. Chương 863, Quan Nội, Tiến Kinh. Phong tuyết dần dần ngừng. Đại địa bao phủ trong làn áo bạc, dưới ánh mặt trời, cách đó không xa trên mặt tuyết phản xạ ánh sáng rực rỡ, lắc người mắt. Chờ Hứa Đại Hải, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Hổ cùng Hoàng Lôi bốn người, cưới nhị bát đại giang, trở lại Đại Tuyền Hương giữa đường lúc, đã là hơn 1 giờ chiều. Đi, đi trước ăn cơm. Ừm a, xem như trở về. Ở quán cơm lấp đầy mũ tạm miếu, Hoàng Lôi cắt mấy cân thịt gấu, muốn một căn tay gấu, liền cưới nhị bát đại giang cùng mấy người mỗi người đi một ngả. Trương Ái Quốc không tin được mấy người, đội ba đòi tiền, nhưng hắn cũng sẽ không. Chờ Hứa Đại Hải đem thịt gấu bán, lại chia tiền là được, nghĩ đến khẳng định là nhiều hơn 1000 khối tiền. Lúc bốp làm sơ nghỉ ngơi, chờ Hứa Đại Hải ba người trở lại Hứa Gia Đồn, chỉ thấy một đám hải tử đang tại đốt pháo. To lớn đầu gấu, cột vào hổ tử cưỡi xe chỗ ngồi phía sau, tương đương dọa người, nhưng bọn nhỏ gan lớn vô cùng, cũng không sợ hãi, ngược lại hô to gọi nhỏ, thương phấn đuổi theo nhị bát đại giang chạy. Ba một chút mất tập trung, có hải tử trực tiếp tại trên mặt tuyết ngã cái cầu gầm bùn, không khóc không náo, đứng lên tiếp tục truy. Liền trên người dính lấy tuyết động, đều không lo được phủi xuống. Gấu chó, là gấu chó đầu. Ngoa tạo, như thế lớn. Phi, không phải gấu chó, là gấu chó. Cưới nhị bát đại giang xuyên phố qua ngõ hẻm, cuối cùng dừng ở lao cha này viện nhi cửa ra vào. Chẳng những cha mẹ, còn có nhị thúc nhị thẩm, cùng thân muội muội, các đường đệ đường muội đều ra đón. Ồ, nhiều người như vậy. Nhanh, hỗ trợ nâng một chút. Đại gia giúp đỡ chuyển thịt gấu, ra gấu, gấu đầu chờ chút, bên cạnh làm việc bên cạnh lao nhao nói lời nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bọn nhỏ cùng cậu tử nhóm, cười toe toét, ở chung quanh chạy tới chạy lui, tràn diện tương đương náo nhiệt. Thời tiết rất lạnh. Mỗi người há mồm lúc nói chuyện, đều há ra một đạo thật dài bạch khí. Nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt thôn dân, càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài. Muội muội Tiểu Hoa, trong đám người chui tới chui lui, nhìn chuẩn một cơ hội, đi nắm chặt gấu chó lỗ thai. Hổ tử hù dọa nàng, làm gì a? Coi chừng để nó cắn ngươi một đũa a. Thư chỉ toàn hù ta, gấu đều chết rồi, không cắn người. Ha ha, tiểu nha đầu trưởng thành, không dễ lừa a. Hổ tử cất tay, giương cổ lên ngắm nhìn một phía, hỏi, thứ ca đâu? Mới vừa rồi còn ở đây này, thế nào nháy mắt công phu, người liền không thấy. Về bác viện, nói là cầm máy ảnh đi. Bác viện. Hứa Đại Hải vừa vào nhà, liền thấy Phì Phì Đại Quất Miêu đang bàn nằm trên ghế, bụng hơi hơi chập trùng, đang ngủ say. Tú Tú liên tiếp hô vài tiếng, cũng không có đáp lại, ngược lại là Đại Phì Miêu bị bừng tỉnh, dỗi người một cái sau nhảy xuống cái ghế, vây quanh hắn meo meo gọi. Tú Tú không ở nhà sao? Chờ Hứa Đại Hải từ giữa phòng trong ngăn tủ lật ra tới máy ảnh, vượt qua ngạch cửa đi đến trong viện, vừa hay nhìn thấy Vương Tú Tú hai mẹ con từ bên cạnh nhà hàng xóm đi ra. Hàng xóm hai vợ chồng đem các nàng đưa ra tới. Nguyên lai là thông cửa đi. Đi thôi, đi ta nương cái kia viện nhi, đánh tới gấu chó, ban đêm hầm thịt gấu ăn. Hứa Đại Hải cầm máy ảnh, bên cạnh trở lại quan trọng cửa phòng, vừa cười nói. Hắn cũng hô hào hàng xóm hai vợ chồng cùng đi ăn, bất quá bọn hắn từ chối nhã nhặn. Một nhà ba người, vừa đi ven đường tán gấu, Tiểu Đình Tử nhảy nhảy nhót nhót, có thể vui vẻ. Vương Tú Tú thì là nói mấy ngày gần đây nhất, trong làng chuyện, phần lớn là chuyện nhà việc nhỏ. Bất quá có một việc gây nên Hứa Đại Hải chú ý, đó chính là bán hoang dại mật ong lão Tần lại tới một chuyến, lần này mang đến 10 bình hoang dại mật ong. Vương Tú Tú cười nói, theo trước ngươi nói, ta dựa theo 2 khối 5 một bình giá cả, cho hắn kết toán tiền. Mà khác lần trước hắn mang tới cái kia mấy bình, lúc ấy ta nương dựa theo 2 khối 2 mao 5 một bình kết toán tiền, ta dựa theo ngươi ý tứ, một bình lại cho hắn bổ 2 mao 5. Quẹo qua một cái cua quẹo. Lão cha lão mụ ở viện tử thấy ở xa xa, không biết hổ tử như thế nào chọc tới tiểu hoa, cái sau đang giận phình lên truy cái trước. Bán mật ong đáng kinh ngạc, hắn nói, không nghĩ tới ta còn có thể lại tiếp tế hắn tiền. Ừm a. Hứa Đại Hải cười gật gật đầu, sớm đã nói xong 2 khối 5 một bình, kết quả đối phương vận đến hứa ra đồn, lại đi trả giá, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Một đồng tiền, đối Hứa Đại Hải tới nói là mưa bụi. Nhưng hoán vị suy nghĩ, đối với người bình thường tới nói, rất có thể chính là tương đối trọng yếu một khoản tiền, thập niên 90 lão bách tính, tuyệt đại đa số sinh hoạt hay là vô cùng túng quẫn. Ban đêm vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, tan cuộc lúc đã hơn 9 giờ. Ngoài cửa sổ hàn phong lẫm liệt, đông tuyết bay múa. Mà một đám thân bằng hảo hữu tại ấm áp như xuân trong phòng, uống rượu, ăn thịt, nhàn rỗi gặm, bầu không khí nhiệt liệt đến hơi có vẻ ồn ào, đừng đề cập nhiều hưởng thụ. Hứa Đại Hải chụp không ít ảnh chụp, bao quát xử lý thịt gấu, nấu cơm, uống rượu, tán gẫu chờ chút. Trên tấm ảnh nhân vật cũng rất phong phú, trừ lao cha lão mụ, gian mãi, nhị thúc tam thúc bọn người, Hứa Nghiệp Lương, Vinh Thành Lâm, Hứa Dũng bọn người có. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, chờ 20 năm, thậm chí 30 năm sau, lại lật xem những hình này, chỉ sợ có một fan đặc biệt tư vị ở trong lòng. Trở lại Bắc Việt sau, dựa chân, lên giường, tắt đèn. Tiểu Đình Tử buồn ngủ vô cùng, đã ôm đại phì miêu tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, mà vợ chồng trẻ vận động một phen sau, vẫn ôm ở cùng một chỗ nói chuyện. Năm trước lại đi một chuyến yến kinh a, tiểu phương thương linh cái đôi này, cũng muốn đi vòng vòng, ta đáp ứng bọn hắn kết nhóm đi qua. Hứa Đại Hải trong ngực ôm chính mình nữ nhân, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy vậy xuống quang huy mặt trăng. Với bạn, mua thịt gấu thời điểm, còn tìm bọn hắn cầm gần tới 2000 khối tiền, lúc này mang cho bọn hắn. Nếu nhà mình không thiếu tiền, lại dự định trả tiền, vậy thì sớm làm còn. Miễn kéo dài thời gian lớn, chính mình lại cho quên, đối phương lại ngượng ngùng mở miệng muốn, hoài nghi mình cố ý không trả, dẫn đến quan hệ xuất hiện vết rách. Ừm a, cái kia thời điểm đi. Hậu Thiên a, ngày mai cho tiểu phương bọn hắn gọi điện thoại, cũng dọn dẹp một chút đồ vật. Sáng ngày mốt dậy thật sớm, trời vẫn còn tối, bất quá trên mặt đất đều là sáng loáng tuyết động, lại có mặt trăng, cho nên là có thể thấy rõ lộ. Xe đạp đổ xe khách, về sau lại là xe lửa. Hứa Đại Hải một nhà ba người, tăng thêm muội phu Khương Linh hai vợ chồng, hết thảy 5 cá nhân. Đợi đến yến kinh lúc, đã là buổi sáng hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, đường đi bên cạnh có không ít tiểu phiến đang bán điểm tâm. Bánh bao, bánh nướng, đậu hũ não, cháo gạo loại hình, không có bánh quẩy, càng không có nước đậu xanh. Nóng hôi hổi, rất có khói lửa. Đến nỗi bên trong có bao nhiêu là nghỉ việc công chức, vậy thì không được biết. May mắn là giường nằm a, này ngủ một giấc thoải mái. Bởi vì là tới du lịch, muội phu Khương Linh cả người đều lộ ra nhẹ nhõm tự tại, lời nói cũng nhiều hơn không ít. Bên cạnh Tư A che kín áo đông, hiếu kỳ dò xét bốn phía, vừa nói, lạnh quá à, như thế nào cảm giác yến kinh, so ta quê quán còn lạnh đâu. Tại trên xe lửa ở lâu, đi, đi trước ăn điểm tâm. Yến kinh là không có quê quán lạnh, nhưng nơi này khí hậu khô giáo, tiểu phong từng tia từng sợi thổi, cũng rất lạnh. Một người một bát cháo gạo, lại đến mấy cái bánh bao, trong bụng có đồ ăn, rất nhanh trên người hiện lên ấm áp. Sau bữa ăn, về trước tứ hợp viện nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn 2 giờ chiều, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào trong viện, có mấy cái chim sẻ rơi vào chuỗi lùi cây táo trên những cây, nhảy nhảy nhót nhót, chim chết gọi bậy. Đạp 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 theo tiếng bước chân tới gần, chim sẻ nhóm nhận quấy nhiễu, hô một tiếng bay qua đầu tường, không biết đi chỗ nào. Lao điên chống quả trượng, mang theo 2 cái dẫn theo hộp cơm trai trai tiểu tử, xuyên qua biệt tử, đẩy cửa vào. Tỉnh cũng có. Ăn chút cơm a. Ban ngày đừng ngủ quá nhiều, nếu không ban đêm liền ngủ không được. Chương 864, đàm luận 1, chương 864, đàm luận 1, tiếng kinh. Vừa tỉnh ngủ Hứa Đại Hải xoa xoa mặt, bên cạnh xốc lên buồng trong rèm cửa, để mấy người vào nhà, vừa đánh lượng lên lão điên. Lão già này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, thể trạng tựa hồ đã khá nhiều. Đem Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử, Khương Ninh, Hứa Phương mấy người đều quát lên, mấy người vừa ăn vừa làm nhảm, nói một chút tiếng kinh cùng đông bắt chuyện lý thú, trai trai các tiểu tử huấn luyện tình huống chờ chút. Sau bữa ăn, lão điên đuổi đi 2 cái trai trai tiểu tử, hô hào Hứa Đại Hải đi tây phòng. Khương Ninh bọn hắn biết 2 người có việc cần, liền không có theo tới, mà là tại tứ hợp viện bên trong đi dạo, nhìn hiếm lạ đồng dạng nhìn chung quanh, thuận tiện dùng mang tới máy ảnh chụp ảnh. Tây phòng, Hứa Đại Hải pha được một bình trà sau, cùng lão điên ngồi đối diện nhau, trừ nói thu mua đồ cổ chuyện, cái sau lại nhấc lên đám kia trai trai tiểu tử. Gần nhất khoảng thời gian này, ta lại thu lưu 3 cái lang thang hải tử. Lão điên cân nhắc ngữ khí, vừa nói vừa đánh giá Hứa Đại Hải thân sắc. Cái sau đồng thời không có hắn tưởng tượng bên trong tức giận, mà là cười nhạt nói, ta cũng cẩn thận nghĩ tới chuyện này, thu lưu liền thu lưu thôi, có câu nói gọi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, so với cho hòa thượng chùa miếu quên tiền, thật sự cứu người càng là tích đức làm việc thiện. Tiền con đủ a? Không đủ cùng ta nói. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Lão điên cười nói, một cái hảo hán 3 cái rút, ngươi mở công ty cũng cần giúp đỡ, những người này đều có thể dùng tới được, cùng từ bên ngoài dùng tiền tìm đến người so sánh, những người này tựa như là gia sinh tử tựa như, tuyệt đối càng trung thành. Trung thành. Nghe tới 2 chữ này, Hứa Đại Hải cảm giác là lạ. Bất quá lão điên nói cũng có đạo lý. Không yêu cầu xa vời những này trai trai tiểu tử, toàn bộ có thể trở thành Hứa Đại Hải hảo giúp đỡ, dù là chỉ có 3-4 cái, vậy thì kiếm bộn. Loại này giúp đỡ, thường thường là nương theo cả đời. uống chút trà, lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau. Hứa Đại Hải liền hô hào Vương Tú Tú, Hứa Phương, Khương Ninh mấy người rời đi tứ hợp viện, đón xe đi Thiên Đàn chơi. Thiên Đàn là cổ đại hoàng đế tế thiên cầu cốc địa phương. Mấy người tại cầu năm điện chụp ảnh chung, ba tầng hình tròn lam ngói đại điện, sắc thực vô cùng xinh đẹp, xem như yến kinh danh thiếp một trong. Liên tiểu đỉnh tử đều ngửa đầu cảm khái, hoa, thật là lớn lầu a. Ha ha, không phải lầu, là cung điện. Hứa Đại Hải giơ máy ảnh, lui ra phía sau mấy bước, đứng tại cẩm thạch lan can bên cạnh, cùng mụ mụ ngươi chụp tấm ảnh, đứng bên trái, con mắt trợn to một điểm. Giang Giác lấy cầu năm điện làm bối cảnh, Vương Tú Tú cùng tiểu đỉnh tử hai mẹ con tiêu y hiệp như hoa, xuất hiện ở trên tấm ảnh dừng lại. Sau khi chụp hết ảnh xong, năm cá nhân lại đi địa phương khác xoay xoay, bao quát viên đổi đàn loại hình địa phương, cuối cùng tại một gốc cần 3-4 người ôm hết cổ thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Trong này cổ thụ là thật nhiều a. Muội phu Khương Ninh bên cạnh vuốt ve cổ thụ cứng cắp vào cây, vừa cười nói, đây đều là gì cây a? Bách thụ, không phải cối bách chính là cây chắc bá. Hứa Đại Hải ngước đầu nhìn lên tán cây, suy nghĩ ngàn vạn, loại này mấy trăm năm thụ linh của bách, tại Thiên Đàn trong công viên còn có rất nhiều khoa, đều là tại Minh Triều thời điểm liền tồn tại. Mấy trăm năm thời gian, ngồi xem phong vân, cổ lao yến kinh thành, trong lúc này phát sinh rất nhiều cố sự. Năm 1991 Thiên Đàn công viên, mặc dù tại mấy năm trước liền lục tục ngoe ngoe tu sửa qua mấy lần, nhưng vẫn như cũ có chút rách dưới, tường vây đều phải nát không còn. Lại muốn qua mấy năm mới có thể trùng kiến tường vây. Ban đêm, Triệu Giã Quân tại Triều Dương khu một nhà tiệm cơm, mở tiệc chiêu đại Hứa Đại Hải, tận một tận địa chủ chi nghi, Vương Tú Tú mấy người cũng đi cùng ăn cơm. Đồ ăn lấy huy đồ ăn làm chủ. Vương Tú Tú, Hứa Phương mấy người lần thứ nhất ăn huy đồ ăn, cảm giác rất mới lạ. Trên bàn cơm còn có một đạo đặc thù canh, thố canh bên trong có một bùn nhỏ, chậu nhỏ lơ lửng ở canh bên trên, chậu nhỏ bên trong có 10 con đáng chú ý nhập khẩu đồng hồ. Mặt đồng hồ bóng lưỡng, tại dưới ánh đèn, có chút đáng chú ý, phóng ánh. Dựa theo Triệu Giã Quân thuyết pháp, này gọi tỏ một chút tâm ý. Hứa Đại Hải đối loại này khoe của hình thức có chút tê dần, cười hỏi, ngươi như thế nào cũng bắt đầu chỉnh những vật này rồi. Này tại Ôn Châu bên kia rất lưu hành, lần trước cùng một cái Ôn Châu lão bản ăn cơm, hắn liền chỉnh, ta cảm giác rất mới lạ. Triệu Giã Quân cười to, đem biểu phân cho mấy người, trừ tỏ một chút tâm ý còn có thuận buồm xuôi gió trên người ta không có đô la, lúc này liền không có chỉnh. Thuận buồm xuôi gió, chính là đem một tấm trăm nguyên đô la, xếp thành thuyền nhỏ, đặt ở trong canh. Nhìn xem Triệu Giã Quân đưa tới đồng hồ, Khương Ninh, Vương Tú Tú, Hứa Phương mấy người đều rất có gấp, vội vàng nhìn về phía Hứa Đại Hải. Không phải đặc biệt quý giá đồng hồ, Hứa Đại Hải liền mở miệng để bọn hắn nhận lấy. Triệu Giã Quân nhìn thấy đại gia nhận lấy đồng hồ, càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Phòng tại lầu 3, Hứa Đại Hải hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ đường đi bên trên ngựa xe như nước, cùng một năm trước so sánh, cứng nhắc chất phát khí tức càng ngày càng ít, phồn hoa cùng náo nhiệt cảm giác đập vào mặt. Đương nhiên, tại một chút lao đối tử trong mắt, thành thị bên trong càng ngày càng trướng khí mù mịt. Triệu Giã Quân trải lấy con đầu, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu, vừa cho Hứa Đại Hải rót rượu bên cạnh chậm rãi mà nói. Từ Nhật Bản cho tới Hawaii, lại từ châu Phi cho tới châu Âu, trọng điểm là Đông Âu thế cục, về sau lại cho tới trong nước hình thức. Nộp lên chỗ, tham giao chỗ thành lập, cùng phổ đông sau khi phát triển trở. Triệu Giã Quân cười nói, nơi đó lao bách tính đều nói, thà muốn bãi biển phía tây một cái giường, không muốn phổ đông một bộ phòng. Tiểu Hải, ngươi thấy thế nào? A, ta thấy thế nào? Ta ngồi nhìn thôi. Ha ha ha, Triệu Giã Quân sửng sốt một chút, nháy mắt cười to, Hứa Đại Hải cười giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng phải một chén. Vương Tú Tú, Hứa Phương mấy người nghe không hiểu hai người bọn họ đối thoại, tỉnh tỉnh mê mê, tiếp tục cơm khô là được rồi. Phổ Đông diện tích phi thường lớn. Kiến quốc sơ kỳ, Thượng Hải tổng diện tích mới hơn 600 km, kiến thành khu diện tích càng là mới hơn 80 km. Về sau nhiều lần khuyết trương diện tích, hiện tại thế nào? Một cái Phổ Đông liền có hơn 1200 km. Chống đỡ được hai cái lao Thượng Hải diện tích. Triệu Giã Quân đốt một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, lớn như vậy diện tích, ngoại tạo, ném vào vài tỷ, liền cái bọt nước đều nghe không được. Mấu chốt mẹ nó chính phủ còn không có tiền, này còn thế nào chơi? Xuất thân dân gian, trong âm thầm lúc nói chuyện, thường xuyên chửi bậy, là rất bình thường. Hứa Đại Hải đã sớm quen thuộc. Trên báo chí nói, tiền kỳ muốn ném 300 ức. Đúng thế, đông phủi đi một chút, tây phủi đi một chút, có thể góp bao nhiêu tiền a? Lại nói quốc tế tình thế phong vân biến hóa, đông âu đều biến thành dạng gì? Dù sao ta là không thế nào xem trọng. Triệu Gia Quân hút mạnh một điếu thuốc, hảo hảo phát triển tâm quyến, không được sao? Kết quả bên kia làm đến một nửa, lại muốn đi phát triển phổ đông, đông một đúa tây một gậy truy. Hứa Đại Hải cười mà không nói. Triệu Gia Quân ý nghĩ rất có đại biểu tính, rất nhiều người cũng không coi trọng phổ đông phát triển, bao quát nơi đó lao bách tính. Nhưng cũng không thể nói những này ý kiến phản đối chính là hoàn toàn sai lầm. Phổ đông phát triển xác thực khó khăn trùng điệp. Mặt khác, Hứa Đại Hải còn cảm giác nhạy cảm đến một chút khác đồ vật, thân quyến là châu Giang vùng châu thổ đại biểu, mà phổ đông hoặc là ma đô nếu là phát triển rất có thể trở thành vùng tam giác trường Giang đại biểu. Hai cái địa khu cạnh tranh kỳ thật đã sớm bắt đầu, bao quát nhưng không giới hạn trong, nộp lên chỗ chủ bị càng mượn, lại muốn sớm hơn sáng lập, thâm giao chỗ ban tử tức giận hơn, hai cái giao dịch chỗ ngươi truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên cạnh tranh không thể tránh được. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, kỳ thật ta vẫn tương đối xem trọng phổ đông khu mới, ta cùng bằng hữu công ty cũng tại phổ đông đầu tư. A, lần này đến phiên Triệu Giã Quân sử xuất. Chương 865, đàm luận 2. Chương 865, đàm luận 2. Ban đêm, theo thời gian trôi qua, tiệm cơm thực khách càng ngày càng nhiều, bất quá Hứa Đại Hải Triệu Dã Quân mấy người tại trong phòng, cũng là không cần lo lắng bị quấy rầy. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, phồn hoa thành phố lớn khí tức đập vào mặt. "Tiểu Hải, ngươi như thế xem trọng Phổ Đông a?" Triệu Dã Quân kinh hỏi. "Vẫn tương đối xem trọng, vị trí địa lý tốt, thương nghiệp bầu không khí nồng, quốc gia lại cho chính sách, cho dù không thể vô cùng thành công, nhưng tiểu thành công vẫn là không có a." Hứa Đại Hải lúc nói chuyện châm trước dùng từ, đã là tương đối bảo thủ. Hậu thế Phổ Đông khu mới là phi thường thành công. Đương nhiên, Hứa Đại Hải là mở thiên nhãn, mà thời đại này thương nhân, giống như thân rơi trong sương mù, quốc tế thế cục biến đổi lớn, lao tô lung lay sắp đổ, Hoa Hạ lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Chế độ có thể hay không đại biến? Đối rất nhiều người tới nói, sự không chắc chắn quá nhiều, mà lại rất nhiều người lùn cỏ xuất thân, mặc dù dựa vào mãng nhiệt tình cùng vật khí, kiếm được không ít tiền, tựa hồ là đại thương nhân, nhưng đối thương nghiệp bên trên rất nhiều chuyện, vẫn như cũ kiến thức nửa đời, liền hình thức đầu tư cổ phần đều làm không rõ ràng. Lào đảo đi lên phía trước, mỗi cái lùn cỏ thương nhân đều có bản thân đường đi thông, dương danh lập vạn, trở thành siêu cấp phú hảo. Đi không thông, đụng cái đầu phá máu chảy, thậm chí công ty phá sản, lang đang vào tù. Thương nhân nha, thuận thế mà làm, không cần đi đối kháng chính sách quốc gia, cho dù không coi trọng, cũng không cần thiết quá tức giận, nguyện ý đầu tư liền ném một chút, không nguyện ý liền là xong. Hứa Đại Hải cầm rượu lên bình, cho Triệu Dã Quân rót rượu, tiểu sát mát lạnh, điểm điểm mùi rượu tràn ngập, cơ hội kiếm tiền là rất nhiều. Lại nói, chúng ta đều không phải vô cùng thiếu tiền tiêu người, nếu là chỉ là duy trì cuộc sống bây giờ trạng thái, tiền kiếm được đã sớm xài không hết. Lại nói đến đầu tư, trứng gà đừng đặt ở một cái rổ bên trong, quốc gia nguyện ý khai phát vùng tam giác trường giang, vậy chúng ta những này dân gian tư bản, thuận thế ném một chút tiền, cũng là có thể. Hắn hiểu được, dân gian tư bản trung quy là tiểu đà tiểu nháo. Hải Nam là như thế này, Phổ Đông cũng là như thế. Đầu to vẫn là quốc hữu tư bản, bên trong đại ngạc rất nhiều, một chút dân chúng bình thường đều không thế nào nghe nói qua công ty, lại vô cùng có tiền, thường xuyên có thể cùng nước ngoài tập đoàn tách ra vào tay. Đến nội dân gian phú hảo, có thể chân chính ăn được thịt rất ít, phần lớn là ở phía sau hút miếng canh. Triệu Dã Quân gật gật đầu, sắc mặt trầm ngưng, rất nhanh lại lộ ra nụ cười, đổi chủ đề, tốt không nói những này, Tiến Kinh là càng ngày càng phồn hoa, nhất là ban đêm, địa phương náo nhiệt rất nhiều, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi đi dạo chơi. Được a. Vừa ăn vừa làm nhảm. Triệu Dã Quân rất nhanh nhấc lên thúc giục cưới kết hôn muộn loại hình sự tình, nói là hắn nhận biết một cái huynh đệ, năm 1958 xuất sinh, qua năm đã 33 tuổi, không kết hôn, điều kiện gia đình rất tốt, phụ mẫu một mực thúc giục. Không riêng gì một mình hắn, đếm trên đầu ngón tay đếm xem, hai cánh tay đều đếm không hết, tất cả đều là không kết hôn, có nam cũng có nữ. Một người một cái cách sống. Hứa Đại Hải nghĩ đến tiếp qua mấy chục năm, không cưới quần thể sẽ càng thêm khổng lồ, nguyên lai không cưới nhất tộc, từ 50 sau cũng đã bắt đầu, về sau 60, 70, 80, 90, 00. Quân thể dần dần lớn mạnh. Triệu Dã Quân nhấp một miếng rượu, ngữ khí trầm thấp, âm thanh thổn thức, cho tới hôn nhân, ta lại nghĩ tới Viên Thúc tới. Thế hệ trước cái tình cố sự a, Viên Thúc năm đó thật sự si tình. Khi đó hắn tại An Giang cái kia địa phương nhỏ dạy học, điều kiện vật chất kém, bạn gái liền không cùng hắn, ngược lại gả cho người khác. Cái kia nữ cưới sau qua cũng không có gì đặc biệt, Viên Thúc liền đợi đến nàng. Chờ gì? Hứa Đại Hải kinh hỏi. Đợi nàng ly hôn a, Viên Thúc còn muốn đi cùng với nàng, kết quả trọn vẹn đợi 3 năm. Về sau nữ sinh hài tử, sẽ không ly hôn, Viên Thúc mới hết hy vọng, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học. Mấy năm về sau, Viên Thúc nghiên cứu liền lấy được trọng đại đột phá, nói một câu danh chấn thế giới đều không quá đáng. Nước Mỹ, nước Anh, Nhật Bản, từng cái quốc gia truyền thông tất cả đưa tin. Triệu Dã Quân một ngụm đem rượu trong chén uống sạch, hắn là không làm được chờ một nữ nhân 3 năm loại sự tình này, nhưng người khác làm được, để hắn có chút rung động cùng kính nghệ. Phần cuối cũng không tốt, mà lúc trước chia tay vẹn vẹn một chút điều kiện vật chất, để hắn lại cảm thấy Viên Thúc trả giá nhiều như vậy thực tình, có chút không đáng. Không khí đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều buông đũa xuống. Tiểu Đình Tử cảm giác bầu không khí không đúng, giật giật Hứa Đại Hải góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, Viên Thúc là ai vậy?" "A, tạp giao lúa nước phương diện chuyên gia, ngươi phải gọi Biên." "Ra ra." Sau bữa cơm chiều, đám người cùng đi dạo phố, thưởng cảnh đêm, ăn quà vặt, chờ trở lại tứ hợp biệt lúc, đã là trong đêm hơn 11 giờ. Hàn phong lẫm liệt, hương phấn nhiệt tình đi qua, chơi một đêm mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng nghĩ tới buổi sáng ngày mai đi nhìn kéo cờ, đại gia lại có chút chờ mong. "Ngủ đi, buổi sáng ngày mai ta và cha ngươi gọi ngươi." Vương Tú Tú cho Tiểu Đình Tử đắp kín bị sừng, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười. "Ừm a." Tiểu Đình Tử nhìn xem cùng trong nhà khác lạ nóc phòng, thân thể hướng trong chăn co lại, nhắm mắt lại, rất mau tiến vào mộng đẹp. Hôm sau trước kia, gà trống còn không có gáy minh, Hứa Đại Hải năm người liền rời giường, rửa mặt xong, sờ soạng đi nhìn kéo cờ. Niên đại này quảng trường chỗ kiểm tra, không giống hậu thế như vậy nghiêm ngặt, mà khác kéo cờ không phải tam quân đội nghi trượng, mà là cảnh sát vũ trang đội nghi trượng. Nhìn qua càng thêm khí khái hào hùng, có tinh thần. Đội ngũ chỉnh tề, tiếng ca phấn chấn, hồng kỳ tung bay. Xem hết thang quốc kỳ, liền theo dòng người hướng Thái Miếu phương hướng đi, tìm bữa sáng ăn chút gì điểm tâm. Hắc, ngài đoán làm gì? Nắp mũ. Tốt à, chủ tiệm cũng tốt, vẫn là khác người Bắc Kinh cũng được, rất ít nói như vậy, dù sao Hứa Đại Hải là chưa từng nghe qua. Vừa ăn bánh nướng, uống đậu hũ não, bên cạnh nói chuyện phiếm, nhàn nhã hưởng thụ sáng sớm thời gian. Tiểu điểm sinh ý rất tốt, thực khách phần lớn là du khách ngoại địa, nóng hôi hổi, đồ ăn phiêu hương, âm thanh ồn ào, đầy đủ tiếp địa khí, giá tiền cũng khá là rẻ. Chờ một lúc đi chỗ nào? Muội muội Hứa Phương dùng thìa đem tảo phở xoắn nát, đảo một muỗng ăn. Chờ người bằng hữu, chờ một lúc cùng đi cô cùng, cũng chính là Tử Cấm Thành, tới Yến Kinh một chuyến, sao có thể không đi Tử Cấm Thành nhìn xem đâu. Đậu hủ nao rất thơm, lại để lên chút quả ớt nát, quấy đều sau liền bánh nướng, miệng lớn bắt đầu ăn. Hỗn hợp hương lạt cảm giác, tại trong miệng dập dờn, để cho người ta vô cùng hưởng thụ, Hứa Đại Hải rất mau ăn xong hai cái bánh nướng, lại muốn một cái. Thứ bậc ba cái bánh nướng ăn xong, mới ở hơi. Lúc này, một người mặc quần áo sáng mập mạp chen vào trong phòng, cũng không để ý lao bản hỏi thăm, khép mắt bốn phía quét mắt một vòng, tựa hồ không tìm được muốn tìm người, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Hứa Đại Hải vội vàng hô to, "Hắc, Điền Đại Đảm Nhi, gì ánh mắt ta liền tại đây ngồi đâu?" "A, nguyên lai ở chỗ này ngồi a." Điền Đại Đảm vẻ mặt tươi cười, vội vàng chen vào, bên cạnh hái mũ, tiện tay biến mất mồ hôi trên trán, vừa cười nói, "Bên này cửa hàng là thật không ít, ta tìm mấy nhà, xem như tìm được các ngươi. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao?" Biết Hứa Đại Hải tới Yên Kinh, Điền Đại Đảm là cố ý đến tìm hắn chơi. "Ngươi ăn sao?" "Không có à, hôm qua chơi mặt trược đánh tới 12 giờ, ta thắng tiền, đám kia đồ chó hoang không để ta đi." Điền Đại Đảm đại mã kim đao ngồi tại trên ghế, trong ánh mắt có không ít tơ máu, xoa xoa mặt xua tan bối rối. Chương 866, đi dạo cố cung chương 866, đi dạo cố cung rộn rộn ràng ràng quán cơm nhỏ bên trong. Hứa Đại Hải thuận miệng hỏi, "Thắng bao nhiêu?" "Ha ha, ngay từ đầu thắng nhiều, về sau lại thua trở về không ít, cuối cùng còn lại những thứ này." Điền Đại Đảm rối ra ba ngón tay, khoa tay múa chân một chút. Hứa Đại Hải suy đoán là ba vạn, không có lại hỏi. Đánh cược, ở niên đại này vô cùng tràn lan, chính sách cũng càng rộng rãi, nói 10 cái nam nhân 8 cái đánh cược, đều không quá đáng. Tại nông thôn, càng là mỗi cái thôn đều có bắt đầu phiên giao dịch đại lý, thậm chí không chỉ một bàn, chỉ là kim ngạch lớn nhỏ thôi. Liên đương đệ hứa hổ, muội phu Khương Ninh trở, đều ngẫu nhiên tham gia náo nhiệt chơi bài bán. Ngược lại giống Hứa Đại Hải loại này hoàn toàn không tham dự, là cực thiểu số. Nếu còn không có ăn cơm, liền tại đây ăn chút gì a? Hứa Đại Hải nói sang chuyện khác, cười nói, ta vừa trông thấy, tiệm này còn có nước đậu xanh chút đấy, muốn hay không tới một bát? Nước đậu xanh đây, người bình thường ai ăn đồ chơi kia a? Khụ khụ, Đại Đảm Nhi ngươi nói nhỏ chút, đừng chờ một lúc chịu đánh. Lời này quá bọn, Hứa Đại Hải vẫn ngắm nhìn xung quanh, vẫn là có hai ba cái du khách ngoại địa mua nước đậu xanh, không biết là không muốn gây chuyện, vẫn là thật không có nghe thấy, không có gì phản ứng. Nước đậu xanh nhi vật kia, là lạc đà tưởng tự uống, cũng không tính là dân chúng bình thường, là so dân chúng bình thường còn muốn nghèo, năm đó nghèo nhất cái đám kia người, thực sự không có cách nào mới uống đồ chơi kia. Bây giờ điều kiện tốt, ta có thể ăn gà nướng, thịt bị nướng, làm gì còn uống đồ chơi kia. Tựa như năm đó điều kiện gian nan, thời gian không dễ chịu, thật nhiều người ăn vỏ cây. Hiện tại thế nào, ai còn ăn vỏ cây a? Điền Đại Đảm muốn hai cái bánh nướng, một bát đậu hủ não, thất ra quay hàm, ăn như gió cuốn đứng lên. Sau khi cơm nước xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cố cung cũng không sai biệt lắm muốn cho phép du khách tiến vào, đám người liền lại đi quảng trường phương hướng đi đến. Muội muội Hứa Phương ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng còn tưởng rằng qua Kim Thủy Cầu cùng Tiên An Môn thành lâu, chính là cố cung đâu. Vương Tú Tú đi theo Hứa Đại Hải tới qua nhiều lần, cười nói cho nàng, không phải, đây chỉ là cái thành lâu, sau khi đi vào đi thật dài một đoạn đường, chính là cái thứ hai thành lâu. Qua cái thứ hai thành lâu sau lại đi một đoạn đường, cái thứ ba thành lâu mới là cố cung đại môn đâu. Ừm a ấn a, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Mấy người bên cạnh đi vào trong vừa nói chuyện, Hứa Phương thuận tiện sờ sờ màu son đại môn bên trên môn đình. Hết thảy hàng chín, mỗi bài cửu, viên, chọn vẹn 81 viên soát kim sơn môn đình, cùng dày đặc tường thành, ưu dáng dốc đường đi bộ, pha tạp gạch đá tổ hợp lại với nhau. Mặc dù còn không có tiến vào Tử Cấm Thành, nhưng một cỗ thâm cung nặng nề cảm giác tăng thương đã đập vào mặt. Thiên An môn, Đoan môn, Ngọ môn, chính là này ba đạo môn danh tự. Thời tiết rất lạnh, Điền Đại Đảm há mồm a ra một đạo bạch khí, xung làm đại gia miễn phí hướng dẫn du lịch. Trong quá khứ, hoàng thượng nói đẩy ra Ngọ môn hỏi trạm, a, chính là cánh cửa này. Ta dưới chân giẫm chính là ngự nói, hai bên những này phòng là sáu khoa viên bỏ. Tiểu Hải, biết gì là sáu khoa không? Hắn một chỉ phía trước, thành lâu nguy nga, mái quan bệnh sừng, màu vàng ngói lưu ly, tại chiều dương hạ phản xạ ánh sáng rực rỡ. Nha, ngươi còn kiểm tra ta? Ta thế nhưng là tốt nghiệp trung học nha. Lại hộ lễ binh hình công đi. Hứa Đại Hải cười to, mấy người cũng đi theo cười. Đi ra du ngoạn, tâm tình sắc thực tốt. Lấy Ngọ môn làm bối cảnh, một mình chiếu hoặc là chụp ảnh chung, tạch 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 máy ảnh cửa chấp một trận theo. Đi thôi, bên trái mua vé. Kỳ thật hai bên trái phải môn đều có thể đi vào, đi Thiên An môn ngược lại là nhiều xa. Trường thanh phiếu, một khối tiền một tấm. Chân bảo quán cùng đồng hồ quán phiếu, cần mặt khác mua, cái giá tiền này xem như rất rẻ. Tử Cấm Thành bên trong đủ loại lâu vũ, cái đình, hành lang các loại rất nhiều, mấy bước một cảnh, số một trở về người nơi này sẽ cảm giác con mắt đều không đủ dùng. Nhất làm cho người rung động, còn muốn thuộc Thái Hòa điện, Trung Hòa điện, Bảo Hòa điện này ba tòa đại điện. Nguy nga hùng vĩ, phối hợp thật cao cẩm thạch bậc thang cùng hàng rào, xa xa nhìn thấy, liền cảm giác một cô duy nhất thuộc về hoàng gia hào hùng khí thế cảm giác đập vào mặt. Đó chính là Long Nghị A, cổ đại quan, từng bước một trèo lên trên, muốn đi vào nơi này tới, chống đỡ nhiều khó khăn a. Muốn được, mỗi cái cửa đại điện đều vây thật nhiều người, tay đào hàng rào, giương cổ lên đi đến nhìn. Đủ loại tiếng địa phương đều có còn có thể nghe rõ một bộ phận, có liền hoàn toàn nghe không hiểu. Điền Đại Đảm bên hai, nhìn về phía một cái phương hướng, ta giống như nghe thấy Nhật Bản lời nói. Người Nhật Bản? Làm sao? Muội phu Khương Ninh vội vàng nhìn đi, hắn chưa thấy qua người Nhật Bản, thuần nhìn hiếm lạ, tựa như là nhìn hầu tử tựa như. Hứa Đại Hải cho Vương Tú Tú hai mẹ con chụp xong chiếu, cũng xích lại gần một chút, cẩn thận nghe một chút, đừng làm rộn, cái gì Nhật Bản lời nói, bọn hắn nói Ôn Châu lời nói. Một đường đi một đường nhìn một đường chụp. Cố cung rất lớn, mấy người đầu tiên là dọc theo trục trung tâm hướng bắc đi, mãi cho đến Ngự Hoa Viên, về sau vòng trở lại, đi dạo hậu cung đông sáu cung, cùng chân phi giếng, chân bảo quán, đồng hồ quán chờ chút, trên đường đủ loại tiểu cung điện, cung nói, hành lang rất rất nhiều, để cho người ta mắt không liên tiếp, hoa mắt. Về sau lại đi Tây Lục cung, quay tới quay lui. May mắn có Điền Đại Đảm mang theo bọn hắn, nếu không phải đến đầu vóc tròn váng, lạc đường không thể. Tây Lục cung một trong, Vĩnh Thọ cung. Đi dạo đã hơn nửa ngày, mấy người cũng mệt mỏi, liền tại Vĩnh Thọ cung điện bên trong, dựa vào tường cái ghế bên trên ngồi xuống. Vương Tú Tú rất cao hứng, đem tùy thân mang tới túi vải buồn mở ra, trứng gà bánh ngọt, bánh quy, trứng gà chín. Trừ này ba loại bên ngoài, còn có rượu tâm sô cô la, đại bạch thỏ kẹo sữa, đường phèn, mật ba đao chờ chút. Ăn đi, coi như là cơm trưa. Tốt, tới Đại Đảm Nhi, muốn ăn gì cầm gì. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Tú Tú lại mở ra giữ ấm ly, đưa cho Hứa Đại Hải, cái sau mấy ngụm ăn hết một khối bánh gà tổ, lại nhấp một ngụm nước, Vĩnh Thọ cung đều ở qua ai nha. Ta biết giống như có tay cầm Cố Lộc Thị. Nha, ngươi còn biết tay cầm Cố Lộc Thị? Điền Đại Đảm hơi kinh ngạc. Hứa Đại Hải không có giải thích, tay cầm Cố Lộc Thị chính là chân nguyên, hậu thế một bộ phim truyền hình vô cùng lửa. Điền Đại Đảm cũng không có truy vấn, vừa ăn bánh bích quy vừa nói, cái khác cung điện ta không hiểu, nhưng ta còn thực sự biết Vĩnh Thọ cung tình huống, nơi này ở qua Minh Hiếu Tông chu phủ hộ đường hắn mẹ ruột. Nàng chính là cái phổ thông cung nữ xuất thân, bởi vì mang Minh Hiếu Tông, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Máy hát mở ra, chính là miệng lưỡi lưu loát, sinh động như thật, bợ lạ, vạn quý phi như thế nào mưu hại kỳ thị, tựa như là Điền Đại Đảm tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Hấp dẫn không ít du khách lại đây, xuống lại nửa vòng lớn. Hứa Đại Hải đều phải cười. Khu khu, hắn rất nhanh ý thức được không thể cười, cười một tiếng công đức liền không còn. Nói chuyện đến hoàng đế, liền đều nói Tam cung lục viện 72 tần phi, nhưng mà Minh Hiếu Tông vị hoàng đế này, vô cùng đặc biệt, bởi vì hắn chỉ có một nữ nhân, chính là hoàng hốt sau. Điền Đại Đảm nhìn thấy nhiều người, muốn biểu hiện đi lên, cũng không còn ăn cơm, ngước đầu nói, Minh Triều cùng Thanh Triều không giống, Thanh Triều hậu cung tất cả đều là người quái dị, Minh Triều cũng không đồng dạng, hậu cung tất cả đều là mỹ nữ. Một cái nam, vậy mà có thể nhịn được không dây vào những mỹ nữ này, các ngươi liền nói nhiều khó khăn đến a. Ta đệ nhất bắt đầu biết Minh Hiếu Tông chỉ có một nữ nhân, còn tưởng rằng là nói nhảm, không nghĩ tới thật sự. Chương 867, trọng bảo chương 867, trọng bảo Vĩnh Thọ cung. Đây là một chỗ nhị tiến cung điện. Nếu như từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện tại một chỗ hình chữ nhật cánh đồng thượng, ở giữa là ngũ đại gian phòng, chỉ có một tầng, chọn cao tương đối cao, lại thêm vàng ngói lưu ly cùng nghỉ núi thức nóc nhà, nhìn qua so nông gia phòng ở muốn lộng lẫy đại khí một chút. Phía nam là môn, không lớn. Còn lại bốn phía, cơ hồ tất cả đều là một tầng phong ốc. Lần đầu tới rất nhiều du khách, đều tại cảm khái, này hậu cung cung điện nhỏ như vậy. Điền Đại Đảm không ngừng tình cảm dạt dào kể tòa cung điện này lịch sử, cư trú qua đại nhân vật chờ chút. Hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều du khách. Ngẫu nhiên nói chêm chọc cười, còn có thể dẫn tới chung quanh tiếng cười lớn. Trừ Minh Triều kỳ thị, Thanh Triều tay cầm Cố Lộc Thị, Chân Nguyên, bên ngoài còn có Thuận Trị hoàng hậu, về sau bị phế Tĩnh phi, Khang Hy mất phi, Ung Chính bản nhân, Càn Long hoàng quý phi cao tốt thị trở chút. Hàn phong lâm liệt, trong viện mấy gốc cây chùi lủi, trên mặt đất lá khô nhấp nhô, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hứa Đại Hải nhìn qua còn không có nhà mình viện tử lớn Vĩnh Thọ cung, trong lúc nhất thời hơi xúc động, mấy trăm năm thời gian, này một tòa nho nhỏ cung điện bên trong, xuất hiện quá nhiều nhân vật, cũng phát sinh quá nhiều cố sự. Chủ nhân đổi cái này đến cái khác, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt sự tình, chỉ sợ cũng không thể thiếu. Lúc này, khuê nữ Tiểu Đình tử ăn no cơm, nháy mắt, hiếu kỳ nói, cổ đại hoàng đế, tới qua nơi này sao? Tới qua, Ung Chính hoàng đế còn ở lại chỗ này ở qua đâu? Đến nơi khác hoàng đế, rất có thể phạm là tại Tử Cấm Thành đăng cơ qua, tất cả đều tới qua cái biển này. Tử Cấm Thành nói Tiểu A, là thật không nhỏ, toàn bộ đi dạo một lần cần hơn nửa ngày. Nói đại A, kỳ thật cũng không tính lớn, đi nhanh một điểm, đi dạo một lần thậm chí dùng không được nửa ngày, hoàng đế lại không thể tùy tiện xuất cung, lâu dài liền sinh hoạt tại lớn như vậy địa phương. Tiểu Đình tử cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cảm giác chỗ này viện tử rất phổ thông, nhưng nghe nói đến qua rất nhiều hoàng đế, lại cảm giác có chút không giống. Ăn uống no đủ, các du khách cũng chậm chậm tán đi. Điền Đại Đảm Nhi đứng dậy cười nói, cố cung bên trong bảo bối rất nhiều, đến trăm vạn mà tính. Nhưng muốn nói cái nào kiện như bức nhất, khẳng định là cái kia một kiện. Khắc, cái gì đồ sứ, kim khí, ngọc khí, tranh chữ, liền long ỷ đều tính toán, tất cả đều là rất rưởi, căn bản không có cách nào cùng nó so. Ồ, khẩu khí rất lớn a. Đám người bị câu lên lòng hiếu kỳ, liên tục truy vấn. Hứa Đại Hải cười mà không nói. Hắn tới qua cô cung thật nhiều lần, đã biết Điền Đại Đảm nói là cái gì. Quả nhiên. Đi, ta mang các ngươi đi nhìn, hướng bên này đi. Đám người cùng đi theo, rẽ trái rẽ phải, sau đó không lâu lại tiến vào Ninh Thọ cung, đi tới mấy gian ốc xá phía trước. Cửa chính thượng một tấm bảng hiệu, trên đó viết thạch cổ quán ba chữ to. Bên trong cất giữ chính là, được xưng là chín đại trấn quốc chi bảo một trong trần thương thạch cổ. Bên trong trừ chăm sóc viên, không có du khách. Mấy người xốc lên thật dày vài bông rèm, đi vào. Ha ha, người biết nhìn hàng không nhiều. Điền Đại Đảm vừa đi vừa nói, trần thương thạch cổ hết thể có 10 cái, phía trên có chữ triện khắc chữ, ghi lại là tần triều trước kia, cũng chính là chu triều sự tình. Không riêng gì phía trên văn tự vô cùng quý giá, còn có này 10 viên tảng đá lớn ly kỳ kinh lịch. Sớm tại đường triều thời điểm, mọi người ngay tại Trần Tương núi phát hiện những đá này, quan viên địa phương liền phi thường trọng thị. Về sau gây nên Đường Triều hoàng đế, gọi gì ấy nhỉ?
Đúng, Lý Hành, chính là Đường Huyền Tông con trai hắn coi trọng.
Trừ Lý Hành, Đường Tống Nguyên Minh Thành, coi trọng này 10 viên tảng đá lớn hoàng đế quá nhiều, các nổi danh nhân vật lịch sử, tỷ như Ngô Thế Nam, Âu Dương Tuân, Đỗ Phủ, Tô Đức, Âu Dương Tu các loại đều nghiên cứu qua thứ này. Kinh lịch quá nhiều chiến loạn, bao quát người Nhật Bản, người Anh dị Dương Quỷ tử năm đó cũng đang tìm, đều không thể chỉnh đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, tựa như là thạch cổ có linh mở dạng, chiến loạn lúc liền giấu đi, chờ thái bình lại hiện thế. 10 viên tảng đá lớn bên trong, 9 viên hoàn chỉnh, mặt ngoài có chữ viết, giống như là 9 cái nông thôn lục động, liệu dạo, một viên cuối cùng chỉ còn một nửa, lưu lạc dân gian lúc, vận khí không tốt, bị người chặt, chế tác thành, Hứa Đại Hải hơi hơi xoay người, nhận không ra bị chế tác thành gì, một khối đá lớn bị gọt đi một nửa, ở giữa đào hố, hố đá một chỉ bao sâu, ép đồ vật dùng. Hứa gia đồn nhi là không có tương tự nông cụ. Muội phu Khương Ninh đùa tiểu đình tử, cười nói, biết Ngu Thế Nam làm qua gì thơ không?
Biết, ve.
Hàng năm mùa hè ta đều bắt. Tiểu nha đầu có thể tiêu ngạo. Còn nhớ rõ như thế nào con không? Con đến nghe một chút, con hảo cho ngươi tiền mừng tuổi.
Ve, Ngu Thế Nam, rủ xuống như uống thanh lộ, lưu hưởng.
Tiểu nha đầu lập tức bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên, nhẹ nhàng âm thanh tại điện tính bên trong quân quần. Không có chút nào vướng víu đọc xong, Khương Ninh lập tức móc túi tiền cho tiền mừng tuổi, một tấm 100 khối tiền giấy. Vương Tú Tú vượt lên trước một bước, đem tiền cản trở về, nói không muốn cho tiểu hài tử quá nhiều tiền. Một phen lôi lôi kéo kéo, cuối cùng vẫn là đổi thành một tấm 10 khối đại đoàn kết, những người khác đang cười, chỉ có tiểu nha đầu thở dài, bất quá nàng nghĩ lại một chút, 10 khối liền 10 khối à, đủ mua rất thật tốt đồ vật. Đám người tại Yến Kinh chơi một tuần. Trừ Cố Cung, Thiên Đàn, Thái Miếu, Di Hỏa Viên các loại thành phố cảnh điểm, còn đi trường thành nhìn một chút. Tám đạt lĩnh trường thành trong ngoài, 10 phần hoang vu, hàn phong vòng quanh tuyết động thổi tới, đông người run lẩy bẩy. Nhất là hảo hán sườn núi cái kia một đoạn, lại run vừa trơn. Không ít du khách bị hù lùi bước, Hứa Đại Hải mấy người ngược lại là vượt qua khó khăn, bò lên, chụp ảnh, ngắm cảnh. Mặc dù rất lạnh, nhưng một cỗ thành công cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trở về Đông Bắc lúc, đám người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, theo cổng kênh dòng người, chậm rãi chen vào trong xe. Đồ vật bên trong có mua được chính mình dùng, cũng có cho các thân thích mang lễ vật, muội phu Khương Ninh mở xưởng đồ gỗ kiếm tiền, lại cảm giác thật vất vả tới một chuyến thủ đô, hoa lên tiền tới không chút nào nương tay. Chẳng những đem mang tới tiêu sạch, còn đem Hứa Đại Hải trả lại hắn gần tới 2000 khối, cũng tiêu hết ánh sáng. Tê thật là lạnh a. Tại thông hóa xuất trạm lúc là hơn 8 giờ tối, đèn đường thưa thớt, không thấy trăng sao, không trung tung bay tuyết, hàn phong thẳng hướng cổ áo bên trong chui. Đám người rụt lại thân thể, tranh thủ thời gian đón xe rời đi. Đến nỗi tiền xe đắt đỏ, Hứa Đại Hải căn bản không thèm để ý cái kia 10 khối 8 khối. Khách sạn là mới mở, lầu 5 là nhà tắm, đám người cất kỹ đồ vật sau, liền đi nhà tắm ngâm tắm, này rét lạnh mùa đông, bong bóng tắm lại xoa nhất trà sát, toàn thân nhẹ nhõm, thông thấu. Thoải mái phiêu phiêu dục tiên. Đi lầu 3 lúc ăn cơm, Vương Tú Tú nhắc lên cậu em vợ Vương Nhân Khánh, nói muốn cho cái sau giới thiệu đối tượng, sớm một chút kết hôn vân vân. Trên cầu thang phụ lên thảm đỏ. Hứa Đại Hải bên cạnh đi xuống dưới, vừa cười nói, mỗi người có mỗi người lựa chọn, mấu chốt là Nhân Khánh không muốn kết hôn, nếu là hắn nghĩ kết, căn bản không thiếu đối tượng. Ngươi vẫn là biệt giới thiệu, bằng bạch gây áp lực cho hắn, ngươi cũng nhìn thoáng chút nhi, hắn cũng không phải tiểu hải tử, tôn trọng lựa chọn của hắn là được rồi. Thế nhưng là không kết hôn, già làm sao bây giờ? Vương Tú Tú nhíu mày. Ai nha, cũng là không cần nghĩ xa như vậy chuyện, chúng ta quốc gia mới thành lập khoảng 40 năm, mấy chục năm sau, còn không biết dạng gì đâu. Đi nhiều chỗ, gặp nhiều người, liền biết rất nhiều khác loại nhân sinh lựa chọn. Bao quát nhưng không giới hạn trong nam biến nữ, xuất gia, trầm mê cán thuốc, còn có điên cuồng hơn, cướp bóc giết người, tận tình hưởng lạc. Cùng những cái kia lựa chọn so sánh, Hứa Đại Hải cảm giác đơn thuần không kết hôn, căn bản không tính chuyện. Cùng lúc đó, Long Hương Hương, một nhà trong tiệm cơm, đang cùng Hồ Bằng Cẩu Hưu ăn cơm Vương Nhân Khánh, đột nhiên hắt hơi một cái, ai mắng ta đâu. Chương 868, qua Tết, 1, chương 868, qua Tết, 1, Long Hương Hương. Một nhà mới khai trương trong quán ăn. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh cái mũi tê dại, cao mày, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Đại Khánh, ngươi không có chuyện gì chứ? Cùng bàn thực khách, ngồi tại tay trái bên cạnh người lùng hỏi, trên bàn cơm nóng hôi hổi, những người khác cũng nhìn qua. Không có chuyện, tới, ta tiếp tục uống.
Uống.
Đại gia nhấp một miếng rượu, tiếp tục tán gẫu, người lùn nhãn châu xoay động, trầm ngâm sau nói, gần nhất 2 tháng ta cùng Khương Đạt buồn bán rượu đế, tiểu tử này kiếm được không ít, liền có chút phiêu. Này không lập tức ăn tết nhà, tiểu tử này có một ngày không biết cái nào gần dựng sai. Nói mẹ hắn chết sớm, hắn lại lăn lộn nhiều năm như vậy. Năm nay thật vất vả kiếm tiền, phải thật tốt hiếu kính cha hắn những năm này là thật không dễ dàng. Nhìn thấy đại gia đình chỉ đàng thiếu, đều xem hướng mình, nháy mắt trở thành tiêu điểm, người lùn trong lòng lòng hư vinh được đến thỏa mãn, càng ngày càng nắm lên tiết tấu, bắt đầu uống rượu. Mau nói, đừng mút tích ra. Có người thúc giục, ẩn ẩn cảm giác không đúng. Hắn nha, dùng tiền tìm cái kỹ nữ, để cha hắn cùng kỹ nữ ngủ một giấc. Lời còn chưa nói hết, người lùn chính mình trước cười lên. Những người khác làm bao người ngoác mồm đến mang hai, ngay sau đó cũng là cười ha hả, loạn sĩ bắt náo. Xen lẫn cái ghế cùng đất tấm tiếng ma sát, chung quanh mấy bàn thực khách đều nhìn qua. Hiếu thuận, thật mẹ nó hiếu thuận. Có người chụp đùi. Đây là hổ. Cũng có người cười mắng. Ha ha, ngươi liền nói, ngươi có muốn hay không chờ ngươi già rồi, nhi tử ngươi cũng như thế hiếu thuận ngươi đi. Ta nhổ vào. Cười đùa qua đi, tiếng ồn nào âm dần dần lắng lại, người lùn mới tiếp tục đối Vương Nhân Khánh nói, Khương Đạt bây giờ còn tại cục cảnh sát bên trong giam giữ đâu, nếu là không có người bắt hắn, chỉ sợ cái này năm liền muốn tại bên trong qua. Đại Khánh, nghe nói tỷ phu ngươi hứa Đại Hải nhân mạch rất rộng à, nếu không để hắn giúp đỡ chút. Ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Vương Nhân Khánh nháy mắt nhíu mày, minh bạch thứ gì, Khương Đạt cái kia sững sờ hàng, đưa tiền có thể cho mấy đồng tiền nha. Cái kia ba dưa hai táo, đừng nói tỷ phu của ta, ta đều trước mắt, đừng cuối cùng chuyện không có hoàn thành, lại gây một thân tao. Ha ha, lời nói này. Người lùn nghiêng mắt, rỗi ra ba ngón tay, 3.000 khối. Soạn. Nháy mắt bên cạnh bàn cơm một bên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy cái thực khách trao đổi ánh mắt, ai cũng không nói chuyện. Bình thường phạm vào sai lầm nhỏ bị giam đi vào, muốn đem người vớt đi ra, là không cần nhiều tiền tài như vậy, thiếu 100-200, nhiều hơn 100, là đủ. Vương Nhân Khánh nháy mắt mặt triệt để kéo xuống, tiểu tử ngươi đi tìm người khác à, đi, chuyện này cứ như vậy. Nói xong một câu, hắn lại bưng chén rượu lên, cười nói sang chuyện khác, tới uống rượu, chờ một lúc chúng ta đi xoa mấy cái, hôm qua thắng không ít, hôm nay nhìn xem có thể thắng bao nhiêu. Hắn không có thấy tiền sáng mắt, ngược lại nhi càng thêm cảnh giác, trực tiếp từ chối, đến nỗi phía sau đến cùng có cái gì còn có nhiễu, hắn không rõ, nhưng tránh đi chính là. Người lùn không có cam lòng, bất quá không thể làm gì, đi theo hắn nhà cùng một chỗ nâng chén, trò chuyện lên cái khác. Hôm sau, Hứa Đại Hải một đoàn người đến Đại Tuyển Hương lúc, chính là một ngày giữa trưa, ở quán cơm nước sóng xuôi, cùng mọi phu bọn hắn phân biệt. Đẩy ra cất giữ trong thôn nhị bát đại giang. Hứa Đại Hải nhấc lên trượt tiểu đình tử, để bên nàng thân ngồi phía trước đòn khiêng bên trên, về sau chân trái đạp trái bàn đạp, chân phải đạp hai lần mặt đất. Xe di chuyển về phía trước đồng thời, đùi phải vừa nhấc, cái mông vững vàng rơi vào đĩa bên trên. Đi đi, về nhà đi. Tú Tú, đuổi theo. Đến rồi đến rồi. Vương Tú Tú chẳng những mặc thật dày áo lông, còn có mũ, khăn quàng cổ, chỉ có một đôi tú khí đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài. Lên xe tư thế đều giống nhau. Bất quá nàng vì ổn thỏa, chân phải đều là 3-4 lần mặt đất, để xe nhiều di động một đoạn. Rất nhanh, hai bên đường phòng ốc bị triệt để qua sau lưng. Hoang hoang dầu mây, rải rác trường phong. Vừa mắt là một mảnh trắng loãng, từng cây cây tùng trên tán cây bao trùm lấy tuyết trắng, mượt mà, dày đặc, nhìn qua còn có mấy phần chuyện cổ tích thế giới một dạng đáng yêu. Lạnh không? Hứa Đại Hải hai tay kẹp lấy nhà mình cô nương, phòng ngừa nàng rơi xuống. Không lạnh. Gió thổi tiểu nha đầu túi đầu, nhìn xem không ngừng chuyển động bánh trước, tại trắng loãng đất tuyết bên trong lưu lại dấu. Tuyết thật tốt mà ra, liền cùng đường trắng tựa như. Dương Khôn cùng mấy cái trai hải tử, không sợ rét lạnh, đang tại đồn miệng đụng vào đâu. Đụng mặt là một loại cổ lão trò chơi, hai tay hoặc một tay ôm một cái chân, dùng một cái chân tại trên mặt đất nhảy, lẫn nhau chạm vào nhau. Ngẫu nhiên ngã xuống tại đất tuyết bên trong, đều là chuyện thường xảy ra, không khóc náo, đứng lên tiếp tục chơi. Hải ca, là Hải ca. Có mắt người nhọn, hét to lên. Tới nhà của ta, ta cho các ngươi cầm ăn ngon. Hứa Đại Hải cũng không dừng lại, bên cạnh lớn tiếng đáp lại bên cạnh nhanh chóng cưỡi qua. Bọn nhỏ vui vẻ ngao ngao gọi. Hai chiếc xe đạp phía trước, trai bọn nhỏ bước nhanh chân ở phía sau chạy, giày đặc tuyết động thượng lưu lại dấu chân thật sâu. Đại gia quần áo phần lớn phế phẩm, bẩn thỉu, trong thoáng chốc tựa như là thổ phỉ vào thôn. Chờ trở lại trong nhà, cho bọn hắn cầm một chút xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo, bánh ngọt chờ chút, bọn nhỏ đầy mắt mới lạ, khát vọng nuốt nước miếng. Loại này đường, ta năm ngoái ăn qua, ngon lắm đấy. Ai? Này gọi sô cô la, danh nhi như thế nào như thế quái. Vừa ăn vừa tán gẫu, tại Hứa Đại Hải vụ bật trong miêu tả, bọn nhỏ ánh mắt nóng bỏng, bắt đầu ở trong đầu phát họa yến kinh dáng vẻ, đường cong thô ráp, tâm thần hướng tới. Tiểu Hải. Lao cha Hứa Hậu Điền ngậm lấy điếu thuốc, mang theo bay bên cạnh tử cầu mũ ra, nhanh chân đi tới này viện nhi. Chỉ chốc lát sau, từ trong nhà xuất ra một chàng pháo tới, treo ở rơi tuyết cây anh đào trên những cây, dùng khói đầu nhóm lửa. Lốp bốp náo nhiệt vui mừng, quét dọn suối quẩy. Nhàn nhạt năm mùi vị phiêu tán ra. Tới gần cửa hải cuối năm, đi thân thăm bạn, đủ loại mở tiệc chiêu đãi, đủ loại pháo nổ vang, còn có người dùng khoáng bên trên ngoài nổ, tại trong sông nổ cá. Oeng. Giống địa chấn như vậy. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi tới dương lịch năm 1991 ngày 14 tháng 2, âm lịch 30 Tết. Hiu, ẩm, lốt bút, vang. Sáng sớm, đủ loại tiếng pháo nổ liền không ngừng, còn có bọn nhỏ, cầm dây kém, dây thun, xe đạp dây xích cánh nhi chế thành hộp pháo chạy tới chạy lui, chơi nhập vai. Ân, đóng vai thổ phỉ vào thôn. Hôm nay là âm lịch ngày cuối cùng, Hứa Đại Hải liền không có ra ngoài xã giao, mà là tại nhà tránh thanh tĩnh. Hắn ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, an pha tốt lê đông lạnh, lại nhìn một lát báo chí, phì phì đại mèo lười nằm tại trên đùi của hắn, mị mị ngủ ngon. Cậu tử nhóm thì là nằm tại trên mặt đất, chen chen chúc chúc, đồng dạng ngủ ngon. Soát gấp tờ báo lại, ngẩng đầu nhìn một chút biểu, phát hiện đã buổi sáng 10:25. Tú Tú, mau ăn cơm trưa rồi a. Ừ a, ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi. Vương Tú Tú từ nhà chính thò đầu vào, khóe miệng mỉm cười. Thịt cá chăn ăn, ăn chút thanh đạm à, đúng, lều lớn bên trong dưa leo, cà chua gì có thể ăn không? Chân đều bị đè tê dần, Hứa Đại Hải nhúng tay đem mèo ôm mở. Chương 869, qua Tết 2, chương 869, qua Tết 2, 30 Tết. Dán câu đối xuân, treo đèn lồng đỏ, đốt pháo. Câu đối xuân, đèn lồng hồng, trên tường bắc bím tóc vàng, trên mặt đất, trên phòng tuyết đỏ bạch. Tam sát tại ngày hạ giao ánh, hỗn hợp có pháo nổ tung sương mù hương vị, gà trống, cậu tử tiếng kêu to, toàn bộ làng càng phát vui mừng hớn hở, náo nhiệt lạ thường. Dưa leo, quả hồng đều có quen, hôm qua tiểu đỉnh tử còn hái được cái quả hồng ăn đâu. Vương Tú Tú cười nói, cái kia giữa chưa làm một đạo quả hồng trứng tráng, lại là một đạo dưa leo xào thịt. Ừm a. Hai người đi ra cửa phòng, xuyên qua biệt tử, theo phía đông đường nhỏ đi tới lều lớn, mấy cái cậu tử nhảy nhảy nhót nhót, truy đuổi đùa giỡn. Ngốc cậu, chớ bảo, tại bên ngoài chơi a. Đem cậu tử nhóm ngăn tại lều lớn bên ngoài, hai người cẩn thận tiến vào lều lớn bên trong, quan trọng biên giới che kín vụn băng đại môn. Tóc rối bời Dương Khôn đang ngồi xổm ở phía tây lò đường tiền, trong đường ngọn lửa nhảy nhót, quang mang vẩy vào trên người hắn. Khoe miệng của hắn dương lên, kinh ngạc xuất thần, cũng không biết suy nghĩ chuyện đẹp gì. Khôn Khôn, Khôn Khôn. Hứa Đại Hải liên tiếp hô hắn mấy âm thanh, hắn mới hoàn hồn, vội vàng đứng người lên, có chút chân tay luống cuống. Hải, Hải thúc. Gọi Hải ca, là nghĩ cái nào tiểu cô nương nghĩ nhập thần a? A, nào có a. Trêu ghẹo một câu, không có nghĩ rằng Dương Khôn nháy mắt đỏ mặt. Hứa Đại Hải cười ha ha. Nguyên lai Dương Khôn muốn đi phía Bắc Đại Hà, đập băng câu cá đi, câu lên cá để nướng ăn, hắn muốn cùng Hứa Đại Hải cùng đi, cái sau liền nói qua mấy ngày. Kết, lều lớn bên trong xanh um tươi tốt, đủ loại rau quả tương đương thủy linh, xinh đẹp, hái được một căn dưa leo, vuốt rất mặt ngoài gai nhỏ sau cắn một cái, thủy nộn trong eo, mùi vị thật thơm. Tới, đều nếm thử, này mùa đông khắc nghiệt, có thể ăn được một ngụm mới mẻ dưa leo, là thật hạnh phúc à. Cà chua không thành thục lúc, lại thanh vừa chua. Mà dưa leo khác biệt, cho dù cái đầu còn dở, cũng có thể dùng ăn. Vương Tú Tú cũng hái được một căn ăn, liên tục tán thưởng, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, hỏi, công ty điện ảnh chụp cái kia mấy bộ điện ảnh, chiếu lên không? Có một bộ tại cảng thành chiếu lên xong, hơn 100 vạn đô la Hồng Kông phòng bán vé a, khác mấy bộ còn tại chiếu lên bên trong đâu. A nha. Vương Tú Tú cảm thán không nhìn thấy nhà mình công ty điện ảnh chụp điện ảnh. Trước đó công ty ngược lại là gửi tới mấy chương tuyên truyền áp phích, áp phích ngược lại là chế tác rất hấp dẫn người, không biết điện ảnh thực tế thế nào. Về sau có cơ hội nhìn thấy. Hứa Đại Hải minh bạch, lão bà Vương Tú Tú chưa có xem loại này điện ảnh, cho nên sẽ phi thường tò mò. Hái được đồ ăn sau, trở lại tiền viện. Vương Tú Tú buộc lên tạm dề làm đồ ăn. Hứa Đại Hải thì để Dương Khôn đem nhà mình mấy cái đứa ở đều gọi tới, quanh năm suốt tháng, nói một chút mọi người đều khổ cực lời nói, đồng thời một người cho 20 khối tiền tiền thưởng. Liền Khôn Khôn đều phải 20 khối. Mọi người đều rất cao hứng, về sau lần lượt rời đi. Trước đó cùng Tôn Quảng Tài cùng với các người, mỗi ngày ăn uống thả cửa, mà năm sau còn có đủ loại chúc Tết, vẫn như cũng là đủ loại bữa tiệc. Hứa Đại Hải có chút dính. Trộm phù sinh nửa ngày nhàn, hôm nay thanh nhàn một ngày, cho nên liền cũng không có ý định cùng những này đứa ở ăn cơm. Một nhà ba người cơm nước xong xuôi, Hứa Đại Hải nhìn một lát TV, không lâu liền lệnh qua trên giường ngủ tiếp đi. Vương Tú Tú tắt TV, mang theo Tiểu Đình Tử đi thông cửa. Ngày đông nắng ấm, nhàn nhạt cho bụi lưu động, quang huy xuyên thấu qua cửa sổ vẩy lên người, ấm áp vô cùng thoải mái. Phi Phi đại mèo lười tại trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, ban nằm xuống, bụng chập trùng, rất nhanh cũng tiếp đi. Ô ô ô ô ô ô, ngoài cửa sổ hàn phong ối ít, một chút pháo giấy hỗn tạp trên đầu tường bay xuống tán tuyết, bốn phía bay múa. Chợt có tiếng pháo nổ nổ vang, nhưng âm thanh truyền đến trong phòng lúc liền yếu bất rất nhiều, chẳng những không có đánh thức Hứa Đại Hải, ngược lại tương đương chậm động. Ngày một chút xíu ngã về tây, đột nhiên, ren 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 điện thoại vang lên. Ân. Trong lúc ngủ mơ Hứa Đại Hải bị đánh thức, đứng dậy nhìn xem biểu, phát hiện đã 2 giờ rưỡi xế chiều. Mèo, đi, một bên nằm lấy đi. Hứa Đại Hải cùng lôi kéo giày xuống giường, kết nối điện thoại sau, phát hiện là Diêu Trung đánh tới. Diêu Trung ngay từ đầu tại buôn bán bên ngoài công ty Thanh Đảo phân công ty, mặc cho phó tổng giám đốc, về sau lại bị phái đi Đông Hoàn công ty trang phục, nhâm sự phó. Bây giờ thì là bị phái đi Ma Đô phổ đông, mặc cho vòng Thái Bình Dương đầu tư tập đoàn tổng giám đốc. Đối với buôn bán bên ngoài công ty cùng hạ hạt công ty trang phục, mặc dù Hứa Đại Hải nắm giữ cổ phần nhiều nhất, là đại cổ đông, nhưng vẫn là có số lớn cổ phần thuộc về Thẩm Phong, Hoàng Uy cùng với các cao quản. Công ty rất lớn, nhân sự phức tạp, sự tình bận rộn. Quyền lợi càng ngày càng tập trung ở Hoàng Uy trong tay. Hứa Đại Hải đã rất ít đúng tay công ty phát triển, chỉ ở một chút đại sự thượng mới phát biểu cái nhìn. Vòng Thái Bình Dương đầu tư tập đoàn thì lại khác, mới thành lập giai đoạn, tài chính hoàn toàn bắt nguồn từ Hứa Đại Hải, cổ phần bây giờ cũng hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Bất quá hắn đã hứa hẹn, về sau sẽ cho Diêu Trung phân cổ phần. Trung tử, tại phổ đông bên kia đã quen thuộc chưa? Vẫn được, a, Hải ca, an tết tốt. Diêu Trung âm thanh hơi thấp nặng, luôn là trung khí không đủ dáng vẻ, hắn không quen xã giao, tính cách lại hướng nội. Ưu điểm là làm việc cần cù chăm chỉ, an tâm, nhân phẩm quá cứng, ở kiếp trước lúc, Hứa Đại Hải liền biết hắn. Hợp tác qua một đoạn thời gian, xem như bằng hữu bình thường, nhưng về sau công ty nghiệp vụ gặp nhau ít, cư trú thành thị lại cách nhau rất xa, chậm rãi liền cắt đứt liên lạc. Trở lại biết hắn tin tức lúc, là tại mấy năm sau một trận cục rượu thượng, có người ngẫu nhiên nhắc lên Diêu Trung, nói hắn công ty phá sản, nhảy lầu tự sát. Nghe nói là bị người thiết lập văn cục, đầu tư một cái Thái Lan hạng mục, kết quả mất cả chỉ lẫn trải. Lúc ấy Hứa Đại Hải tâm hung hăng chấn động một cái, có một loại vật thường kỳ loại bi thương cảm giác. An tết tốt. Hứa Đại Hải cười nói, nhà máy cùng cửa hàng không phải một ngày kiến thành, lập tức ăn tết, nên nghỉ định kỳ liền nghỉ định kỳ, không vội ở mấy ngày nay, để các công nhân viên nghỉ ngơi tốt làm việc hiệu suất cao hơn. Ừm a. Diêu Trung sinh ra ở Quan Nội, nhưng cha hắn mẹ đều là Trường Xuân người, cho nên hắn cũng là Đông Bắc khẩu âm. Nghe nói qua năm cho 3 lần tiền lương, thật nhiều công nhân đều cấp lưu lại trực ban, cuối cùng bốc thăm mới giải quyết. Năm sau nhà xưởng liền có thể xây xong, chiêu mộ công nhân, sinh sản trang phục, còn liên hệ Thanh Đảo bên kia con đường mở miệng. Không cần tận lực liên hệ lão công tư con đường, đối xử như nhau, nhiều liên hệ mấy nhà buôn bán bên ngoài công ty. Trường Tam Giác bên kia làm buồn bán bên ngoài công ty cũng rất nhiều. Hứa Đại Hải nói, tận khả năng tuyển thành lập thời gian lâu dài một chút, phong bình tốt một chút công ty, cảnh giác chút, đừng bị lừa gạt. Ta minh bạch. Trừ nhà máy, còn có cửa hàng, có chính mình xây, có là mua. Tại năm 1991, cửa hàng giá tiền là vô cùng tiện nghi, mua được chính là kiếm được. Dựa theo Hứa Đại Hải ý nghĩ, tiền thuê thấp một chút không quan trọng, không muốn trống không, tận khả năng đem cửa hàng đều thuê, người khác có thể mưu sinh, phổ đông nhân khẩu chậm rãi gia tăng, cũng coi như xúc tiến phổ đông phồn hoa. Hắn sẽ không làm một cái chỉ là ngồi đợi tăng giá trị thuần ăn ý phân tử, càng sẽ không kéo phổ đông phát triển chân sau. Vì phổ đông phát triển tận sức mọn, mới là hắn muốn, cũng càng thuận theo đại thế. Nếu là cửa hàng thực sự không cho mướn được đi, vậy thì nhân viên tạm thời công, tiền kia chia, thiệt thòi tính toán chúng ta, về sau thật sự kiếm tiền bàn lại tiền thuê. Mở một chút quán cơm nhỏ, bày bán quà vặt, vũ kim điếm loại hình, xem như một bước ngàn cờ, cũng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch đâu. Rất nhiều người Hoa làm việc xác thực cần cù chăm chỉ, có thể chịu được cực khổ, nhưng có đôi khi hơi có vẻ nhát gan, không nhất định dám dùng tiền thuê cửa hàng. Đương nhiên, nhát gan không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu, ngủ quán thuê cửa hàng cũng rất có thể đem tiền bồi rớt. Ừm a, ta biết. Lại làm nhảm mười mấy phút mới cúp điện thoại. Hứa Đại Hải rỗi người một cái, mặc vào áo đông, thứ phát dân ca rời nhà. Vượt qua góc đường, liền thấy Đường Đệ Hứa Hổ đang cùng một đám trai trai hải tử tụ cùng một chỗ, làm thành một vòng, cũng không biết đang làm gì. Có từng trận tiếng hoan hô truyền đến. Chương 870, qua Tết 3, chương 870, qua Tết 3, 30 Tết, buổi chiều. Hứa Đại Hải cười đi về phía đông, mặt đất bao trùm tuyết động, mơ mô. Có địa phương để bọn nhỏ đánh ra trượt trượt, chỉnh vô cùng trượt, hắn đi cũng tương đối cẩn thận. Hổ tử, các ngươi làm gì à? Ca, đánh băng ra đầu. Hứa Hổ cười tránh ra vị trí, chỉ thấy trên mặt đất tuyết bị quét sạch sẽ, hình thành một chỗ đường kính hơn 10 mét đất trống. Trung ương đất trống có 7-8 cái hài tử tại cầm roi, dùng sức đánh to to nhỏ nhỏ bằng rát, băng rát thỉnh thoảng chạm vào nhau, kết phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Mỗi khi lúc này, một vòng người vây xem bên trong, liền có người phát ra tiếng khen. Hải thúc, ngươi rút không? Một cái trai trai hải tử hút trượt nước mũi, thấy được Hứa Đại Hải, vội vàng đưa qua roi. Được rồi, các ngươi chơi a, ta xem một chút là được. Từng cái đầu gỗ con quay, có lớn có nhỏ, bị dùng đủ loại màu sắc mực nước vẽ lên đồ án, xoay tròn sau xác thực rất xinh đẹp. Hứa Đại Hải khi còn bé cũng mê, nhưng bây giờ lớn tuổi một chút, liền chỉ thích nhìn những người khác chơi. Bọn nhỏ phát ra trận trận tiếng hoan hô, roi số lượng có hạn, thỉnh thoảng thay người. Ngẫu nhiên có ngã pháo nổ vang, mùi khói thuốc súng nhi tràn ngập vào sân bên trong, bầu không khí nhiệt liệt, tiếng cười đùa không ngừng. Hứa Đại Hải cảm giác tựa như là tại nhìn một trận nông thôn ngoài trời biểu diễn. Theo sự phát triển của thời đại, hầu thế bọn nhỏ phần lớn yêu quý chơi trò chơi điện tử, đủ loại truyền thống ngoài trời trò chơi, chậm rãi liền muốn tiêu vong. Đứng tại bên đường nhi, cho dù có bức tường người ngăn trở, vẫn như cũ thật lạnh. Nhìn một lát sau, Hứa Đại Hải liền dẫn cậu tử nhóm đi ra cái kia viện nhi. Tại phía đông, hơn phân nửa tường viện đầu gỗ bàn tử, cao cỡ một người, xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, xem ra liền cảnh đẹp ý vui. Đi ngang qua thôn dân, cũng sẽ không khỏi tiếng kêu hảo, chủ nhà là yêu quý sinh hoạt người, thời gian tất nhiên qua rực rỡ. Ra, chờ Hứa Đại Hải đẩy ra cửa phòng, vén lên thật dày vải bông rèm lúc, mãi mãi vừa bạn vén lên trong phòng rèm. Là Tiểu Hải a, bên ngoài lạnh không? Mau vào. Ồ, mấy cái gia gia cũng đều tại a. Trong phòng một phòng toàn người, trừ mấy cái Đường gia gia, còn có mấy cái thúc thúc. Đường các gia gia là gia gia Đường huynh đệ, tương tự Hứa Đại Hải cùng Hứa Hổ quan hệ, ngày thường đi lại không nhiều. Hứa Đại Hải còn tưởng rằng bọn hắn có việc đâu, nguyên lai chỉ là ăn Tết đi lại, tới ngồi một chút, nhàn rỗi gặm. Trong lúc vô tình, một cái thúc thúc nói lên, Khương Đạt tìm kỹ nữ cùng hắn trang ngủ chuyện, các gia gia mắng to không hợp thói thường, ngay sau đó kể một ít thói đời ngày loại hình lời nói. Hứa Đại Hải ăn mau hạt nhì, đậu phộng, đồng thời không có xen vào. Tại năm trước cùng Hoàng Lỗi lúc uống rượu, cũng nghe nói chuyện này, mà lại cái sau nói kỹ lưỡng hơn, Khương Đạt sở dĩ bị bắt, là bởi vì nữ nhân một cái đồng hành báo cáo. Xem như đồng hành lẫn nhau hồ a không có bị bắt tại chỗ, nhưng cha hắn tương đối trung thực, nhân viên cảnh sát hỏi một chút, liền bị hù hai chân phát run, trực tiếp chiêu. Mà Khương Đạt sở dĩ không thể được thả ra, tìm đủ loại phương pháp đều không dùng được, là bởi vì tại cha hắn thừa nhận tình huống dưới, hắn còn chết không thừa nhận, cùng nhân viên cảnh sát động thủ, sở trưởng bắt đầu không thả hắn. Về sau huyện trưởng biết chuyện này, cảm giác truyền bá quá rộng, ảnh hưởng ác liệt, điểm danh công việc quan trọng chuyện việc công, trọng điểm chế tài hắn. Thoáng một cái, cho dù sở trưởng nghĩ thông suốt an, cũng không dám dàn xếp. Đương nhiên, chuyện này đối Khương Đạt là đại sự, nhưng đối Hứa Đại Hải tới nói, bất quá là một cái tiểu bắt quái thôi. Lại ngồi trong chốc lát, Đường ra ra bọn hắn rời đi, đám người đưa đến cửa sân. Hổ tử, đi thả pháo nổ. An Tết, vui mừng vui mừng. Được rồi. Hổ tử đi đốt pháo công phu, nhị thẩm, tam thẩm, mấy cái đường muội các nàng mang theo nguyên liệu nấu ăn, lần lượt lại đây, từng cái mặc hoa áo đông, rất là hợp với tình hình. Tay gấu, thịt gấu, bào thịt, phi long, cá bền, cá mẻ, hải sâm, thịt bò, thịt dê, gà vịt nông thọ chờ chút. Cùng lều lớn bên trong mới mẻ rau quả. Ban đêm, gia nãi, lão cha lão mụ, nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm cùng phía dưới bọn nhỏ đều là tại gia gia này viện nhi ăn cơm. Nguyên liệu nấu ăn đa dạng, rực rỡ muôn màu, làm ba cái bàn đồ ăn. Đám người vừa ăn vừa làm nhảm, vui mừng hớn hở, bầu không khí hòa hợp mà tự tại. Hứa Đại Hải khiêng năm trước mới từ Đại Liên gửi lại đây Sony máy quay phim, bên cạnh thu video vừa nói chuyện. Hôm nay là năm 1993 mới Tết, nhìn, đây là nhà ta cơm tất nhiên, tới, gia gia, chào hỏi. Máy quay phim là tuyệt đối mới lạ đồ chơi. Cái này máy quay phim phiêu dương quá hải, công ty lấy giá vốn cho Hứa Đại Hải, còn giá trị 6000 nhân dân tệ đâu, người khác mua sẽ quý hơn. Gia Gia rất câu nệ, cuối cùng giơ ngón tay cái, nhếch miệng nói ra một chữ, "Tốt." Đám người nháy mắt cười to. Muội muội Tiểu Hoa là cá nhân tới điên, đối máy quay phim tràn ngập hiếu kỳ, Hứa Đại Hải cười để nàng giới thiệu món ăn, nàng cũng không sợ hãi, bên cạnh chỉ vừa nói, "Đây là trưng tay gấu, đây là hầm thịt bò, đây là hải sâm." Chép xong hình ảnh về sau, Hứa Đại Hải ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục cùng đại gia uống rượu, dùng nữa. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, lại phiêu khởi bông tuyết, còn kèm theo một chút tiếng pháo nổ. Trong phòng, ấm áp như xuân, mọi người đều thoát áo đông, nâng ly cả chén, nói một năm này được mất cùng chuyện lý thú. Lao cha xuống giường, mở ra TV, tiết mục cuối năm đã bắt đầu. Triệu Trung Tường, Nghe Bình, Trương Hoành Dân, Lý Thụy Anh bốn người là người chủ trì. Lúc này chính là kinh kịch chắt đẹp án ra ra bọn hắn rất thích nghe, vội vàng nghiêng đầu đi xem TV. Về sau là Hoàng Hoành cùng Tống Đan Đan tiểu phẩm, tay cầm tay. Hứa Đại Hải bên cạnh gấp thức ăn ăn, bên cạnh cảm thán, Tống Đan Đan thật trẻ tuổi a. Trừ phong phú thức ăn bên ngoài, mãi mãi còn nấu một chút sủi cảo, bất quá đám người dùng bữa liền ăn no, thật nhiều người cũng chưa ăn sủi cảo. Ăn uống no đủ, Triệt Hồi ăn cơm thừa rượu cạn, rót nước trà, bưng tới hạt thông mao hạt nhì, đám người lại chen ở trong phòng vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Nghe ngoài cửa sổ hàn phong tiếng nghẹn ngào, làm cho lòng người bên trong căng lên. Bất quá thân ở ấm áp thoải mái dễ chịu bụng trong, lại khiến người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc. Dần dần, đêm càng ngày càng sâu. Ra ra mãi mãi tinh lực ít, buồn ngủ đứng lên, đám người liền ai đi đường đấy. Tư a thật là lạnh a. Mau vào nhà. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử mang theo cậu tử, bước qua kéo kẹt tuyết động về nhà mình. Hôm nay 30 Tết, trong phòng hội đèn lồng trắng đêm không liên quan. Chỉ là pháo nổ vang âm thanh quá nhiều, bị hù cậu tử nhóm điệu xìu, rũ cục lấy lốt hai, trốn ở trong phòng không đi ra, Hứa Đại Hải liền do bọn chúng. Dầm dầm Vương Tú Tú xoay người hướng trong bồn đổ nước nóng, lại đổi thượng một chút nước lạnh, để Tiểu Đình Tử rửa chân. Thăm dò sâu cạn bằng không. Hứa Đại Hải thì là mở ra TV, lại pha được một bình trà hoa ngải. Hàng đêm nhớ tới mụ mụ lời nói loẹ loẹ lệ quang lỗ băng hoa, Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía TV, cười nói, nguyên lai là chân mi hát lỗ băng hoa lại là một bài đại họa ca a. Bài hát này phát hành tại 3 năm trước đây, trước đó còn từng thu được kim mã thưởng tốt nhất điện ảnh nhạc đệm, chỉ là leo lên tiết mục cuối năm sau, tại đại lục triệt để bạo phát hỏa. Quê quán buồn trà nở đầy hoa mụ mụ tâm can tại thiên nhai, hàng đêm nhớ tới mụ mụ hoa loẹ loẹ nước mắt lỗ băng hoa trừ chân mi âm thanh, còn có một đám tiểu hài, là Kim Lăng tiểu hồng hoa ban đồng ca thành viên, non nớt tiếng nói phiêu dãng. Liên Vương Tú Tú đều từ nhà chính thò đầu vào. Bài gì a? Chương 871, qua Tết, 4, chương 871, qua Tết, 4, ngoài cửa sổ, gió lạnh ố yết, ngẫu nhiên có pháo nổ vang. Ngày mai là đầu năm mùng 1, không gội đầu, các người hai người tranh thủ thời gian hôm nay tẩy tẩy a, nếu không tóc quá dầu. Vương Tú Tú lại cầm một cái buồn, bên cạnh đổ nước nóng vừa nói. Đầu năm mùng 1 không gội đầu. Vì sao? Tiểu Đình Tử hướng một cái truyền dịch trong bình rót nóng quá nước, đắp kín cao su nhét, đều phải lên giường. Lão bối tử truyền thừa quy củ, nhanh lên, tẩy xong đầu lại đến giường. Tiểu Đình Tử không tình nguyện, lẩm bẩm, chúng ta hứa ra đồn nhi quy củ chính là nhiều. Vương Tú Tú chừng nàng. Hứa Đại Hải muốn cười, bất quá đầu năm mùng 1 không gội đầu, đúng là rất nhiều nơi tập tụ, Nam Bắc Phương đều có, phạm vi vô cùng rộng. Dân tục truyền thống, vẫn là rộng rãi nông thôn địa khu giữ lại tương đối hoàn chỉnh, thành thị bên trong rất nhiều người liền bất tuân theo những này. Tư duy phát tán. Hứa Đại Hải lại nghĩ tới, hậu thế rất nhiều người đem rau thơm đổi tên rau thơm giống như rau thơm là thổ tên, ngượng ngùng nói ra miệng, đơn giản đảo ngược thiên cương. Rau thơm mới là quan phương danh tự, thuộc loại mệnh danh cũng tốt, bản thảo cương mục chờ cổ tịch ghi chép cũng được, đều là dùng rau thơm hai chữ. Đại bộ phận nông thôn địa khu, cho dù thôn dân chữ lớn không biết mấy cái, nhưng cũng có thể biết rau thơm. Tiểu Hải, Tiểu Hải, nghĩ gì đâu nhập thần như vậy? A, thế nào? Ngươi cũng muốn gội đầu? Gội đầu, rửa chân, đánh răng, đi nhà xí chờ chút. Thanh lý xong cá nhân vệ sinh, một nhà ba người ngồi tại trên giường, vừa nhìn TV, tán gẫu, vừa uống trà nước. Ô, ngoài cửa sổ hàn phong âm thanh không ngừng, thổi tạp vật, phát ra soạt soạt tiếng vang. Tiểu Đình Tử chơi đùa trong chốc lát đại phì miêu, buồn ngủ mí mắt đánh nhau, liền chui ổ chăn, rồi lên nước nóng truyền dịch cái bình, đã được bỏ vào trong chăn, nàng dùng chân dâm lên, rất thoải mái. Đến nỗi quần áo mới giày mới, đặt ở chăn mền bên cạnh, buổi sáng ngày mai xuyên. Tiết mục cuối năm tiết mục, từng cái phát hình. Như quần phùng cùng tướng thanh, châu Á số 1 Mao A Mẫn ca khúc, và nóng ánh cúp đảm định lần ca khúc, hoa trong nước chờ chút. Hứa Đại Hải sống lại một đời, đối rất nhiều tiết mục đều có ấn tượng, lại nhìn những ngày tiết mục, rất có cảm khái. Thời gian thật sự quá nhanh, nhân sinh vội vàng mấy chục năm, trong chớp mắt liền đi qua. Năm nay có Triệu Bản Sơn tiểu phẩm không? Vương Tú Tú giúp vào Hứa Đại Hải bên phải, nhỏ giọng hỏi. Tóc của nàng đã làm, bất quá còn lưu lại một chút nước gội đầu mùi thơm. Có a, cũng nhanh đến. Ừm a, đúng, năm sau ta muốn đi Đại Liên chơi, lại đi bờ biển, đi biển bắt hải sản. Vương Tú Tú mắt lộ ra chờ mong, sợ hai Hứa Đại Hải sẽ tự tuyệt. Vậy thì đi thôi, vỗ vô chiếu, ăn một chút hải sản, vừa vặn cũng đi công ty nhìn xem. Hứa Đại Hải sờ sờ Vương Tú Tú tóc, có lẽ sinh hoạt điều kiện tốt, ngủ sớm dậy sớm, lại thêm không có phiền nào a, lão bà chất tóc đen nhánh nhu thuận, xúc cảm thật tốt. Lúc này, trên TV xuất hiện mới tiết mục, một ca khúc, lại quay đầu. Từng tại yếu ớt âm thầm lặp đi lặp lại bên trong truy vẫn mới biết được bình bình đạm đạm từ thong dong cho mới là thật hương dục hàng hát. Tiếng ca phiêu đãng tại ấm áp trong phòng, cùng ngoài cửa sổ hàn phong tiếng nghẹn ngào tôn lên lẫn nhau, Hứa Đại Hải lập tức liền nghe vào. thật là dễ nghe a. Vương Tú Tú cũng cảm thán, lột mèo tay đều dừng lại. Ca tử cùng Hứa Đại Hải nhân sinh lý niệm cũng tương xứng, sống lại một đời, coi nhẹ phân tranh, danh lợi như vân khói, hắn càng ngày càng ưa thích bình thản ung dung sinh hoạt. Sắp từ kem hai, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bài hát này liền hòa khắp Đại Giang Nam Bắc. Niên đại này giải trí hoạt động ít, tiết mục cuối năm lại là lấy quốc gia chi lực, tại 30 Tết cái này đặc thù thời gian tổ chức văn nghệ tiệc tối, uy lực không gì sánh kịp, có thể leo lên cái này sân khấu, có phong thần chứng đạo ý tứ. Đương nhiên, ca khúc cũng sắp từ kem hai, thực lực bản thân quá cứng. Ca khúc hoàn tất. Triệu Bản Sơn tấm kia cái sọ dày mặt rất nhanh xuất hiện trên sân khấu, cùng Dương Lôi cùng một chỗ biểu diễn tiểu phẩm tiểu cửu lão nhạc. Hứa Đại Hải cũng hơi hơi ngồi thẳng thân thể, trên mặt đã xuất hiện nụ cười. Tiết mục từng cái tiếp tục, đợi đến tiếng chuông không giờ gõ vang, rất nhiều người mặc vào áo đông, đi trong viện đốt pháo. Lốp bốp lốp bốp anh. Cách. Siêu ba có bay đến không trung, có đến giữa không trung, còn có tại mặt đất nổ vang, âm thanh to to nhỏ nhỏ, xa gần phân loạn, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ. Hứa Đại Hải cũng ra ngoài thả một chút pháo, ánh trăng như nước, tuyết trắng mênh mang, há mồm a ra từng đạo bạch khí. Hàn phong lâm liệt, càng là vô cùng bất nhập. Kết điểm xong cuối cùng một tràng roi, tranh thủ thời gian chạy vào phòng, cá môn, chui ổ chăn, thật sự đông răng thẳng run lên, răng trên răng dưới chạm vào nhau, phát ra cùm cụm tiếng vang. Tê vẫn là bị trong ổ thoải mái a. Đầu năm mùng 1, sáng sớm nốt áo, ăn sủi cảo, về sau chính là đồn bên trong đồn bên ngoài, khắp nơi chúc Tết, uống rượu ăn cơm, làm nhảm một năm được mất. Thăm người thân chúc Tết đội ngũ rất khổng lồ. Nhị bát đại giang, xe bò, máy kéo, thậm chí cách gần sẽ còn đi bộ. Dưới ánh mặt trời, ven đường thật dày tuyết động phản xạ ánh sáng rực rỡ, có chút lắc người mắt. Một mực qua tháng giêng 15, Hứa Đại Hải rốt cục thanh nhàn xuống. Tê lạp sáng sớm, Vương Tú Tú quét dọn xong vệ sinh sau, lại xé một tấm lịch tháng 7, cười nói, hôm nay tháng giêng 16, dương lịch năm 1991 ngày mùng ngày 2 tháng 3, năm liền xem như đi qua. Ừ a, tiếng pháo nổ cũng không thế nào có. Hứa Đại Hải ngồi tại trên ghế, lột lại gần cậu tử đầu. Đốt pháo ít, cậu tử cũng sinh động, nó hề hề há hốc mồm, cái đuôi vung qua vung lại, giống như là một cái đại tảo cây trổi. Khác cậu đâu? Đi theo hổ tử về phía sau viện nhi. Hứa Đại Hải ngẩng đầu, hôm nay thời tiết thật tốt, còn chưa tới giữa trưa đâu, liền có lập loè ánh nắng rải vào gian phòng. Chim sẻ nhóm chiêm chiếc gọi bậy, cũng không dám rơi vào cây anh đào bên trên, bởi vì tiểu ngư cậu tử đang tại trên trạng cây trải bớt lông vũ, hung vô cùng, không để cho hắn điều tới gần. Mái hiên bên trên, tuyết động tan rã, theo tối hôm qua đông cứng rồi băng, chảy xuống nước. Tích tác, tại trên mặt đất ném ra một loạt hố nhỏ. Chúng ta lúc nào đi Đại Liên? Ba ngày sau a, qua tuổi hơi mệt, nghỉ hai ngày liền đi. Lúc này, trong viện truyền đến tiếng bước chân, bịch cửa phòng bị đẩy ra, vải đông rèm bị xốc lên, Hứa Hổ ôm một cái trái dưa hấu, mang theo khác cậu tử vào phòng. Ca, cái này trái dưa hấu quen. Trái dưa hấu không sai biệt lắm có nặng hơn 20 cân, có màu xanh nhạt đường cong, bị Hứa Hổ đặt ở trên ghế. Ta còn tưởng rằng ngươi về phía sau viện nhi nhìn phi lòng, nguyên lai là đi hái dưa hấu. Cất kỹ cái bàn, tìm đến dưa hấu đao, rất mau đưa trái dưa hấu mở ra. Màu đỏ ruột dưa bên trong, điểm xuyết lấy từng viên đen nhánh dưa hấu, treo cát, vô cùng mê người. Tiểu Đình Tử đi ra ngoài chơi, cũng không ở nhà, ba người liền ăn trước, dưa hấu vô cùng ngọt, Hứa Hổ hô to ăn ngon. Hổ tử, hai ngày nữa ta cùng tẩu tử ngươi đi Đại Liên, ngươi muốn đi sao? Đi Đại Liên. Ân. Ta về nhà thương lượng một chút. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đình Tử mang theo mấy cái tiểu đồng bọn nhi trở về, vốn là muốn hốt gà cụ hạ chơi, nhìn thấy dưa hấu hai mắt phát sáng, liền ăn trước dưa hấu. Chương 872, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 1, chương 872, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 1, đối với đi Đại Liên, Hứa Hổ rất là ý động. Nhưng về nhà cùng lão bà hắn thương lượng, nghĩ sâu tính kỹ sau, vẫn là quyết định không đi. Trong nhà một đống chuyện, năm sau chính là bận rộn thời điểm. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay chạm vào tối, hồng hà phủ kín chân trời, ánh sáng rực rỡ chói lọi, đem người gương mặt chiếu đỏ rực. Hứa Đại Hải đem lão cha Hứa Hậu Điền gọi tới hậu viện, tiến vào lều lớn, mở mịt nhiệt khí đập vào mặt, đủ loại rau quả, hoa quả mười phần thủy linh, đoạt mắt người mắt, cha, ngày mai ta cùng Tú Tú, còn có Tiểu Đỉnh Tử đi Đại Liên, không xác định lúc nào sẽ trở về. Cái này lều lớn, ngươi cùng ta nương giúp đỡ trông nom một chút. Dưa hấu, dưa leo gì, ngươi cùng ta nương bọn hắn liền hái ăn đi. Cắt tìm một cái thành thục tiểu dưa hấu, nặng 7-8 cân, dùng nắm đấm đập ra, lại tách ra thành mấy khối, hắn cùng lao cha hai người cùng một chỗ ăn. Lúc này Dương Khôn đi tới lều lớn, chuẩn bị làm việc, liền cũng chia cho hắn một khối dưa hấu ăn. Lao cha miệng lớn ăn dưa hấu, không để ý nước dưa hấu nhi theo khỏe miệng chảy xuống, khi mắt, nhấc lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, ăn ngon à. Này giữa mùa đông, có thể có dưa hấu ăn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Đột nhiên, lao cha quay đầu nói, Tiểu Hải, ngươi nói nếu là kéo đến đại tập đi lên bán, này dưa hấu có thể bán bao nhiêu tiền? Một khối tiền một cái có người mua không? Đừng phí cái kia kỉnh, lại không thiếu những tiền kia, giữ lại tự mình ăn đi, ăn không hết tặng người ăn. Thời tiết rất lạnh, đem dưa hấu ôm ra lều lớn sau, qua không được bao dài thời gian liền sẽ bị đông cứng hỏng. Vậy được a. Lao cha dùng tay quệt quệt mồm, cảm giác khá là đáng tiếc, lại cầm lấy một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nói, Tiểu Đình Tử còn muốn đọc sách đâu, ngươi đem nàng đưa đến Đại Liên đi, cái kia còn thế nào lên lớp? Xin nghỉ. Được thôi, dù sao là ngươi cô đường, ngươi nghĩ thế nào giáo dục liền thế nào giáo dục a. Hứa Hậu Điền than nhỏ một hơi, cảm giác con cái thứ bảy bên trong, lao tư Hứa Đại Hải cách mình gần nhất, nhất như chính mình, nhưng cũng nhất làm cho nhìn mình không đấu. Bao quát hắn một chút hành vi, cùng kết giao bằng hữu chờ chút. Đối với tiểu đình tử tương lai, Hứa Đại Hải suy nghĩ qua rất nhiều, cùng lao bà Vương Tú Tú thương lượng qua, cũng hỏi qua tiểu đình tử ý kiến. Trước đó nghĩ tới, đem nàng bồi dưỡng thành một cái học bá, tiểu nha đầu thông minh, lại có nàng cái này lão cha tư nguyên bang trợ cùng thúc dụng, là có rất lớn có thể thành công. Về sau nói ra cũng có mặt mũi. Nhưng Hứa Đại Hải nghĩ sâu tính kỹ, cảm giác bất quá nhiều áp đặt tượng chính mình ý tứ, đầy đủ tôn trọng tiểu đỉnh tử lựa chọn của mình, cùng hư vô mở mịt vận mệnh sự không chắc chắn. Thi đại học xem như một loại đại chúng hóa, phổ cập tính giáo dục, đối một cái học sinh tự nhiên chiếu cố không đến quá mức tinh tế. Người bình thường đường ra có hạn, không có quá nhiều lựa chọn, nhưng tôn nữ của ngươi tiểu đỉnh tử không giống, nàng có thể có càng nhiều lựa chọn. Hứa Đại Hải vẫn là quyết định giải thích vài câu, thân nhân ở giữa, câu thông rất trọng yếu, ta cân nhắc qua cho nàng thỉnh gia sư, không chỉ có là trong nước học giả, rất phát hơn đạt quốc gia giáo thụ, cũng đều có thể mời đến. Về sau ngẫm lại, vẫn là sau này hay nói a. Bây giờ có thể làm. Hứa Đại Hải cảm giác chính là dẫn đạo tiểu đình tử, tự thân dạy dỗ, tạo nên nàng kiên cường, lạc quan, tích cực, lại dũng cảm, lại thiện lương tính cách. Cùng đối thiên tài, đối nhân sinh cách nhìn chờ chút, đương nhiên, còn để nàng bây giờ sinh hoạt hạnh phúc vui sướng một chút. Những này khuynh hướng nhân sinh hoạch tâm đặc chất, nhìn như đơn giản, kỳ thật rất nhiều người sau khi thành niên đều có được không nhiều, dùng cái này tạo thành đủ loại khốn nhiễu. Đưa tiễn lao cha sau, Hứa Đại Hải lại tìm đến mấy cái đứa ở, bàn giao vài câu, đồng thời nói cho bọn hắn lều lớn bên trong rau quả, muốn ăn liền hái, xem như công nhân phúc lợi. Trời chiều sắp xuống núi, chỉ có nửa cái khuôn mặt giấu ở tầng mây phía sau. Mệt mỏi điệu về rừng. Cái kia lông vũ diễm lệ tiểu ngư cậu tử, cũng không biết bay đến đi đâu. Hứa Đại Hải hừ phát dân ca trở lại trong phòng, phát hiện Vương Tú Tú tóc kéo lên tới, đang không người tại in dấu bánh nướng, tê tê bánh nướng trong nồi bốc hơi nóng. Hương khí tràn ngập. Hắn không khỏi hút hút cái mũi, từ phía sau ôm lấy cái trước, hai tay hướng phía trước trèo đỉnh núi. Ban đêm ăn bánh nướng a. Đừng làm rộn. Vương Tú Tú lấy tuổi trò nhẹ nhàng đối hắn, hé miệng cười. Không phải mỡ heo, là vệt gấu chó dầu, Hương không? Hương. Ngày mai liền đi lại liền, đồ vật đều thu thập xong rồi a. Thu thập xong, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Trời tối sau, dần dần lên phong, vừa mới bắt đầu các thôn dân còn chưa để ý, nhưng phong thế càng lúc càng lớn, ô ô ô ô ô ô, rất nhanh có người ý thức được không đúng. Trại nuôi gà. Giữa khí công phu mười phần Hứa Hiếu Văn lao ra tử, đều kinh hai trừng to mắt, sợ hãi nói, ngoa tảo. Bao tuyết. Đầu ngón tay của hắn đều đang run. Hứa gia đồn bên trên một lần phá bao tuyết, vẫn là hắn khi còn bé. Loại này quái dị thời tiết, cực kỳ khủng bố, gió lớn sẽ đem trên đất tuyết động thổi tới giữa không trung, tàn phá bừa bãi. Nhiệt độ chợt hạ, đồng thời để người đi đường mở mắt không ra, nhận ra không được phương hướng, tầm nhìn rõ rất ngắn, trên đất dấu chân cũng sẽ bị che đậy, vô cùng dễ dàng lạc đường. Cho nên gặp phải bão tuyết, lại tại giáng ngoại, liền rất dễ tử vong, bị tươi sống chết quóng. Rất nhanh, trong thôn loa lớn truyền ra âm thanh, thông chi đại gia có bão tuyết, đóng chặt cửa sổ, tận khả năng đường ra ngoài. Hứa Đại Hải nhà, tiểu đình tử trong ngực ôm đại phi miêu, núp ở bệ cửa sổ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Đang lúc sợ hãi lại lộ ra tò mò nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nàng vẫn như cũ trừng to mắt nhìn. "Cha, thật là báo tuyết a." "Ừm a, 89/10. Ăn người quái vật sắp tới." "Quái vật? Ai nói với ngươi?" "Ông nội ta. Mấy năm trước, ta nhớ ông nội ta kể chuyện xưa, nói trắng ra Mao Phong là đại quái vật tạo thành, mỗi lần phá báo tuyết, quái vật đều sẽ bắt một nhóm người đi." Tê Tiểu Nha đầu hít sâu một hơi. Hứa Đại Hải cảm giác có chút buồn cười, bất quá nghe Phó Hương trưởng Hoàng Lôi nói qua, nội Mông biên tái địa khu thường xuyên phá bao tuyết, đối chấn thủ biên cương bộ đội tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Có đôi khi phá bao tuyết, xác thực sẽ mất tích một số người. Sống không thấy người, chết không thấy xác, phong ngừng cũng lại không có xuất hiện qua, quái vật mà nói liền lưu truyền ra tới. Ở trong phòng đợi liền rất an toàn, tốt, buông xuống mèo, đi rửa tay ăn cơm đi. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt, một người lực lượng quá mức nhỏ bé, Hứa Đại Hải cảm giác chính mình một nhà ở trong phòng cậu là được. Đến nỗi những người khác, quản không được hoàn toàn quản không được, tự cầu phúc cá trừ bánh nướng, còn có cả chua trứng tráng, đậu rác xào thịt, hành tây chấm tương. Đột nhiên mất điện, nhưng không chút nào hoảng, châm một điếu thuốc ngậm đến, một nhà ba người nghe ngoài cửa sổ ô yết gió lạnh âm thanh, ánh đến chập chờn, trong phòng ấm miệng lớn cơm khô, vui vẻ hòa thuận. Nếu là một mực phá gió lớn, vậy chúng ta ngày mai đi không được Đại Liên. Không có việc gì, không nóng nảy, muộn mấy ngày đi cũng không quan hệ. Rạng sáng 2 giờ rưỡi lúc, gió lớn ngừng, Hứa Đại Hải bị nẹn nước tiểu tình, mặc tốt áo khoác đi mau lâu. Thuận tiện xong sau khi ra ngoài, đứng ở bình tĩnh không gió trong viện, ngẩng đầu chỉ thấy trăng sáng treo cao, tinh hà buông xuống, phong ánh, thật xinh đẹp a. Vương tên ngốc cậu, đường hướng trên người ta nhào, về ổ chó của các ngươi ngủ. Hứa Đại Hải chính mình cũng tranh thủ thời gian chạy về trong phòng, két két cắm hảo cửa phòng, nếu gió đã ngừng nghỉ, cái kia sáng sớm liền có thể đi Đại Liên. Nhị bắt đại giang đổ xe khách, lại ngồi xe lửa, còn muốn đổi một lần đứng. Chờ từ Đại Liên nhà ga đi tới lúc, đã là 10 giờ rưỡi tối. Chương 873, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 2, chương 873, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 2, Hàn Phong ối yết, lữ khách đội vàng. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn một chút Đại Liên đứng. Tòa này nhà ga bắt đầu xây dựng vào năm 1903, sau đến Nhật Bản người trùng tu qua, cũng coi là chứng kiến lịch sử tang thương biến thiên nhà ga cũ. Cha, ta đói. Chờ một lúc đến khách sạn đi ăn cơm. Hứa Đại Hải hoàn hồn, cười cho nàng chắn gió. A, đi. Hoàng Huy an bài xe tới đón bọn hắn, một chiếc màu đen Santana, sau khi lên xe, ô tô đem bọn hắn mang đến phụ cận cấp cao khách sạn. Buổi sáng hôm sau 9 điểm, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê, rơi vào phòng ăn, một nhà ba người bên cạnh Đàm Tiếu vừa ăn xong cơm. Hoàng Uy tự mình lái xe tới đón bọn hắn, ô tô hướng tây mở, tiến vào Cam Giếng Tử khu, đi tới gần quốc gia rừng rậm công viên tòa nhà. Bên phải cái kia Hạnh Phúc Gia Viên tiểu khu, chính là công ty chúng ta tự mình khai phát, xem như công nhân phúc lợi phòng, diện tích 80-100 m², tất cả đều là nhà giàu hình. Hoàng Uy mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn, dáng người trắng kiện, ánh mắt có thần, ở lâu thượng bị, càng ngày càng thành thục có khí thế. Ừ a, đi bên trong nhìn xem. Tốt. Hoàng Uy hướng phải đánh tay lái, tiến vào tiểu khu sau, được đến thông báo vật nghiệp quản lý, rất nhanh cùng kính chạy tới. Hoàng Uy trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ ven đường một chút tuyết động trồng, có thể là ngại tuyết động không có chuyên trở ra ngoài. Hứa Đại Hải mang theo Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử leo lên lầu số 1, đi tới tầng cao nhất, ngắm nhìn quốc gia rừng rậm công viên. Cảnh sát coi như không tệ a. Bộ này phòng coi như không tệ. Vương Tú Tú kéo cửa phòng ra, đi vào một bộ trong phòng, có 4 cái phòng ngủ, còn có phòng khách lớn, nhà vệ sinh chờ chút. Niên đại này thương phẩm phòng cũng tốt, đơn vị chia phòng cũng được, phổ biến diện tích nhỏ hơn một chút, thậm chí có mới 30-40 m². So sánh phía dưới, Hạnh Phúc Gia Viên diện tích phòng ốc, thật sự rất lớn, đây cũng là Hứa Đại Hải thụ ý phía dưới những người này à, là có thể lười biếng liền lười biếng, công việc của mình đều không làm xong. Hoàng Uy cất bước cùng lên đến, hắn đã quyết định rút cái kia vật nghiệp quản lý, đổi người khác tới làm. Hải ca, cái tiểu khu này hết thảy 380 phòng xếp, điểm hơn 120 moi ra đi, chủ yếu là phía tây cái kia mấy tòa nhà. Đơn vị chia phòng, giống như treo công nhân hương ngồi nhì, gia tăng công nhân lực ngưng tụ đồng thời, cũng làm cho đại gia càng nỗ lực công tác. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu, đứng tại bên cửa sổ, sáng sớm gió nhẹ chậm chậm, lập loè ánh nắng để cho người ta nheo mắt lại. Hai người lại trò chuyện công ty nhân sự, nghiệp vụ biến động, mấy đại phân công ty tình huống sau, xuống lầu, lên xe, rất mau tới đến biệt thự Trang Viên. Có người hầu mở ra đại môn, xe lái thẳng đi vào. Sau khi xuống xe, Hoàng Uy vừa đeo ba người bốn phía đi dạo, vừa nói, từ nơi này bất luận là về Tây Cương, vẫn là đi trạm xe lửa, sân bay, đều rất thuận tiện. Mặt khác phía nam chính là quốc gia rừng rậm công viên, hoàn cảnh cũng tốt. Chiếm diện tích bao lớn ấy nhỉ? Hứa Đại Hải vừa đi vừa nhìn, cái đỉnh, giả sơn, hành lang, hồ cá, mặt cỏ, luống rau. Đi ngang qua mấy cây quả thụ lúc, níu lại một cái nhánh cây nhìn một chút, cảnh tinh tế, nha bào hơi khép, là cây đào, bên phải cái kia một gốc hẳn là cây hạnh. Tổng chiếm diện tích 2.3 mẫu. Hoàng Uy theo hành lang đi phía trái đi, xuyên qua giả sơn, có công nhân quét dọn đường lát đá mặt, cười gật đầu, quay đầu lại nói, trừ cây đào, cây hạnh bên ngoài, còn có cây lê, quả hồng cây, cây táo, cây không hoa không trái. Có nở hoa rất xinh đẹp, có mùa thu thời điểm, quả lớn dầu di cũng rất đẹp, xem như một cảnh. Giống hành lang cạnh góc nhi địa phương, trồng đều là bồ đào cây, dây cây nho sẽ trèo lên trên, mùa hè tại hạ bên cạnh hóng mát, ăn đồ nướng, uống bia, ăn cắt cỏi đều rất tốt. Cây không hoa không trái. Vương Tú Tú lần đầu tiên nghe nói loại cây này, cảm giác mới lạ, lại có chút lạ. Ê, chính là cây kia bao lấy vải sắm đầu, Đại Liên mùa đông mặc dù muốn so Thông Hóa bên kia ấm áp rất nhiều, nhưng cũng phải cấp quả thụ bao bên trên. Hoàng Uy chỉ một ngón tay phía tây, cao 2 mét tả hữu, to bằng ngón tay, vải sắm đầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Biệt thự trên mặt đất 2 tầng, mỗi tầng 220 m², dưới mặt đất cũng có 2 tầng, mỗi phương diện tích càng lớn, hết thảy 4 tầng. Đi dạo xong viện từ sau, Hoàng Uy mang theo mấy người tiến vào biệt thự, thông qua lầu một thư phòng, có thể tiến vào tầng hầm. Dựa theo Hải ca ngươi ý nghĩ, ở dưới đất 2 tầng nơi này làm rất nhiều cất giữ đồ cổ giá đỡ. Nay còn có 10 cái định chế đại bảo hiểm tủ, giá trị cao nhất đồ cổ, hoặc là hợp đồng, vàng thỏi, tiền mặt gì, đều có thể thả bên trong. Dưới mặt đất 1 tầng còn có rất nhiều nơi trống không, Hải ca ngươi về sau muốn làm rượu kho, hoặc là khác đều được. Hứa Đại Hải liên tiếp gật đầu, Hoàng Uy dụ tâm. Trừ biệt thự này ngoài Trang Viên, phu cận còn có 12 ngôi biệt thự Trang Viên, diện tích nhỏ một chút, đều thuộc về công ty bọn họ. Là cao quản trụ sở. Nơi này vừa xây xong không bao lâu, còn không thích hợp vào ở, đám người tại phụ cận tìm tiệm cơm ăn cơm chưa xong, lại về tới công ty. Hứa Đại Hải muốn cùng trong công ty một bang cao quản, cùng trung tầng nhân viên quản lý họp, cùng đơn độc nói một chút, hắn một mực cảm giác, mặt đối mặt câu thông rất trọng yếu. Nhất là một chút trung tầng nhân viên, bình thường cũng không có cách nào cùng Hứa Đại Hải thông điện thoại. Cho dù có chút nói chuyện rất nghiên cứu, nhưng một chút quan tâm, trấn an cùng động viên, còn có hoặc hư hoặc thật bánh nướng, để không ít trung tầng nhân viên quản lý rất cao hứng, thậm chí có thể nói vô cùng phấn chấn. Tỷ như được đến sớm ăn bài, từ Đông Hoàng nhà máy trang phục lại đây báo cáo một cái quản lý chi nhánh. Hứa Đại Hải không chỉ có thể trong đám người chuẩn xác hô lên tên của hắn, còn có thể nói ra hắn trong công việc đột xuất biểu hiện, xem như tấm gương tiến hành khen ngợi, để đại gia hướng hắn học tập. Lập tức để quản lý chi nhánh khuôn mặt kích động đỏ bừng, mà lại đại lão bản nhớ chính mình, tán thành chính mình, vậy sau này lên chức có phải hay không dễ dàng rất nhiều? Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Mặc dù Hứa Đại Hải đồng thời không có để thăng rời chuyện, mà lại bọn hắn cũng biết lão bản tại thu mua nhân tâm, nhưng hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Hứa Đại Hải phụ trách hát mặt đỏ, đại biểu thân mật. Tổng giám đốc Hoàng Uy hát mặt trắng, đối với công nhân viên quản lý là rất nghiêm khắc, bởi vì hắn cho rằng thủ hạ tiêu binh hạ tướng, tiền ngạo bất tuần hạng người quá nhiều, hắn dám khoan dung 3 phần, thuộc hạ liền dám khoan dung 8 phần, thậm chí đem công ty đều rời hết. Đương nhiên, hắn thân là tổng giám đốc, làm gương tốt, bao quát chưa từng cùng nữ thuộc hạ làm loạn quan hệ nam nữ, thưởng phạt cũng coi như rõ ràng. Cho nên công nhân lời oán giận cũng không lớn, thậm chí rất nhiều công nhân rất bội phục, sùng bái hắn, hình như tùy tùng, cảm giác tại Hoàng Uy dưới tay làm việc mới có tiền đồ. Công ty tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất hào hoa văn phòng. đứng dậy đưa tiễn cái cuối cùng trung tầng nhân viên quản lý, Hứa Đại Hải thở dài ra một hơi, dùng sức xoa xoa mặt. Hô tâm thật mệt mỏi a, mặt của ta đều nhanh cười cương. Còn không đợi hắn ngồi trở lại trên ghế sofa, cửa ban công lại bị mở ra, Hoàng Uy tay phải bưng một bàn hoa quả đi vào, hắn nghe được cái trước lời nói, kém chút cười ra tiếng, làm gì như vậy chứ, ta công ty đãi ngộ tốt, lên chức cơ hội cũng nhiều, để bọn hắn rời đi đều không rời đi. Người nha, dù sao không phải băng lánh máy móc, thậm chí so máy móc muốn nhiều phức tạp, tình cảm phương diện cần cũng rất trọng yếu. Hứa Đại Hải cầm một tiểu xuyến nhi bồ đào, vừa ăn vừa nói, nhiều câu thông một chút, miễn bởi vì một chút hiểu lầm, tạo thành nhân tài trôi qua. Ân, này bồ đào rất ngọt, không vận lại đây. Ừm a. Ai, thật xa xỉ a, đại bộ phận lao bách tính đừng nói đi máy bay, trên trời có máy bay bay qua, đậu xanh lớn một chút, đều có thể ngẩng đầu trừng mắt nhìn nửa ngày. Hoa quả ngược lại là ngồi trước qua máy bay. Vừa nói chuyện, Hứa Đại Hải bên cạnh lại ăn một viên bồ đào. Hoàng Uy cười nói, vẫn hoa quả chỉ là máy bay nhân tiện, kỳ thật không đắt lắm, này một bàn cũng liền 200-300 khối tiền a, có lao bản mới gọi xa xỉ đâu, xài tiền như nước, nhìn ta đều tê cả da đầu, nhất là thường xuyên đi Úc. Môn đám người kia. Chương 874, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 3, chương 874, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, 3, Đại Liên. Tổng bộ đại lâu tầng cao nhất trong văn phòng. Hứa Đại Hải cùng Hoàng Uy vừa ăn hoa quả, uống trà nước, bên cạnh tán gẫu. Từ quốc tế tình thế cho tới các quốc gia văn hóa, công ty phát triển, nhân viên quản lý, cùng các quốc gia buôn bán bên ngoài chính sách chờ chút. Đến nỗi Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, hai người đi dạo phố, có mấy cái công ty bảo an nhân viên buổi tiếp, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hải ca, ta nghĩ mở rộng công ty bộ an ninh môn, nhân viên có chút không đủ dùng, ta muốn cho mỗi cái phân công ty đều phân phối bộ an ninh. Hoàng Uy đại mã kim đao ngồi ở bên phải trên ghế sofa, uống một hớp nước trà, nói, cầu người không bằng cầu chính mình, gặp phải một chút hạng giá áo túi cơm gây sự, dùng người một nhà giải quyết, dễ dàng hơn, dùng cũng càng thuận tay. Ừm a, không quá độ nên nắm chắc tốt, người của chúng ta là vì tự vệ cùng chấn nhiếp, không muốn lạm dụng vũ lực, chúng ta không phải xã hội đen. Ta minh bạch. Hoàng Uy cười nói, Hải ca yên tâm, ta đánh tâm nhãn bên trong xem thường xã hội đen, một đám có hôm nay không có ngày mai, không thể gặp ánh nắng, giống lao thử một dạng bốn phía tán loạn đồ đần. Chúng ta làm đứng đắn sinh ý liền có thể kiếm tiền, tự nhiên sẽ không dính những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Lại trò chuyện trong chốc lát sau, Vương Tú Tú hai mẹ con dạo phố trở về, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, có thể vui vẻ. Cha, ta đi biển bắt hải sản a. Tiểu Đình Tử mua sinh đẹp ấy, có thể vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cười thành một bá hoa. Ngày mai a, chờ một lúc còn muốn gặp một chút người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừm a, có đông doanh người, cũng có người Tây Dương. Hứa Đại Hải nhìn thấy lao bà Vương Tú Tú cũng căng tới ánh mắt tò mò, cười nói, hai mẹ con các ngươi cũng ở trong phòng nghỉ một lát ta, ta cho bọn hắn mặt xong thí, chúng ta liền đi ăn cơm. Tốt. Phỏng vấn. Vương Tú Tú không hiểu nhiều, nhưng cảm giác nhà mình nam nhân vô cùng lợi hại, nàng yên tĩnh ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh, đối kế tiếp tới phỏng vấn có chút chờ mong. An bài tốt sau, có trung tầng cán bộ mang vào 22 cái rủ xì à người, nam nữ mỗi một nửa, đứng thành một hàng, có tóc vàng cũng có tóc đen. Và, nhiều như vậy Dương Quỷ Tử. Tiểu Đình Tử nhỏ giọng thầm thì, núp ở nơi hẻo lánh, trong ngực ôm một cái đại con rối, không ngừng dò xét những này Dương Quỷ Tử. Cha mình tại dùng tiếng Nga cùng những người này giao lưu, nàng nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất hiếu kỳ, liền cùng đi vườn bách thú nhìn động vật tựa như. Rất nhanh, cước đáp thức đặt câu hỏi kết thúc, một đám rủ xì à người rời phòng làm việc, lại phân biệt bị đơn độc hô đi vào, mỗi người có đơn độc 1-5 phút, cùng Hứa Đại Hải giao lưu. Toàn bộ kết thúc, đã là hơn 1 giờ về sau. Hải ca, xác định nhân tuyển rồi sao? Hoàng Uy cười hỏi, những này tiếng Nga lão sư đều đối chúng ta ngoại phái nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú. Nam tuyển mẹ khơi ngươi, sẽ ghi 2 người, nữ lấy lì tát, phí á 2 người, ngươi lại tuyển 1 nam 1 nữ à? Vậy thì lại thêm ngói liền kinh, lá lì hệ nạ 2 người. Hoàng Uy thả ra trong tay danh sách, hết thảy 3 nam 3 nữ, cho bọn hắn cao cấp nhân viên tạm thời thân phận, phái đi rủ xì ạ, đến nỗi có thể hay không trở thành công ty đối tác, liền xem bọn hắn về sau biểu hiện. Hứa Đại Hải gật đầu biểu thị tán thành. Trong đó biểu hiện ưu tú, có cơ hội trở thành hắn người đại diện. Dù xì ạ muốn giải thể, trong nước ngoài nước nhà của nhóm, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, chen chúc hướng mát sở cơ ba. Có kiếm được đồng tiền lớn, triệt để chặt đầu, eo cuốn vạn sâu, địa vị, quyền thế, nữ nhân, toàn diện bỏ vào trong túi. Thì như nhu. Trong đó đồ hộp đổi máy bay sự kiện, liền kích thích vô số người trong nước. Cũng có chết tha hương, từ đây biến thành người mất tích phá án. Liền thi thể cũng không tìm tới. Dù xì ạ giải thể, cả thế gian đều chú ý, tuyệt đối quốc tế sự kiện lớn. Giống như trời long đất lở, bay xuống một hạt cho hoặc là một giọt nước, rơi vào cá nhân trên người, đều đủ để hoàn toàn thay đổi nhân sinh quy tích. Cả cuộc đời trước, dù xì ạ tại năm 1991 mùa hạ, phát sinh sự kiện lớn, tác động đến quá lớn, đến ngày 6 tháng 9, bạo lộ hải tam quốc độc lập. Về sau nội bộ phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đến năm 1991 ngày 26 tháng 12, cao ốc triệt để sụp đổ, từ đây thế gian lại không dù xì ạ, chia ra thành 15 quốc gia. Hứa Đại Hải thầm nghĩ đời trước sự tình, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nơi xa trên mặt biển, nước thiên tướng tiếp, có cự luân đang chậm rãi chạy qua. Hắn chẳng những biết nước ngoài đại sự, còn biết một chút sắp đăng tràng quyền thế nhân vật. Thời kỳ này, có mấy cái tựa hồ qua không tốt lắm à, nếu không sớm đầu tư một chút, kết một thiện duyên. Dễ hoa trên đấm, nào có ngày tuyết tặng than để cho người ta cảm động. Buôn bán bên ngoài công ty đã sớm tại cùng dụ si ạ làm ăn, vì thế tổ kiến thập nhị chi mậu dịch đội ngũ. đồng thời thành lập chuyên môn bộ môn, phân công ty, hoặc thu mua hoặc tổ kiến 20 mấy nhà nhà xưởng, sinh sản một chút trang phục, vớ giày, khăn quàng cổ, chăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược tấm gương các loại đồ vật. Rất nhiều là dùng đồ vật tại rủ xì a đổi lấy đến rút, lại dùng giúp đổi lấy nước Nga sản phẩm, trở về trong nước sau, có ở trong nước tiêu thụ, có vận chuyển về nước ngoài. Công ty đã kiếm lấy núi vàng núi bạc. Làm sơ nghỉ ngơi, cái cửa ban công lại bị mở ra, lần này đi vào 12 cái đông doanh người, cũng chính là người Nhật Bản, đứng thành một hàng, chỉnh tề túi đầu 90 độ. Có điểm giống tại tắm chân thành. Quá trình tương tự, cuối cùng Hứa Đại Hải tuyển ra 2 người, Kỷ Mụ Dạ Inasu, Hỏa Tạ Nạ Bệ Cả Dư. Người cuối cùng tuyển từ Hoàng Uy tuyển ra, là trong ruộng kiện Thái Lan. Tại Nhật Bản một chút hoạt động thương nghiệp, vẫn là người Nhật Bản ra mặt dễ dàng hơn. Đương nhiên, ba người cuối cùng có thể hay không trở thành đối tác, còn phải xem bọn hắn sau này biểu hiện, bao quát năng lực, trung tâm, cùng một chút xíu vật khí. Trong văn phòng an tĩnh lại, Hoàng Uy bật đèn điện, xoát tinh xảo thủy tinh đèn treo tản mát ra hào quang óng ánh, lấp đầy cả gian phòng. Hắn cười nói, bây giờ những này người phương Tây, tại bọn hắn buồn quốc đều là người bình thường, nếu là cuối cùng thành công bị chọn làm đối tác, khẳng định là có thể trở thành phú hào, vận mệnh hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể nói một bước lên trời. Hoàng Uy tràn đầy cảm xúc, hắn tình huống liền tương tự, bây giờ đã là phú hào. Mỗi đại phân công ty, còn có Hoàng Uy thứ hai, Hoàng Uy đệ tam đang chờ. Bây giờ chọn, chỉ là nước ngoài đối tác, thông qua loại phương thức này, đem càng nhiều nhân tài ưu tú cột vào nhà mình trên thuyền lớn, tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Hứa Đại Hải cười nói, đã có tập đoàn đa quốc gia hình thức ban đầu. Tập đoàn đa quốc gia. Hoàng Uy trong lòng hơi động, con mắt một nháy mắt đang phát sáng. Kéo có chút xa. Hứa Đại Hải ném ra ngoài một cái mồi nhi, Hoàng Uy nháy mắt liền căng câu, đứa nhỏ này lòng cầu tiến quá mạnh, động lực hạt nhân lửa tựa như. Khu khu, nói như vậy hợp tác đồng bạn tựa hồ có chút không tốt, Hứa Đại Hải bỏ đi ý niệm trong lòng, lại quên lơn, thuận theo tự nhiên, vững vàng à, mục tiêu không nên định quá lớn, nếu không quá khó thực hiện, dẫn đến nhục chí cùng đau khổ, hoặc là lòng sinh vội vàng sao động, động tác biến hình, cuối cùng thất bại. Ta minh bạch. Hoàng Uy liên tục gật đầu, hắn cảm giác mỗi lần cùng Hứa Đại Hải nói chuyện phiếm, đều được ích lợi không nhỏ, đồng thời có thể lúc trước người trên người học được rất nhiều việc. Đi thôi, đi ăn cơm chiều. Tốt, ta tại Thiên Tân Phố bên kia định rồi phòng ăn, cơm nước xong xuôi có thể dạo chơi Thiên Tân Phố, ban đêm thật náo nhiệt. Thiên Tân Phố là Đại Liên nổi danh phố đi bộ, bắt đầu xây dựng vào năm 1909, chịu tải rất nhiều người hồi ức, lịch sử lâu đời, sống phong túng, quả thật buông lỏng hưu nhàn nơi đến tốt đẹp. Tiếp qua 3 năm, Lưu Hoan biểu diễn Đại Liên Chi Luyến Diện Thế, tại Ương Thị Đài thường xuyên tuần hoàn phát ra. Mỗi khi nghe tới Thái Bình Dương Phong kéo tay của ta, Hứa Đại Hải nghĩ tới đều là Thiên Tân lộ phố đi bộ từng màn. Đúng, Phong ca hậu tiên đến Đại Liên. Ngồi thang máy xuống lầu lúc, Hoàng Uy nói. Chương 875, biệt thự trang viên, bằng hưu gặp mặt, 4, chương 875, biệt thự trang viên, bằng hưu gặp mặt, 4, Đại Liên. Trời chiều rơi xuống mặt biển trở xuống, sắc trời tối xuống, phồn hoa sống về đêm vừa mới bắt đầu. Hoàng Uy an bài hải sản tiệc. Sau khi ăn cơm xong, lại tại Thiên Tân lộ phố đi bộ đi dạo đến trong đêm hơn 11 giờ, chủ và khách đều vui vẻ, lúc này mới tan đi. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử cùng đi đi biển bắt hải sản. Cũng không cầu có bao nhiêu thu hoạch, tốt à, muốn cầu cũng không cầu được, thời gian không đúng lắm, thu hoạch cũng không tính nhiều. Bất quá một nhà ba người rất thỏa mãn, chủ yếu là hưởng thụ nhẹ nhõm tự tại bầu không khí, thuận tiện thưởng thức chiều dương từ mặt biển dâng lên tuyệt thế cảnh đẹp. Ân, chính là gió biển có chút lạnh. 10 giờ sáng qua, Hứa Đại Hải giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tú Tú, Tiểu Đình Tử, đi thôi, sắp ăn cơm trưa, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, chờ chạm vạng tối đổi chỗ bãi biển. Ừ a, đi nha. Vương Tú Tú cầm máy ảnh, vẻ mặt tươi cười cùng Tiểu Đình Tử đi tới, cái sau dẫn theo thùng nhỏ, lung la lung lay, phảng phất bên trong chứa bà bối. Trong thùng đều có gì? Hải lệ tử, hiện tử, nhĩ biển, còn có một căn đại hải sâm, nhìn. Tiểu Đình Tử đứng tại một khối hải nham thạch bên trên, xoay người từ trong thùng bất ra một đầu đại hải sâm. Hải sâm toàn thân màu nâu xám, so với nàng tay còn rất dài, cái đầu sát thực rất lớn. Lợi hại. Lớn như vậy hải sâm, rất khó thấy a. Bên cạnh cũng có khác đi biển bắt hải sản người, là một người có mái tóc hoa dâm đại gia. Cười ha hả giơ ngón tay cái, tiểu nha đầu nháy mắt càng đắc ý, tiêu ngạo hất cằm lên. Ánh mắt của nàng dễ dùng, đây là nàng phát hiện. Một cái đi biển bắt hải sản người ngay tại nàng phía trước đi tìm một lần giống nhau địa phương, lại không phát hiện đầu kia đại hải sâm, cái này khiến nàng cảm giác có trong cõi u minh tiên ý ban ân. Tốt, có lạnh hay không? Nhanh lau lau tay. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Tú Tú hai mẹ con về khách sạn nghỉ ngơi. Một cái khác tài xế thì mở cửa xe, chuẩn bị đem Hứa Đại Hải đưa về công ty, hắn tinh lực dồi dào, không chút nào khốn, vừa vận Hoàng Uy cùng mấy cái cao quản còn muốn lại cùng hắn nói rõ một chút hướng Đông Âu điều động công nhân chuyện. Ba ba, chờ một lúc đã nói đi đi biển bắt hải sản. Hứa Đại Hải lâm thượng trước xe, Tiểu Đình Tử méo miệng cùng hắn nói, nàng sợ hãi lao cha say mê công tác, không còn đi bãi biển. Ha ha, yên tâm đi quên không được. Chờ Hứa Đại Hải khi trở về, đã 4 giờ rưỡi chiều, cùng một chỗ chạy tới Kim Thạch bãi. Hôm nay là chiều cường, trời chiều nở rộ hừng hà, bờ biển đi biển bắt hải sản rất nhiều người, một nhà ba người thu hoạch cũng xa xa nhiều hơn buổi sáng. Ban đêm, một chiếc tiểu cũ đoàn tàu theo đường dây chậm rãi bỏ, cuối cùng dừng ở trong sân ga. Theo cửa xe mở ra, mọi mệnh các lữ khách giống như cá mọi mở dạng, từ toa xe bên trong đặt ra, đại bộ phận bước chân vội vàng, nhưng cũng không ít người nhóm lửa thuốc lá. Trong đó, có một đám người vô cùng bắt mắt, liền tại sân ga phiên trực đường sắt nhân viên cảnh sát đều nhìn qua. ống kính rút ngắn, chỉ thấy bọn hắn là một đám hơn 20 tuổi tên đô con nhi, ăn mặc thống nhất, tất cả đều là màu xám đen tu thân áo khoác, màu xám đen mũ, ánh mắt sắc bén, động tác giả dạn, cảnh giác vẫn ngắm nhìn xung quanh. Ánh mắt khiến người khác rất không thoải mái. Phu cận lữ khách mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật nhau nhau để đi, đi ra ngoài bên ngoài, không muốn gây chuyện, trong lòng lại tại suy đoán là cái nào đại nhân vật. Bị tên đô con nhóm chen chúc ở giữa chính là tên mập mạp, chính là Thẩm Phong. Tê bụng vệ ra hỏa, nhắm mắt lại hút mạnh một ngụm hàn khí, dư vị một giọng nói, đông bắc không khí, quả nhiên là có một cô đặc biệt hương vị, a tâm lập tức đều bừng lòng. Một cái bảo tiêu từ trong bóp ra móc ra cục gạch một dạng đại ca đại, liên hệ một phen sau, rất nhanh chen trở về, Phong ca, xe đã an bài tốt, ngay tại bên ngoài. Ừm, a đi thôi, đại liên là an toàn, các ngươi có thể cách ta xa một chút. Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong gặp mặt lúc, là hôm sau 3 giờ chiều, trừ hai người bọn họ, còn có Hoàng Uy. Địa điểm cũng không phải cái gì cấp cao tiệm cơm, mà là ở vào Tây Cương khu một đầu cũ kỹ quảng trường tiệm mì. Một người một bát nóng hổi thủ công mì sợi, một cái gà nướng đỡ, một đĩa miễn phí tiểu dưa muối, củ cải cấm. Ăn a. Tiệm này dưa muối củ cải ngon lắm đấy. Thẩm Phong đưa lưng về phía cửa ra vào, miệng lớn hút trượt mì sợi, vai hàm phình lên, còn không đợi nuốt vào trong bụng liền ăn chiếc thứ hai, đối diện đầu phi thường hài lòng. Xem bộ dáng là thật sự đói. Hứa Đại Hải mặt hướng cửa ra vào, Hoàng Uy ngồi ở bên một bên, hai người liếc nhau, cũng bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Tiểu gì? Mùi vị không tệ a. Xác thực, rất kinh đạo, lượng cũng lớn. Hoàng Uy bên cạnh nhấm nuốt mì sợi bên cạnh hèn, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng tới loại này ven đường quán cơm nhỏ, lần trước tới tương tự địa phương ăn cơm, còn giống như là mấy năm trước. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lão bản quê quán núi Tây Dương Suối, một tay mì sợi kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Đây đã là ta hồi ba tới chỗ này ăn cơm. Thẩm Phong uống một ngụm mì nước, lại xé mở gà nướng nữa, trực tiếp nắm bắt đầu ăn. Liền hô ăn ngon. Dương Tuyển. Hứa Đại Hải cảm giác danh tự có chút quen hay, rất nhanh nhớ tới, là bãi đủ người sáng lập quê quán, tính toán thời gian, Lý Ứng nên đã từ Dương Tuyển nhất trung tốt nghiệp, tiến vào Bắc Đại học tập. Giống như không riêng gì Lý, à, đúng, Dương Tuyển còn có Đại Lưu, bây giờ Đại Lưu còn tại Nương Tử Quan nhà máy điện mỏ cá đâu à, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết khoa huyễn rồi sao? Còn giống như không có. Hứa Đại Hải ý nghĩ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng sẽ mở chính mình con gà kia đỡ, vừa ăn vừa nhìn về phía ngoài cửa. Một đám mặc màu xám đen áo khoác tên đô con nhi, tụ tập tại bên ngoài cách đó không xa, top 5 top 3. Bên cạnh hút thuốc bên cạnh nhìn kỹ lui tới người đi đường. Không biết, còn tưởng rằng cảng thành mảng lớn bên trong xã hội đen tụ hội đâu. Tình huống như thế nào? Gì nha? Thẩm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Đại Hải cái cầm khẽ nâng ý bảo ngoài cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, à, ta như thế cái đại lao bản xuất hành, mang chút bảo tiêu không phải rất bình thường. Nhìn thấy hai người khác bất vi sở động, hắn lại hạ giọng giải thích nói, ta là thật sợ hại à, nhận biết mấy cái lao bản gặp chuyện không may, một cái tay đều đếm không hết. Ra cái gì vậy? Cướp bóc, bắt cóc loại hình, đơn giản chính là đem lão bản xem như dê béo. Ta cảm giác lão bản mới là yếu thế quân thể, một khi để cho người ta bắt đi, tiêu ít tiền có thể trở về, liền xem như công việc tốt, liền sợ giết con tin. Thẩm Phong thở dài, trong lòng hơi ưu tư, còn có mấy phần nghĩ mà sợ mà nói, hơn nửa tháng trước, thủ hạ ta một cái tài vụ chủ quản, tại sòng bạc thua quần cục đều không thừa, lại tham ô công ty 500 vạn công khoản, kết quả cũng thua. Tiểu tử này còn không chạy đường, ngược lại mang theo mấy người, như đồ bí mật nghĩ bắt cóc ta. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm hắn. May mắn có người sớm báo tin, bằng không a, thật sự liền nguy hiểm. Người bình thường không có tiền, lão bản có tiền, cho nên rất nhiều kẻ phạm pháp đều nhắm chuẩn lão bản hạ thủ, thành công một lần, liền đủ tiêu xài thật lâu. Ba người vừa ăn vừa làm nhảm. Căn cứ Thẩm Phong nói, sát dụ tương đối nhiều, nhất là thanh sắc nơi trốn, như quỷ xà thần quá nhiều. Thiên nhân khiêu chỉ tính là trong đó một loại. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Phong trực tiếp móc ra một tấm trăm nguyên tiền lớn, lao bản nương, không cần tìm. Chương 876, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, nam, chương 876, biệt thự trang viên, bằng hữu gặp mặt, nam, sau giờ ngọ ánh nắng rất là nhu hòa, rơi xuống đường đi đối diện trên cửa sổ, pha lê phản xạ về một mảnh huyết quang. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa nhi. Có trốn học bọn nhỏ, trong túi sách chứa ba kít, lấy ra háng phương thức cưới nhị bát đại giang, nhanh chóng chạy qua, biến mất tại góc đường, âm thanh cũng theo đó đi xa. Hứa Đại Hải, Hoàng Uy, Thẩm Phong ba người từ tiệm mì đi ra, cùng rất nhiều bảo tiêu cùng một chỗ, chia ra ngồi mấy chiếc ô tô trở lại công ty, thừa thang máy lên lầu, cuối cùng trở lại tầng cao nhất văn phòng ngồi xuống. Thẩm Phong đang tại phân hắn xì gà cu ba lúc, cửa ban công bị đẩy ra. Hoàng Uy trợ lý bắt đầu vào tới một bình trà nước, cho mấy người ngược lại tốt sau, mới lui ra ngoài. Thẩm Phong tầm mắt đi theo cái trước biến mất tại cửa ra vào, mới hít một hơi xì gà, quay đầu kinh ngạc nói, ngươi làm sao tìm được cái nam trợ lý? Đổi thành nữ trợ lý nhiều bổ mắt à, chân dài, đại hùng, mặc thêm vào tương đối gợi cảm xiêm y đi. Chậc chậc. Ngươi nếu là không có nhân tuyển, ta có thể cho ngươi giới thiệu hai gái Tây Nhi, ưa thích châu Âu vẫn là châu Mỹ. Nghe Hoàng Uy không còn gì để nói. Hắn cảm giác Thẩm Phong chỗ nào đều tốt, chính là quá háo sắc. Mà Thẩm Phong thì là cho rằng Hoàng Uy chính là cái cuồng công việc, thân gia không ít, lại không hiểu được hưởng thụ, mà lại vậy mà không háo sắc. Hắn hoài nghi cái sau có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn. Trợ lý vị trí này rất mấu chốt. Hoàng Uy uống một hớp nước trà, mở mắt ra, giải thích một câu, ta mỗi cái trợ lý, trước đó đều là trung tầng cán bộ, đặt ở bên cạnh ta khảo sát, lịch luyện mấy tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại phóng chính là cao quản. Tỷ như ta trước trợ lý, bây giờ chính là chú Nhật Bản Osaka phân công ty phó tổng. Hoàng Thẩm hai người, đối kinh doanh công ty lý niệm khác biệt. Nhìn thấy Thẩm Phong còn muốn nói gì nữa, Hứa Đại Hải lo lắng hai người lại ở mỹ lên, vội vàng cắt đứt chủ đề. Nước trà này coi như không tệ. Đúng, Thẩm Phong, ngươi vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty công trạng thế nào?
Tạm được, trong nước cạnh tranh thật lớn, công trạng có chút trưởng, ta nghĩ thoáng thác Âu Mỹ thị trường, vẫn là người phương Tây có tiền, bất quá lúc này mới vừa có chút mặt mày. Ba người vừa uống trà bên cạnh nhàn rỗi gặm, bầu không khí dần dần dễ dàng hơn. Từ quốc tế tình thế, làm nhảm đến trong nước, cùng Hải Nam, Phổ Đông, Thâm Thị đặc khu chờ chút. Hơn một giờ sau, Thẩm Phong còn nói lên truyền hình điện ảnh công ty phát triển. An Tết trong lúc đó chiếu lên mấy bộ điện ảnh, có hai bộ đổi thưởng tiền, khác đều là kiếm lời, lại bài trừ các hạng chi tiêu, cuối cùng tính toán, công ty lãi dòng nhuận 182 vạn đô la Hồng Kông. Hắn có chút bất mãn, bất quá lại đối Hứa Đại Hải giải thích nói, cũng may nuôi dưỡng thành viên tổ chức của mình, phó đạo diễn, chụp ảnh, ánh đèn, trang điểm, biên tập chờ chút, còn có một nhóm diễn viên. Đương nhiên, còn có một chút danh khí, sơ bộ đã thông một chút phân đoạn, năm nay lại điện ảnh, hẳn là sẽ thông thuận không ít. Ừ a, không nóng này. Hứa Đại Hải đối với hiện tại truyền hình điện ảnh công ty kiếm tiền hay không, cũng không quá để ý, nói đến còn có một cái chuyện lý thú, đoạn thời gian trước ta đi nước Đức, còn tại cái kia gặp một cái người Trung Quốc, nói chuyện rất ăn ý, hỏi phía dưới, không nghĩ tới hắn cũng là học biểu diễn. Thẩm Phong nghiêng nghiêng người tử, mặt hướng Hứa Đại Hải, ngựa khí phấn chấn, ta nói ta chính là mở truyền hình điện ảnh công ty, hắn vừa mới bắt đầu còn không tin. Lâm về nước, ta lưu lại nước khác bên trong điện thoại, cùng hắn hẹn xong, nói có cơ hội có thể hợp tác. Tại năm 1991, xuất ngoại người Hoa vẫn tương đối thiếu. Một cái truyền hình điện ảnh công ty lão bản, một cái học biểu diễn, có thể tại nước Đức ngẫu nhiên gặp, lệnh hai người đều thật bất ngờ, thậm chí là kinh hỉ. Hắn gọi gì danh nhi a? Phùng Viễn. Chứng. Hứa Đại Hải giật mình, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện nhân vật nam chính, vai diễn điên cuồng bạo lực gia đình nam, đem Mai Tương Nam đánh nhà, rất nhiều người hình thành tuổi thơ bóng tối. Cái kia bộ phim truyền hình vô cùng lửa. Bất quá Phùng Viễn chứng tại trong hiện thực, là một tính cách người rất ôn hòa. Giai đoạn hiện tại Phùng Viễn chứng, vẫn là cái không có danh khí gì học sinh, phổ phổ thông thông. Ngoài cửa sổ trời chiều, một chút xíu ngã về tây. Tới gần lúc tan việc, Thẩm Phong nghe nói hôm nay có một nhóm đồ cổ vận đến Hứa Đại Hải biệt thự trang viên, sẽ cất giữ đến dưới đất thất, hắn lòng sinh hiếu kỳ, liền cũng muốn đi xem nhìn. Vậy thì đi thôi, xem hết biệt thự, vừa vặn ăn cơm chiều. Hứa Đại Hải đứng dậy cười nói, cùng hồi lâu không thấy bằng hữu nhàn rỗi gặp nhì, đúng là một kiện vui vẻ chuyện, lòng cảm giác cũng kéo căng. Vương Tú Tú mang theo Tiểu Đình Tử đi dạo phố, có công ty an bài bảo an nhân viên đi theo, mang theo đại ca đại. Hứa Đại Hải liên hệ đến các nàng, nguyên lai đang xem điện ảnh, quyết định cẩn thận 7 giờ tối nửa ăn cơm chiều. Ba chiếc xe trước sau lái ra Gaza, dừng ở trước cửa công ty, mấy người ngồi tại ở giữa nhất màu đen Toyota Hoàng Quan Sa bên trên. Hoàng Uy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, đối chiếc này Hoàng Quan Sa rất hài lòng, nói đây là đời thứ 8 Toyota vương miện, bên ngoài quan thượng, so sánh với một đời xinh đẹp rất nhiều, mà lại có an toàn khí năng, vẫn là toàn cầu bài khoản lắp đặt căn cứ vào CD do hướng dẫn hệ thống xe, bợ lạ bợ lạ. Một chật khen. Thẩm Phong ngồi ở ghế sau phía bên phải, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, sững sờ hỏi, xa đi bọt điện. Cái thứ gì? A, quái dị khẩu âm, lập tức đem Hoàng Uy hỏi đốc. Ô tô đã khởi động, Hứa Đại Hải vừa thưởng thức ven đường cảnh sắc, vừa cười nói, chính là dùng CD quang bàn A, quang bàn bên trong phải có địa đồ số liệu, thông qua màn hình có thể hiện ra. Cùng hậu thế hướng dẫn kỹ thuật tới so, này tự nhiên không tính là gì, nhưng ở niên đại này, đã là vô cùng cấp cao độ vận. Lệnh rất nhiều người sợ hãi thán phục. Hai bên cảnh đường phố không ngừng rút lui, Thẩm Phong lại hỏi, ô tô là đồ tốt à, bán quý, lợi nhuận cũng cao, quốc gia chúng ta sẽ không một mực mua nước ngoài xe à. Khẳng định sẽ nâng đỡ trong nước ô tô xưởng. Vậy chúng ta công ty có thể hay không làm? Không thể không nói, Thẩm Phong mặc dù là kẻ thô lỗ, trình độ văn hóa cũng có hạn, nhưng ánh mắt rất có trước xem tính. T. Cái này, chỉ sợ độ khó rất lớn, thiếu kỹ thuật thiếu người mới, đầu nhập lớn, huống hồ quốc gia đồng ý không cho phép dân doanh công ty làm cái này, còn không xác định. Hoàng Huy nói, đám kia quốc gia thân nhi tử, tỉ như thường hơi, giống như có chính mình tạo xe. Được rồi, ta trở về nghiên cứu thêm một chút ta, tạo không được cả xe, mở linh kiện sửng gì, có phải hay không cũng có thể làm. Hứa Đại Hải cười nói, đối với phương diện này, xác thực có thể lên đệ bụng, bất quá cũng không nóng nảy. Đối loại quốc gia này trụ cột hình sản nghiệp, càng sốt ruột có thể càng chuyện xấu. Tài xế là Hoàng Uy trợ lý, nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng kích động, mấy cái lao bản giam ba câu, tựa hồ liền xác định một bộ phận công ty phương hướng phát triển. Đi tới trang viên, Thẩm Phong bên cạnh đi dạo, bên cạnh chật chật tán thưởng, cầu nhỏ nước chảy, quả thụ thành lâm, chỉnh có thể à. Lại an bài mấy mỹ nữ thì càng tốt. Không, ngươi đừng ba câu nói không rời nữ nhân, ta đây là đứng đắn trang viên, là cùng người nhà ở cùng nhau. Đi dạo xong viện từ sau, mấy người lại tiến vào biệt thự bên trong, đi tới tầng hầm, trên mặt đất một chút mở ra đầu gỗ cái giường. Một cái phụ trách giám sát nhân viên quản lý bội vàng lại đây chào hỏi. Còn có một chút công nhân mang theo găng tay, đang tại cẩn thận đem đồ cổ bày ra đứng lên. Đồ cổ hết thảy 192 kiện, trong đó đồ sứ 78 kiện, ngọc khí. Nhân viên quản lý báo cáo. Dưới ánh đèn, Hứa Đại Hải cầm lấy một kiện đồ cổ cái bình, miệng nhỏ, bụng lớn, màu xanh da trời, thân bình trên có không ít hoa văn, dương nhanh múa bước long. Có sao nói vậy, long dáng dấp có chút chịu tượng, ngốc manh ngốc manh. Này tại cổ đại có thể gọi bà khí. Thẩm Phong giang hai cánh tay, ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh, nói: "Trang viên này coi như không tệ à, ta cũng muốn chỉnh một cái, ta ở nước ngoài móc ra một bộ khủng long hóa thạch, vừa vận trở về quốc, đặt ở trong trang viên bên cạnh." Chương 877, có sợ hay không? 1, chương 877, có sợ hay không?
một cam giếng tử khác nhau tự trong trang viên, tầng hầm hai tầng, khủng long hóa thạch. Hoàng Uy buông xuống một khối ngọc bội, quay đầu hiếu kỳ nói: "Ừm a, từ Canada móc ra là một đầu bá vương long, đang tại đi đường biển, lại có một tuần lễ liền có thể đến trong nước." Bụng vệ Thẩm Phong đi đến bên phải ghế sofa khu, đặt mông ngồi xuống. Hắn cô gái quá nhiều, lại khuyết thiếu rèn luyện, thân thể hư vô cùng, ở trong sân đi dạo một vòng, lại nhìn một chút biệt thự nội bộ, liền vô cùng mệt mỏi. "Ta cũng muốn xây cái biệt thự trang viên, bất quá không muốn tại Đông Bắc xây, tại Đông Bắc phòng ở không ít, muốn đổi cái địa phương." "Vậy ngươi nghĩ ở đâu xây?" "Xuyên tỉnh hoặc là điền tỉnh a, bên kia khí hậu, thực vật, phong tục tập quán gì, cùng Đông Bắc khác biệt phi thường lớn, để ta cảm giác rất mới lạ." Thẩm Phong đùi phải nâng lên, khoác lên trên chân trái, lại móc ra một khối khăn vừa lau mồ hôi vừa nói: "Xây cái trang viên, ngẫu nhiên đi độ nghỉ phép, cùng các bằng hữu tụ tụ hội, cũng rất không tệ." Nghe tới Thẩm Phong nói xuyên điền hai tỉnh bên kia, cùng Đông Bắc khác biệt rất lớn, Hứa Đại Hải trong đầu không khỏi toát ra cái ý nghĩ, nếu không mang Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử đi phương Nam nhìn xem. Cùng mấy năm trước so sánh, đến năm 1991, đại lục máy bay, đường sắt, đường cái, vận tải đường thủy chờ chút, đều có nhảy vọt phát triển, cá nhân xuất hành cũng càng ngày càng thuận tiện. Buôn bán bên ngoài công ty mỗi ngày đều có rất nhiều cấp phí, cảm thụ hết sức rõ ràng. Đây là hắn trong chốc lát ý nghĩ, còn cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Sắp trời dần tối, đèn đường liên tiếp sáng lên. Phía tây trong thôn trang, có khói bếp chậm rãi phiêu khởi, còn có từng trận tiếng chó sủa truyền đến. Nhanh đến 7 giờ rưỡi tối, mấy người lần lượt từ biệt thự trong trang viên đi ra, ngồi trở lại trên xe, hướng dự định tiệm cơm mở ra. Thẩm Phong tùy ý cười nói: "Chúng ta bây giờ chỗ khu gọi là Cam Giếng Tử khu." Lại nói: "Vì sao gọi cái tên này a?" Hứa Đại Hải cũng không rõ lắm, hắn chỉ mơ hồ nhớ 20 năm sau có một cái trò chuyện ghi chép, hậu thế một người xe đụng gạch hình chữ L tử, cùng tiếp tuyến viên một trận lôi kéo, tiếp tuyến viên không hiểu nơi nào là Cam Giếng Tử khu, cũng không hiểu cái gì là gạch hình chữ L tử, do hỏi người môi giới muốn hay không bồi thường chờ chút, rất nhiều người nghe cười ha ha. Trường cư đại liên Hoàng Uy ngược lại là biết, nói cổ đại nơi này có một nguồn ngọt giếng nước, cho nên địa danh liền gọi Cam Giếng Tử, dù sao tại cổ đại, đặt tên đều rất tùy ý, nếu là lại hướng lên đến, 30 năm trước nơi này cũng không gọi Cam Giếng Tử khu hành chính đồng dạng thẳng tại biến. "Ngươi hiểu thật nhiều a, nghiên cứu qua." "Hại, ta nghiên cứu này làm gì a? Là năm trước cùng Dương khu trưởng ăn cơm, hắn đàm tính rất đồng, đối với mấy cái này chuyện rất có nghiên cứu. Ta liền theo nghe thôi, dù sao hắn là khu trưởng, ta muốn cho mặt." Hoàng Uy cảm giác miệng có chút làm, liền để trợ lý sang bên dừng xe, hắn mở cửa xe, về phía sau trên xe lấy ra mấy bình nước khoáng. Hứa Đại Hải tiếp một bình, hơi kinh ngạc, nguyên lai tại năm 1991 giờ, đại lục liền có bản thân nước khoáng xí nghiệp rồi. Hắn thật đúng là không biết việc này. Lục nắp, màu lục dán vào, màu đỏ kiểu chữ viết là rồng bay phượng múa hoa sơn trà núi vài cái chữ to. Hoa sơn trà núi. Hứa Đại Hải nhìn một chút đánh dấu sinh sản xưởng ở vào Quế Tỉnh. Hoàng Uy vặn ra nắp bình, tấn 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 trực tiếp xử lý nửa bình, mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Dương khu trưởng nói, trước kia còn phân Liêu Đông tỉnh, Liêu Tây tỉnh, thông hóa chuyên khu cũng về Liêu Đông quản, tỉnh lỵ là An Đông thành phố. An Đông. Hứa Đại Hải rất nhanh nghĩ đến, chỗ này về sau đổi tên gọi Đan Đông thành phố, chính là cái kia, ngươi từ Đan Đông tới, đổi ta một thành tuyết trắng, muốn ăn Quảng Đông đồ ăn ca từ bên trong nâng lên chính là Đan Đông thành phố. Ba người ngồi tại Hoàng Quan Sa bên trong, bên cạnh uống nước suối bên cạnh đàm tiếu, hai bên cảnh sắc dần dần phồn hoa, cuối cùng dừng ở Trung Sơn khu một tòa hai tầng lầu nhỏ trước. Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử tại bảo an nhân viên hộ tầng dưới, sớm đến, đang chờ ở cửa ra vào, đến nỗi các nàng buổi chiều dạo phố thu hoạch thì đặt ở toa xe bên trong. "Lạnh không?" "Không lạnh." Tiểu Nha Đầu đã sớm nói, đối kế tiếp tới mỹ thực có chút chờ mong. Đã sớm dự định vị trí, trở ra tại lão bản nương chỉ dẫn dưới, đám người dọc theo trên cầu thang sau lầu rẽ phải, đi tới gần mặt đường phòng khách. Mấy lần ngồi xuống, một chén nước trà còn không có uống xong, xa xíu hiệu mức cùng mấy thứ phối đồ ăn liền lần lượt đưa ra, kèm theo nhiệt khí phun trào, từng luồng mê người mùi thơm cũng tràn ngập ra, để cho người ta không cấm khẩu răng nước miếng, dưới lưỡi rũ tuyển. Thẩm Phong vặn ra một bình Thiệu Hưng Hoàng Cửu, vừa cho mấy người rót rượu vừa nói, xa xíu hiệu mức là cung đình đồ ăn, đầy chỗ ngồi. Nay tại cổ đại, thế nhưng là cái gọi là quan lại quyền quý mới có thể ăn được, nghe nói Hồng Lâu Mộng bên trong, đám kia thanh niên liền ăn xa xíu hiệu mức. Bây giờ điều kiện tốt, ta đàn ông cũng nếm thử, tới, vừa ăn vừa uống, đi một cái. Hứa Đại Hải rất uống ít hoàng cửu. Cùng Thẩm Phong, Hoàng Uy đụng phải một chén, về sau bắt đầu ăn như gió cuốn. Vương Tú Tú tò mò, cũng nếm thử một chút hoàng cửu, muốn lé lưỡi, hiển nhiên uống không quen, liền không còn chặt gốc, bắt đầu thục nữ một dạng miệng nhỏ ăn thịt hiệu. Tiểu Đình Tử cũng muốn nếm thử hoàng cửu, bất quá không cho nàng đổ. Chọn hiệu trên người mềm nhất một miếng thịt, tô nộn hương tuần, nướng gai đúng chỗ ngứa, nước theo khỏe miệng muốn ra bên ngoài trôi. Ăn vào trong miệng nhấm nuốt sau, mùi thơm nổ tung, quả thực là một loại cực hạn mỹ thực hưởng thụ, để cho người ta hô to ăn ngon, cảm giác chuyến đi này không tệ. Cho chuyện năm 1990 kinh lịch, chuyện lý thú, mỹ thực chờ chút, bầu không khí thong dong tự tại. Chờ cơm nước xong xuôi, Thẩm Phong nói lên chính mình mang về máy quay phim, không cần đi chướng khí mù mịt phòng chiếu phim, mời đám người về công ty đi xem phim. Công ty cao ốc, tầng cao nhất văn phòng, ngoài cửa sổ nghe hồng lập lòe, che lại đầy sao trời thần. Đem máy quay phim cùng TV, dùng cáp đồng chụp liền lên. Thẩm Phong xoay người chơi đùa, rất nhanh kèm theo âm nhạc, TV trên màn hình xuất hiện vài cái chữ to, Phong Hỏa Giai Nhân, Lưu Đức Hoa, Nô Thiến Liên diễn viên chính. Năm ngoái nghỉ hè lúc tại cảng thành chiếu lên, bạo lửa. Về sau tại hải ngoại trên thị trường chiếu, tỷ như Nam Hàn, đồng dạng bạo lửa. ảnh hưởng vô số người trẻ tuổi. Bộ phim này cũng gọi Thiên Nếu Có Tình năm 2009 mới tại đại lục công khai chiếu lên.
Tốt. Thẩm Phong vô tay, ngồi trở lại ở giữa trên ghế sofa. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử ngồi tại bên phải nhất trên ghế sofa. Mà Hoàng Uy cùng trợ lý bưng tới một chút hoa quả, đồ ăn vặt, tỉ như hạt dưa, hạch đào nhân, bơ bánh bích quy, khoai lang khô, bình thủy tinh nước ngọt chờ đặt ở trên bàn trà, lệch cạch tắt đèn sau, hắn ngồi ở bên trái ghế sofa. Trợ lý thì lùi ra ngoài. Hoàng Uy bên cạnh cùng Hứa Đại Hải, Thẩm Phong nói chuyện tiếng, vừa nhìn điện ảnh, bên cạnh uống một ngụm bản địa sinh ra nước ngọt. Xem như công ty tổng giám đốc, trách nhiệm trên vai, mỗi ngày tinh thần căng cứng, hiếm thấy cùng bằng hữu cùng một chỗ xem phim, chờ tính lại, vui sướng giống như thần tiên. Mụ mụ, ăn tiểu bánh bích quy. Tiểu nha đầu ăn hai khối bánh bích quy, cảm giác không tệ, liền đưa cho Vương Tú Tú hai khối. Từ đâu? Vương Tú Tú tiếp nhận bánh bích quy, cười nói, mới điện ảnh a, xem thật kỹ a. Chương 878, có sợ hay không? 2, chương 878, có sợ hay không? 2, Đại Liên, công ty tổng bộ cao ốc. Tầng cao nhất trong văn phòng. Gian phòng mở tối, chỉ có cực lớn màn hình TV phát ra ánh sáng. Điện ảnh bắt đầu, Hoa Tử, Lưu Đức Hoa Sức, nghe lão đại an bài, đi hiệp trợ một cái khác hỏa phỉ đổ cướp bóc tiệm châu báu. Nhiệm vụ là hóng gió, nhân viên cảnh sát đuổi tới, lái xe đánh lén cảnh sát, tràn diện đại loạn, cưỡng ép rồ rồ, nô thiến liên sức, đào tẩu. Gặp mặt về sau, một cái khác hỏa phỉ đồ nghĩ diệt khẩu, muốn giết chết rồ rồ, Hoa Tử lại cứu nàng. Cốt truyện không ngừng đẩy tới, vừa đi vừa về lôi kéo, có hát bang, có nhiệt huyết, có hữu nghị, hữu cơ xe, có ái tình, nhà giàu nữ yêu tên côn đồ, có tiểu nhân vật mê mang, không cam lòng cùng dãy rủa, mệnh như cỏ rác. Năm người không còn trò chuyện, tâm thần triệt để bị điện ảnh tình tiết hấp dẫn lấy, cảm xúc cũng theo chập trùng lên xuống, một lát thay nhân vật chính cần trường, lo lắng, một lát lại nhíu mày, không hiểu, về sau lại là hiểu ý mỉm cười. Hoa Tử cưới Suzuki một tờ, trở mặc váy cưới Ngô Thiến Liên, tại trên đường lớn lao vùn vụt chẳng cảnh, trở thành một đời kinh điển. Thu hoạch số lớn mê điện ảnh, để rất nhiều nơi Suzuki một tờ, bán đứt hàng. Tha thứ lời nói cũng không giảng nửa câu, bây giờ sinh mệnh tại ngưng tụ đi qua ngươi từng đi tìm nào đó đoạn mất đi, âm thanh kèm theo tiếng Quảng Đông ca khúc vang lên, điện ảnh phát ra xong, diễn viên biểu chậm chậm thượng rời. Ba Thẩm Phong đứng dậy đi mở đèn lên, trở lại vừa muốn nói gì, nhìn thấy Tiểu Đình từ sau, trong lòng hơi động, đổi giọng cười nói, "Tiểu Hải, ngươi cũng có cô nương, có sợ hay không ngươi cô nương trưởng thành, cũng giống trong phim ảnh bên cạnh chiêm chiếp như thế." Hứa Đại Hải vừa cầm lấy nước ngọt cái bình tay, nháy mắt lắc một cái, cười mắng, "Chiêm chiếp? Ngươi cho là điều gọi đâu? Muốn bảo hoàn toàn không lo lắng, là không thể nào." Nhưng chuyện tương lai không cách nào xác định, Hứa Đại Hải cũng sẽ không sớm lo nghĩ, thuận theo tự nhiên, gặp chiêu phá chiêu A Hoàng Uy lúc này hơi hơi thở dài, đứng dậy thân hai lần cánh tay, nói, có lẽ là ta già à, loại chủ giác này là xã hội đen tên côn đồ điện ảnh, thật là đẹp mắt sao. Cảm giác là lạ, thân phận đưa vào không vào trong, đừng nói là một cái tiểu lưu manh, chính là đại ca hắn, đại liên cũng có tương tự người, vì xuống cho ta sách giày ta đều phải đạp hắn một ước, rác rưởi đồ chơi. Hắn thấy, xã hội đen phần lớn có cố định phạm vi thế lực, lấn yếu sợ mạnh, đe dọa. Dọa giống người bình thường, gặp phải hơi có chút quyền thế người, nháy mắt liền quỳ, để hắn kinh thường. Mà bỏ mạng đồ thì lại khác, mặc kệ đối tượng bao lớn bối cảnh, không có chút nào thèm quan tâm, cho nên càng làm cho Hoàng Uy nhìn thẳng vào. Thẩm Phong cười hì hì nói, nhìn cái điện ảnh, thuần túy bung lòng giải trí nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì a, lại nói vốn chính là một bộ chạy vòng tiền điện ảnh, lão bách tính nguyện ý nhìn, có thể kiếm được tiền là được rồi thôi. Các ngươi không biết bộ phim này tại Hàn Quốc có bao nhiêu lửa, bây giờ còn tại chiếu lên bên trong đâu. Kiếm lời bạo. Mỗi ngày đi nhìn bộ phim này người Hàn Quốc, ố ương ố ương. Đáng tiếc à, Đỗ Kỳ Phong bọn hắn không thế nào thiếu tiền, ta lúc đầu đầu tư ý nguyện cũng không lớn, liền không có ném. Lại uống trong chốc lát nước trà, làm nhảm chuyện lý thú. Thẩm Phong nói lên đem máy quay phim đưa cho Hứa Đại Hải, còn có mười mấy bộ phim đâu, cái sau khi về nhà có thể nhìn. Sắp trời không còn sớm. Tiểu Đình Tử mệt mỏi buồn ngủ, ngáp liên tục, con mắt đều nhanh không mở ra được. Hứa Đại Hải liền đứng dậy cáo tử, mang theo Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử thừa dưới thang máy lầu. Thẩm Phong, Hoàng Uy hai người đưa tiễn. Đưa bọn hắn trở về xe còn chưa tới cửa ra vào, mấy người liền tại lầu một trong đại sảnh trên ghế sofa chờ đợi. Đột nhiên, ô ô ô kèm theo chói hai tiếng oanh mình, một chiếc màu vàng lạ đạ xe dẫn đầu gào thét mà đến, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Chi 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 đột nhiên thay đổi lúc, lốp xe tại mặt đất lưu lại thật dài màu đen dấu. Kém chút đụng vào đối diện hai cái đi đường cả lơ phất phơ tiểu thanh niên, sau hai người vội vàng trốn tránh, lộn nào, bị hù a a kêu to. Yên tĩnh trong một giây lát, lại có một xe cảnh sát minh địch truy kích mà đi, mang theo gió thổi hướng hai bên, bụi đất, lá khô bừng bừng pháp phối. Soạt rung động, tựa hồ có âm nhạc phiêu đãng, cho ta náo. Ra sức dẫm, dẫm, dẫm. Hứa Đại Hải cảm giác sinh ra hảo giác, lấy ra lỗ thai, tình huống như thế nào? Có thể là có cướp bóc phạm đoạt xe taxi, cảnh sát tại truy à, loại chuyện này ở trong thành thị rất nhiều. Thẩm Phong nhún vai buông tay, trên phố xe là càng ngày càng nhiều, tên côn đồ nhi cũng thật nhiều. Đại Liên càng ngày càng phồn vinh. Đúng vậy a, mỗi ngày đều có rất nhiều thuyền hàng ra vào. Trước đó xây dựng thêm lư hương đá ngầm san hô, đại hầm lò bệnh thâm thủy cảng khu. Chờ sang năm đại hầm lò bị bốn cái cỡ lớn thùng đựng hàng bến tàu đầu tư, hàng hóa phun ra nuốt vào lượng thì càng mạnh. Nói đến xe taxi, kỳ thực hiện tại lái xe taxi công ty cũng rất kiếm tiền. Thương nghiệp phồn vinh, ngoại lai làm ăn, nói chuyện hợp tác lao bản rất nhiều, ra tay hào phóng, không quan tâm đón xe cái kia hai tiền nhi. Hoàng Uy hai tay ôm ngực, mở miệng nói, hắn đối đủ loại kiếm tiền hạng mục,
tương đương cảm thấy hứng thú. Có thể kiếm tiền sinh ý quá nhiều, nhưng mà người tinh lực có hạn, vẫn là đừng quá phân tán tinh lực, nếu không tham thì thâm, ngược lại sẽ bồi thường tiền. Ừ đâu, ta minh bạch, bây giờ công ty sạp hàng quả thật có chút lớn. Hứa Đại Hải nhìn xem Hoàng Uy, hơi hơi do dự, vẫn là không nói gì, kỳ thật hắn muốn cho Hoàng Uy đem càng nhiều, tương đối chẳng phải chuyện trọng yếu giao cho phó tổng nhóm xử lý. Hoàng Uy chính mình không cần mệt mỏi như vậy, có thể rút ra càng nhiều thời gian suy nghĩ một chút lớn quyết sách vấn đề, cùng hảo hảo sinh hoạt, giải trí giải trí. Bây giờ Hoàng Uy là hy sinh cuộc sống của mình thời gian, đến nỗi giải trí cũng phần lớn là xã giao lúc thuận tiện chơi một chút, nhưng lại sợ hắn nhạy cảm giác chính mình phải suy yếu quyền lực trong tay hắn, cho nên vẫn là coi như thôi a, không có hoàn mỹ công ty. Nếu như tổng điểm là 100 điểm, Hứa Đại Hải cho rằng bây giờ buôn bán bên ngoài công ty có thể được 90 phân. Đã vô cùng lợi hại. Đường đi một lần nữa quay về yên tĩnh. Mấy người cười cười nói nói lúc, xe của công ty dừng ở cửa ra vào sau, Hứa Đại Hải một nhà ba người lên xe rời đi. Lại tại Đại Liên chơi mấy ngày. Vương Kiện Lâm vô cùng bận điệu, hai ngày sau từ Quảng Châu sau khi trở về, Hứa Đại Hải cùng hắn ăn một bữa cơm, làm nhảm tán gẫu, duy trì một chút bằng hữu quan hệ. Cho chuyện ở giữa, biết được Vương Kiện Lâm vô cùng yêu thích Phó Ôm Thạch Hòa Tác, đã tiếp xúc Phó Ôm Thạch phu nhân gia tộc. Bước kia Long Bàn Hổ Cứ là Phó Ôm Thạch lưu nhất tác phẩm, đơn giản thật xinh đẹp. Lão Vương ngồi tại bàn tròn đối diện, kẹp một đũa thịt ướp mắm chiến nói: "Mua sao?" Hứa Đại Hải đối thư họa không có gì nghiên cứu, cái gì là hảo vẽ? Tại hắn một mạc trong ấn tượng, chính là vẽ tượng thật sự. Tỷ như siêu chủ nghĩa tả thực loại tranh sân dầu, lại quân, mã có thể dễ dạt đây, không có chớ phù, đám người tác phẩm mới gặp lúc, tưởng rằng ảnh chủ. Không có, chào giá 800 vạn, trong tay ta tài chính ngược lại là đủ, bất quá không thể tốn nhiều như vậy tại một bức họa bên trên. Lão Vương nâng chén, cùng Hứa Đại Hải đụng phải một chén. Ta nói trước giao 400 vạn, còn lại 400 vạn sang năm giao, Phó Ôm Thạch phu nhân không có đồng ý. Ngoa tạo, đắt như vậy. Hứa Đại Hải cũng rất là kinh ngạc, đây chính là năm 1991 800 vạn a. Tiến kinh thị khu giá phòng, cũng liền 4000 khối tả hữu, không giống hậu thế một bộ nhà lầu diện tích lớn như vậy, niên đại này, nhà lầu diện tích lớn cũng không lớn. Theo một bộ 50 mét vuông, 4000 khối một bình, 800 vạn có thể mua 40 phòng nhỏ. Đừng nói tại đại lục, chính là tại quốc gia phát đạt cùng địa khu, cũng là rất lớn một khoản tiền. Lão Vương cười ha ha. Đại bộ phận lùn có xuất thân lão bản, trong âm thầm lúc nói chuyện chửi đồng là trạng thái bình thường, mà Hứa Đại Hải trong âm thầm cũng rất ít bạo nói tụ. Lần này sau khi nghe được người chửi đồng, thật sự là hiếm thấy. Chương 879, về nhà, đường đệ nhóm, Tống Tinh chương 879, về nhà, đường đệ nhóm, Tống Tinh không có cách, Phó Ôm Thạch danh khí rất lớn, đây cũng là hắn ngưu nhất một bức tác phẩm, chào giá tự nhiên cao. Trong tay ta còn có không ít tiền nhàn rỗi, ngươi trước tiên có thể cầm đi dùng. Ha ha, tạm thời còn không cần, để sau hay nói vậy, kỳ thật ta cũng thấy có chút quý, người mua không nhiều. Phơi một phơi bàn lại. Lão Vương trong lòng có chút cảm động, chính mình còn không có đưa ra vay tiền, Hứa Đại Hải ngược lại là nói thẳng. Đây mới là thật bằng hữu. Ừ đâu, lúc nào cần dùng tiền, gọi điện thoại cho ta là được, nhiều không nói, hơn mấy triệu vẫn phải có. Hứa Đại Hải nhớ tới, tại thượng một thế, Lão Vương tựa hồ là tại năm 1992, bỏ ra 650 vạn cầm xuống thư họa Long Bàn Hổ Cứ. Ngươi lại chặt trả giá nhi, có thể chặt đi xuống một chút đâu. Ta minh mạch, tới, đi một cái. Trừ cùng Lão Vương ăn cơm, tán gẫu, mấy ngày thời gian bên trong. Hứa Đại Hải còn mang theo Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử ra biển câu cá, đi con hoang đảo chơi. Ở trên đảo rất ít người, công trình cũng ít. Bất quá nguyên thủy phong mạo cũng không tệ lắm, tại bờ biển bố chiếu, nhặt hàng hải sản, ngay tại chỗ đồ nướng, có một phen đặc biệt thú vị. Ô xe lửa phát động, dọc theo đường dây bắt đầu bò. Hứa Đại Hải thăng lên cửa sổ xe, cùng để đưa tiễn thẩm phòng, Hoàng Uy bọn người vây tay từ biệt. Trước tiên ở Thẩm Dương đổi thừa, về sau tại Trường Xuân lại cần đổi thừa. Hứa Đại Hải dẫn theo Vương Tú Tú hai mẹ con, lại tại tỉnh thành chơi hai ngày, về sau mới một đường gián tiếp trở lại Hứa gia đồn. Thời gian một ngày buổi chiều, gió xuân phơ phất, băng tuyết tan rã, đồn trước đồn sau đã có đại lượng mặt đất trần trụi đi ra, cẩn thận tìm kiếm, còn có một chút chịu rét cỏ non ló đầu ra tới. Thảo sát nghiêng nhìn gần lại không, bắt lấy cá không. Hứa Đại Hải nhường ra tài xế taxi thả chậm tốc độ xe, hạ xuống cửa sổ xe, la lớn: Hải thúc, Hải thúc! Bọn nhỏ buông xuống mà lồng, dơ lên cần câu, đang tại bờ sông bắt cá, trên bờ sông ném một chút nhị bát đại giang, bọn hắn nhìn chăm chú nhìn ra Hứa Đại Hải sau, không ít người vui sướng chạy tới, giống như là một đám tiểu cậu tử đồng dạng. Chạy đến phụ cận, lao nhau, liễu diễu, hỏi gì đều có, liền lại giống là một đám màu xám tiểu chim sẻ. Ha ha, tới, cho các ngươi phân đường ăn. Hứa Đại Hải từ Vương Tú Tú trong tay tiếp nhận một túi đại bạch thỏ kẹo sữa, một túi sô cô la đường, để bọn nhỏ đi phân. Những hải tử này không chỉ là Hứa gia đồn, cũng có đến từ phụ cận các làng, đều sẽ lấy ra háng phương thức cưới nhị bát đại giang. Đến từ như gió, lẫn nhau sâu chuỗi, ngẫu nhiên kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiển nhiên một đám tiểu thổ phỉ. Phần lớn 10 tuổi tả hữu, lớn nhất không có vượt qua 12 tuổi. Ở niên đại này nông thôn, 13-14 tuổi nam tính tiểu thanh niên, liền xem như nửa cái đại nhân, muốn giúp trong nhà làm rất nhiều việc nhì, hoặc là đi làm học trò, chơi đùa thời gian sẽ ít đi rất nhiều. Nhìn xem bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười, Hứa Đại Hải tâm tình cũng rất tốt, xuất liên tục tài xế taxi đều cười lên. Từ biệt bọn nhỏ, xe taxi tại đám người áo ước, ánh mắt tò mò bên trong, tiếp tục lái về phía làng. Cũng có khác làng hài tử không biết Hứa Đại Hải, toàn thân vô cùng bẩn, bên cạnh hút trượt nước mũi, nhai nuốt lấy đại bạch thỏ kẹo sữa, bên cạnh hiếu kỳ hỏi thăm, vừa rồi người kia là ai à? đó là bọn ta Hứa Gia Đồn Nhi Hải Thúc. Hải Thúc rất lợi hại. Đến từ Hứa Gia Đồn bọn nhỏ, lập tức lao nhau giới thiệu, thần tình kích động, có trung vinh dự. Nói tới đơn giản là dưỡng như bảo, dưỡng phi long, có liều lớn, trước đó trong nhà cắt lúa, còn có mấy chục phụ trương mà huynh đệ đến giúp đỡ chờ chút. Đi Hải Thúc nhà chơi, Hải Thúc cùng tẩu tử thường xuyên cho bọn hắn cầm ăn ngon. Đến nơi khác, bọn nhỏ cũng không rõ ràng, dù sao trong nhà gian mãi, cha mẹ ngẫu nhiên nhắc lên Hứa Đại Hải lúc, đều nói người này vô cùng lợi hại, trong giọng nói có khâm phục cùng tôn kính. Bọn nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng cho rằng như vậy. Nha. Không hiểu hài tử liên tục gật đầu, trong đầu phát họa Hứa Gia bộ dáng. Qua một đoạn thời gian nữa, Hải Thúc nhà ở cuối tuần hẳn là sẽ chiêu học sinh làm công nhật, năm ngoái chính là, một ngày cho mấy mao tiền đâu. Sống không mệt, liền làm 2 đến 3 giờ thời gian, cùng chơi tựa như, đến lúc đó chúng ta có thể đi qua, kiếm được tiền mua đồ ăn ngon. Nghe tới làm 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể thật tốt mấy mao tiền, lần thứ nhất biết chuyện này bọn nhỏ, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. A, ta nhớ tới, mấy năm trước, hắn giống như đi nhà ta mua quà hồng sơm. Có hài tử giật mình nói, bất quá lại có chút không xác định, hẳn là hắn à, khi đó ta tuổi còn nhỏ, nhớ không rõ. Bọn nhỏ trở lại bờ sông, tiếp tục câu cá, bọn hắn nghèo quá, cơ hồ không có tiền tiêu vặt. Ngẫu nhiên kiếm tiền mua một mảnh lạc phiến, muốn xé mở, mấy người phân ra một chút xíu ăn, cuối cùng lại mút mút ngón tay, một mặt thỏa mãn. Một ngày nếu là có thể ăn được một mảnh lạc phiến, liền là phi thường hạnh phúc thời gian. Suy, xe taxi dừng ở cửa ra vào, Hứa Đại Hải xuống xe, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng viện bên trong, tiểu ngư cậu tử đứng tại cây anh đào bên trên, huyện chuyển hót vang. Đại phí miêu nằm tại mái hiên bên trên, mặc cho gió xuân phất động lông mèo, mị mị ngủ ngon. Mấy con gà từ lồng gà bên trong chạy đến, đi tới tiền viện, tại phía đông chân tường đào đất làm loa, nhét chung một chỗ. Vẫn là trong nhà tốt. Hứa Đại Hải hít sâu một hơi, tâm thần bình tĩnh, lòng cảm giác lóe lên trong đầu, cửa sân không khóa, chỉ là dùng gậy gỗ cắm. Mở cửa, xoay người đi giúp đỡ xách bao lớn bao nhỏ đồ vật. Cậu tử nhóm không ở nhà a? Có thể là tại hậu viện nhi a. Hứa Đại Hải thân thể cường tráng, hai tay hơi hơi dùng sức, bên cạnh dẫn theo đại lượng đồ vật tiến biệt tử, vừa kêu thượng tài xế xe taxi, trở về phòng uống miếng nước, nghỉ chân một chút. Tài xế suy nghĩ một lúc, đáp ứng, cũng giúp đỡ chuyển còn lại một chút đồ vật, cùng tay không Vương Tú Tú trước sau tiến biệt tử. Vừa đi vừa cảm khái nói, nhà ngươi viện tử thật lớn a. Meo meo, meo meo. Xong, nhà ta mèo sẽ không chết rồi a. Nó như thế nào không ngẩng đầu lên. Tiểu Đình Tử chống nạnh hô vài tiếng, có chút hoảng. Đừng nói mò, hoa 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 đại phỉ miêu ngủ quá sâu, lúc này từ mái hiên thượng chắp lên thân thể, duỗi người một cái, rất nhanh bên cạnh gọi, bên cạnh theo phía đông tường thấp, bản trợ tử, đống đồ lộn xộn, nhanh như chớp lao xuống. Vừa dùng mao cọ hai mẹ con chân, bên cạnh kêu to. Hắc hắc, miêu miêu nghĩ tới ta không có. Tiểu nha đầu ngồi xổm xuống, cho đại phỉ miêu cào dưới cổ ngứa, tại vớt vớt mao, sờ sờ cái đuôi, hiển nhiên nàng lá phi thường ưa thích nhà mình đại phỉ miêu. Chỉ chốc lát sau, chờ tài xế xe taxi rời đi sau, Hứa Đại Hải đi tới hậu viện, phát hiện cậu tử nhóm cũng không tại. Đang muốn tìm cái đứa ở hỏi một chút. Đột nhiên, gâu. Mấy cái cậu tử vòng qua Dương Khôn nhà ở phòng đất, từ tây bắc biên chạy tới. Lẩm bẩm cậu tử nhóm hưng phấn khó tự kiềm chế, giật nảy mình, lại nhào lại náo, giống như là mấy cái mang mao đại nê thu. Hắc. Đàng hoàng một chút. Sờ sờ đầu chó. Lúc này, Đường Đệ Hứa Hổ mang theo Đường Đệ Hứa Chiêu, Hứa Minh, Hứa Thành, Hứa Chí, cùng hắn bái làm huynh đệ chết sống Tống Tinh đi tới. Hết thảy 6 người. Có người trong tay còn cầm bắt tới con thỏ vừa đi vừa nói đùa cười, tương đương náo nhiệt. Ca, Tiểu Hải ca, Thứ ca, lúc nào trở về? Vừa trở về, bắt được mấy cái con thỏ a? Hứa Đại Hải cười vỗ vỗ mấy cái Đường Đệ bà bay, có là thân thúc nhà, có là đường thúc nhà. Cái sau quan hệ máu mủ muốn xa một chút, bất quá không quan trọng. Hắn còn hướng Tống Tinh gật gật đầu, trò chuyện hai câu. Hứa Hổ có 7 cái bái làm huynh đệ chết sống, Tống Tinh là một cái trong số đó. Có địa phương cũng gọi anh em kết nghĩa, năm đó chẳng diện cùng Lưu Quan Trương đảo viên tam kết nghĩa không sai biệt lắm. Rất nhiều năm trôi qua, tiểu học đồng học Tống Tinh là bây giờ quan hệ tốt nhất một cái, ngày lễ ngày Tết đều có đi lại, mà lại Hứa Hổ một người muội muội gả cho Tống Tinh đệ đệ. Thái Dương muốn xuống núi, có chút lạnh, đừng ở chỗ này đứng, chúng ta trở về phòng bên trong đi tán gẫu.